côn bằng giống như là đoạt bảo đồng dạng, mỗi một lần thu tập được đại la kim tiên thi thể, hắn đều biết cảm thấy một trận hưng phấn. Nhưng mà Vu Yêu hai tộc chỉ lo tử đấu, ai cũng không có chú ý tới côn bằng ở đây nhặt nhạnh chỗ tốt. Bất quá những cái kia núp trong bóng tối tu sĩ, một chút người hưu tâm thì đưa ánh mắt nhắm vào côn bằng. Côn bằng, ngươi hấp thu một chút tử khí cũng liền thôi, bây giờ lại liền đại la kim tiên thi thể cũng không bỏ qua, đây là muốn gây mất bản tọa tài lộ à, bản tọa há có thể dung ngươi. Hắc ám bên trong, một vị huyết bảo tu sĩ dữ tợn nói nhỏ. Đoạn ngươi tài lộ, như giết người phụ mẫu, oan thủ này, xác thực không nhỏ. Có thể côn bằng đối với cái này lại hoàn toàn không biết gì cả, bất quá cho dù là côn bằng biết, hắn cũng không sẽ như vậy thu tay lại, càng sẽ không đem những này đại la kim tiên thi thể chắp tay nhường cho. Chương 24, Minh Hà lão tổ lửa giận. Côn bằng tại chính mình bày ra trong trận pháp hấp thu tử khí, dẫn độ thi thể, hắn bận bịu quên cả trời đất. Ngay tại côn bằng ngay tại cao hứng thời điểm, một cỗ cảm giác nguy cơ mãnh liệt nháy mắt truyền đến, nhường côn bằng trong lòng một trận cuồng loạn. Côn bằng không kịp nghĩ nhiều, hắn vội vàng phi độn về phía trước, cùng lúc sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô biến lớn đến vạn trượng trái phải, đem côn bằng toàn thân bảo vệ trong đó. Ầm ầm. Hai thanh sắc bén thần kiếm như là mãng xà giang độc, hung hăng đâm vào cái kia hồ lô đen bên trên, từng đợt điện quang lượn lờ, vô tận huyết tinh chi khí khuấy động bát phương. Côn bằng mượn một kích này lực lượng bay ngược, cùng đối phương kéo dài khoảng cách về sau, côn bằng lúc này mới quay người nhìn về phía đối phương. Côn bằng, không nghĩ tới ngươi lại có tiên thiên chí bảo. Trách không được có thể ngăn cản ta Minh Hà lão tổ một kích. Trường bào màu đỏ ngòm nam tử một mặt tà ác ý cười, hắn nhìn về phía cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô ánh mắt bên trong, tràn ngập tham lam cùng khát vọng. Minh Hà, ngươi thật đúng là vô sỉ, ngươi ta không cửu không đoán, ngươi lại dám đánh lén cùng ta. Côn bằng một trận tức giận, ta thật tốt ở đây thu thập tử khí, làm ngươi Minh Hà lão tổ chuyện gì. Bất quá côn bằng không phải là người ngu, hắn nghĩ lại, rất nhanh liền hiểu rõ ra. Minh Hà lão tổ thân là khôn cùng huyết hải chi chủ, hắn tự nhiên là muốn thu tập hồng hoang thế giới huyết dịch. Hậu thế nghe đồn huyết hải không khô, Minh Hà không chết, có này có thể thấy được, cái này huyết hải đối với Minh Hà lão tổ 10 phần trọng yếu, mà thu thập huyết dịch tự nhiên có thể lớn mạnh huyết hải. Vừa rồi côn bằng một lòng thu thập những cường giả kia thi thể, tự nhiên là đem những cường giả kia huyết dịch đều thu vào. Há không biết những cường giả này tinh huyết, tại Minh Hà lão tổ trong mắt, đồng dạng là vô thượng bảo bối. Bây giờ bị côn bằng thu, Minh Hà trong lòng khẳng định không vui. Côn bằng, ngươi không tại Bắc Minh Hải thành thành thật thật ở lại, còn chạy đến nơi đây thu thập tinh huyết, ngươi cũng biết đây là tại đánh gãy ta Minh Hà lão tổ tài lộ sao? Minh Hà lão tổ trong mắt tinh hồng một mảnh, hắn tà mị hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm côn bằng bảo hồ lô. Hiện tại Minh Hà lão tổ chẳng những muốn ngăn cản côn bằng thu thập tinh huyết, hắn đồng thời còn muốn đánh giết côn bằng, cướp đoạt hắn tiên thiên chí bảo. Cái kia thế nhưng là một kiện tiên thiên chí bảo, ai có thể không động tâm? Những thứ này tinh huyết cũng không phải ngươi Minh Hà, ta muốn làm sao thu lấy, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi báo cáo một tiếng hay sao? Côn bằng trực tiếp đỉnh trở về, chính mình không trêu ai không chọc ai, lại bị Minh Hà lão tổ đánh lén, côn bằng trong lòng đã sớm thực sự tức giận. Ngươi! Minh Hà lão tổ không còn gì để nói, bị côn bằng đỉnh lên cơn giận dữ, thế nhưng côn bằng nói lại rất có đạo lý, những thứ này tinh huyết xác thực không phải là hắn Minh Hà, bởi vậy Minh Hà lão tổ căn bản là không có cách phản bác. Cho dù những thứ này tinh huyết là ngươi Minh Hà lão tổ lại như thế nào, ta coi như là ngươi, cũng thí sự không có. Côn bằng nhìn xem Minh Hà trên thân ẩn ẩn hiện hiện thần quang, hắn đồng dạng muốn cướp Minh Hà lão tổ trên người bảo bối. Minh Hà đã dám ra tay với côn bằng, vậy thì nhất định phải đánh đổi một số thứ, côn bằng cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua đối phương. Minh Hà lão tổ xuất thân giàu có vô cùng, xen lẫn linh bảo liền ít ỏi kiện nhiều. Cái kia cực phẩm tiên thiên linh bảo là thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên. Cực phẩm tiên thiên linh bảo phương Bắc huyền nguyên khống thủy kỳ, thượng phẩm tiên thiên linh bảo nguyên đồ, A tỷ hai kiếm. Những bảo bối này, đều là nhường côn bằng tâm động không thôi, bởi vậy hắn hiện tại mới có thể nghĩ đến chọc giận Minh Hà lão tổ, sau đó lại thừa cơ cướp đoạt bảo bối. Côn bằng, ngươi cho rằng tại trong Tử Tiêu cung chiếm chỗ ngồi, ta cũng không dám giết ngươi sao. Minh Hà lão tổ giận dữ không thôi, trên người hắn vô tận huyết khí tuôn ra. Côn bằng tại trong Tử Tiêu cung chiếm bộ đoàn, hắn an vị tại đạo tổ trước mặt nghe giảng. Nếu như côn bằng lần tiếp theo vắng mặt, đạo tổ tỷ lệ rất lớn biết hỏi thăm một phen. Mà bây giờ Minh Hà lão tổ đã không còn cân nhắc những thứ này, hắn đã bị côn bằng triệt để chọc giận, chỉ muốn giết người đoạt bảo. Cho dù bị đạo tổ trách tội, Minh Hà lão tổ cũng sát ý đã quyết. Minh Hà, ngươi sẽ không là bị kiếp khí thân trên đi. Nói cái gì mê sảng đây? Chỉ bằng ngươi, cũng muốn giết ta côn bằng. Côn bằng ngôn ngữ châm chọc đối phương, trong lòng cẩn thận quan sát đến Minh Hà nhất cử nhất động. Minh Hà lão tổ dù sao cũng là hồng hoang thế giới ở trong nổi danh tu sĩ, mà lại thủ đoạn tàn nhẫn, tâm tư ác độc, Côn Bằng mặc dù không sợ, nhưng cũng cần cẩn thận ứng đối. Tốt tốt tốt, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ta Minh Hà lão tổ lợi hại. Minh Hà lão tổ trên mặt một mảnh vẻ giận dữ, mà trong lòng của hắn lại đồng dạng cẩn thận vô cùng, thân là tiên thiên đại thần, Minh Hà lão tổ cũng không giống như mặt ngoài như thế nông cạn. Thậm chí hắn cái kia tà mị dáng vẻ, đều là vì mê hoặc đối thủ bóng khói. Minh Hà lão tổ nháy mắt động, hắn hóa thành một đoàn huyết ảnh, vô tận huyết sát chi khí đập vào mặt. Cái kia cường đại khí tức tà ác nhường Côn Bằng một trận khó chịu, hắn lập tức thôi động trên đỉnh tam hoa, vô tận thủy quang dập dờn, trực tiếp đem huyết khí ngăn cách bên ngoài. Minh Hà lão tổ trời sinh trưởng khống huyết pháp tắc, lúc này hắn chính là điều động huyết pháp tắc cùng Côn Bằng thủy pháp tắc đối kháng. Trong lúc nhất thời nửa màn trời đều hóa thành đỏ như máu nhan sắc, mà đổi thành một bên lại là ánh xanh rực rỡ dập dờn, sóng nước lan tan. Hai loại thần thông pháp tắc va chạm, chúng lẫn nhau ở giữa lẫn nhau thôn phệ, kịch liệt đối kháng. Kiếm đạo chân ý, cửu kiếm phong thiên. Minh Hà lão tổ lần nữa thôi động trong tay hai kiện linh bảo, nguyên đồ, A Tị hai kiếm hóa thành hai đầu vạn trượng ngân long, đối với Côn Bằng gào thét mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Côn Bằng tiện tay đánh ra một vệt kim quang, chỉ gặp một đầu kim sĩ đại bằng vỗ cánh mà đến, cái kia kim sĩ đại bằng một mổ, một chảo, đem hai đầu ngân long nô lên cao đánh giết. Hống. Ngân long kêu thảm, nguyên đồ, A Tị hai kiếm lần nữa hóa thành ánh sáng lấp lánh, bay trở về đến Minh Hà lão tổ trong tay, chỉ bất quá bảo kiếm bên trên thần uy ẩn độn, linh quang che đậy. Minh Hà lão tổ nhìn xem trong tay thần quang ảm đạm song kiếm, hắn một trận thì đau. Côn Bằng, ngươi dám phá hỏng bảo bối của ta, hôm nay ta cùng ngươi liều. Minh Hà lão tổ nổi giận gầm lên một tiếng, hắn dần dần đánh nhau thật tình, toàn thân khôn cùng huyết khí phồng lên, một cỗ huyết tinh chi khí tràn ngập thập phương. Toàn bộ trong thiên địa đều là đỏ sậm một mảnh, phảng phất có một cái vô biên vô hạn huyết hà che lấp toàn bộ bầu trời. Khôn cùng huyết hải, hư không giáng lâm. Minh Hà lão tổ trên mặt một mảnh dữ tợn thần sắc, hắn thề muốn chém giết Côn Bằng, sau đó đoạt đi cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô. Cái này Minh Hà lão tổ lại là không biết, hắn tại cùng Côn Bằng tranh đấu thời điểm, đã bị cái kia lượng kiếp khí tức xâm nhiễm, trong nghe hoàn cung nhiễm lên một màn màu đen. Bất quá bây giờ Minh Hà lão tổ một lòng chấp niệm, căn bản không có đi để ý những chuyện này. Huyết hải giáng lâm, đây là Minh Hà lão tổ tuyệt học mạnh nhất, vì chém giết Côn Bằng, hắn thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn. Côn Bằng, ta nhìn ngươi lần này còn thế nào phách lối. Minh Hà lão tổ đứng ở khôn cùng huyết hải bên trong, cái kia nộ lãng ngập trời huyết hải, nháy mắt liền đem Côn Bằng vây nhốt lại. Côn Bằng hóa thành thần côn thân, hắn thuận thế rơi vào trong biển máu, vậy mà đồng dạng ngạo du lịch. Côn ngư náo biển, đồng dạng là thủy linh thân, Côn Bằng căn bản không sợ đối phương. Mắt thấy chính mình chiêu số bị Côn Bằng nhẹ nhõm hóa giải, Minh Hà lần nữa thần thông biến đổi, bày ra tuyệt sát đại trận. 129-600 huyết thần tử, hiện thân. Bây giờ Minh Hà lão tổ còn chưa từng luyện thành 1 tỷ tháng 2 năm 96 triệu huyết thần tử, bởi vậy chỉ có cái này nhất nguyên chi số. Bất quá dùng cái này nhất nguyên chi số huyết thần tử, cũng đủ để bày ra đại trận. Vô biên huyết hải đại trận, lên. Nhìn xem cái kia Minh Hà lão tổ bày ra vô biên huyết hải đại trận. Côn Bằng yên lặng mở ra sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô. Chương 25, thu huyết thần tử, đoạt nghiệp hỏa hồng liên. Minh Hà lão tổ bày trận sử dụng, đều là hắn tân tân khổ khổ tế luyện ra tới huyết thần tử. Những thứ này huyết thần tử không biết tiêu hao Minh Hà lão tổ bao nhiêu thời gian, lại dùng đi bao nhiêu chân quý tinh huyết, bởi vậy tế luyện sau khi thành công, mới có thể uy lực to lớn vô cùng. Mà Côn Bằng hiện tại, hắn cũng nhìn lên những thứ này huyết thần tử. Huyết thần tử đều là lấy tinh huyết tế luyện mà thành. Có thể nói mỗi một cái huyết thần tử đều là vô số tinh huyết áp xúc về sau, lại bị Minh Hà lão tổ tế luyện vào năm, đi vu tổ tinh, cuối cùng luyện thành. Côn Bằng nhìn xem những huyết thần tử đó, trong mắt của hắn tinh quang chớp loạn, nếu như mình có thể đem những thứ này huyết thần tử một mẹ hốt gọn, sau đó dùng sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa, đây chẳng phải là kiếm bộn. Ầm ầm. Vô biên huyết hải đại trận ầm ầm vận chuyển, cái kia che ngập bầu trời màu máu sông dài hóa thành quần quần dòng lũ. Hướng về Côn Bằng va chạm mà tới. 129.600 cái huyết thần tử đồng loạt ra tay, bọn họ nghe theo Minh Hà lão tổ hiệu lệnh, toàn lực vận chuyển vô biên huyết hải đại trận. Côn Bằng, lần này ngươi tang thân trong biển máu, cũng là chết không an. Minh Hà hăng hái, hắn thấy Côn Bằng hẳn phải chết không nghi ngờ, chính mình huyết hải mới ra, ai có thể ngăn cản như vậy thần uy. Cái kia vô số huyết thần tử đều là một mảnh điên cuồng thần sắc, chúng cả đám đều sinh linh trí, theo chúng Côn Bằng cũng là chỉ có một đường chết mà thôi. Khôn cùng huyết hải, ngập trời che lớp mặt trời. Minh Hà lão tổ toàn lực thôi động đại trận, trong lúc nhất thời vạn đạo huyết long tại trong biển máu gầm thét bốc lên, chúng trục lãng mà đến, muốn hợp lực rảo sát Côn Bằng. Thần Côn giận, huyết long giống, một hồi đại chiến ầm ầm bộc phát. Vạn Long hợp biển, dẫn chiến Côn Bằng. Ầm ầm. Cực lớn tiếng nổ đùng đoàng truyền đến, Côn Bằng lắc lư thần côn thân thể to lớn, nháy mắt đem vô số huyết long đập nát, để bọn hắn căn bản là không có cách tổn thương đến chính mình. Nhưng mà Khôn cùng huyết hải không khô, những thứ này huyết long liền sẽ liên tục không ngừng sinh sôi, thẳng đến đem Côn Bằng trong cơ thể linh khí hao hết, đem hắn chém giết tại đây. Lúc này huyết long lần nữa hiện hiện, lại hướng về Côn Bằng đánh tới. Cái này vô biên huyết hải đại trận, cường hãn nhất địa phương ngay tại ở sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Chỉ cần ngươi không phá nổi đại trận, như vậy liền không khả năng tiêu diệt ở trong đó vô tận huyết long. Minh Hà lão tổ trong mắt một mảnh điên cuồng thần sắc, hắn thấy Côn Bằng hôm nay chắp cánh khó thoát. Huyết long sinh sinh diệt diệt, không ngừng cùng Côn Bằng vừa đi vừa về tranh sát. Nhưng vào đúng lúc này, Côn Bằng tại những cái kia huyết long tới người thời điểm, hắn đột nhiên đem sinh sinh tạo hóa hắc hổ lô mở ra. Trong nháy mắt một cỗ cường hãn hấp xả lực lượng truyền đến, cái kia hổ lô đen giống như một cái động không đáy, lại đem những cái kia ngập trời huyết thủy, vô số huyết long toàn bộ hấp xả vào trong hắc hồ lô. Cho ta thu. Côn Bằng chờ chính là lúc này, là Minh Hà lao tổ toàn lực buộc phát thời điểm, Côn Bằng mới mở ra hồ lô đen hấp thu dòng máu. Những thứ này dòng máu, huyết long, đều là bảo bối. Côn Bằng trong lòng vui vẻ, hắn thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, điên cuồng thu lấy. Đây là có chuyện gì? Minh Hà lao tổ kinh hãi, hắn lúc đầu chính hăng hái công kích Côn Bằng, có thể đỗng nhiên cảm giác được chính mình huyết hải đại trận đang nhanh chóng thu nhỏ. Cái kia vô số dòng máu vậy mà rót vào Côn Bằng trong hắc hồ lô, mà lại không chút nào thụ chính mình khống trụ. Những thứ này dòng máu, huyết long, vừa tiến vào sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong, nháy mắt liền bị luyện hóa, căn bản không có cơ hội đang chạy trốn ra tới. Minh Hà lão tổ, ngươi nếu là thật sự đem Khôn cùng huyết hải chuyển đến, ta ngược lại là sẽ kính ngươi ba phần, đáng tiếc ngươi đây chỉ là huyết hải hình chiếu, há lại sẽ tổn thương ta. Côn Bằng đã sớm xem thấu Minh Hà manh khóe, hắn vô biên huyết hải đại trận. Căn bản không có làm được huyết hải giáng lâm tình trạng, hiện tại Khôn cùng huyết hà, chỉ có thể coi là huyết hải ảnh thu nhỏ mà thôi. Chính là bởi vậy, trận pháp này mặc dù cường hãn, nhưng lại cũng uy lực có hạn, còn không làm gì được Côn Bằng. Lúc này Côn Bằng cố ý chọn lửa cái kia bảy trận huyết thần tử thu lấy, cái này đều là Minh Hà tâm đầu nhục a, chúng bị Côn Bằng hấp thu về sau, có thể chuyển hóa thành đại lượng sinh mệnh tinh hoa. Côn Bằng tiểu nhi, ta và ngươi liều. Minh Hà lão tổ giận dữ không thôi. Hắn không nghĩ tới Côn Bằng lại có cường đại như thế thủ đoạn, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo huyết hà đại trận, nháy mắt liền bị đối phương khắc chế. Côn Bằng bây giờ lại là cái gì cũng không quản, hắn toàn lực thôi động hồ lô đen, vô tận nước đen theo sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong tràn ngập ra, tại cái kia huyết hà đại trận bên trong khuấy động không thôi. Cái này nước đen những nơi đi qua, cái kia bảy trận huyết thần tử nháy mắt hóa thành một mảnh huyết tinh, bị hồ lô đen thôn vệ hết sạch. Trong nháy mắt, 129.600 huyết thần tử toàn bộ bị thôn phệ, toàn bộ Khôn cùng huyết hà đại trận, cũng tại giờ khắc này ầm ầm vỡ vụn. Côn Bằng phe phẩy trong tay hồ lô đen, cái này vô biên dòng máu cùng cái kia 129.600 huyết thần tử, đã toàn bộ hóa thành sinh mệnh tinh hoa, những thứ này đều là Côn Bằng. Minh Hà nhìn xem chính mình vất vả mấy chục vạn năm mới luyện hóa thành huyết thần tử, lại bị Côn Bằng một mẻ hốt gọn, một cái đều không cho chính mình lưu lại, lúc này trong lòng hắn triệt để nổi giận. Minh Hà lão tổ hai mắt hoàn toàn đỏ đậm, một cô điên cuồng tia sáng từ đó tản ra. Lúc này Minh Hà lão tổ đã cơ hồ điên cuồng, bên cạnh hắn thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên hiện hiện, vô tận nghiệp hỏa hư không tỏa ra. Cái kia tinh hồng hỏa diễm che ngập bầu trời mà đến, nháy mắt hóa thành một mảnh hỏa diễm chi hải. Vô tận nghiệp hỏa có thể đốt cháy hết thảy, nghe đồn nghiệp hỏa chính là ác niệm chi hỏa, nhất niệm dâng lên, nghiệp hỏa đốt người. Vô tận không gian bị nghiệp hỏa bao trùm, hư không bên trong truyền đến một trận bị thiêu đốt lúc đáng sợ tiếng vang. Từng đạo vết rách hư không hiện hiện, giống như cái kia khô nước đại địa bị ngọn lửa đốt sụp ra người. Đối mặt cái này Khôn cùng nghiệp hỏa, Côn Bằng chỉ là đem sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô nhất chuyển, hồ lô kia trong miệng Khôn cùng nước đen lập tức bước lên mà đến, đem toàn bộ màn trời đều hóa thành một mảnh nước đen đại dương mênh mông. Không gì không thiêu cháy hoa sen nghiệp hỏa, lúc này lại căn bản là không có cách thiêu đốt cái này tử khí chi thủy, trong nháy mắt liền bị nước đen dập tắt. Mà cái kia thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên tức thì bị tử khí nước đen bao quanh bao phủ, phía trên linh quang tan hết, thần năng lần lui, vậy mà là bị cái này tử khí nước đen cho làm bẩn linh quang. Phúc! Minh Hà lão tổ trong nháy mắt này cùng thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên đã mất đi liên hệ, hắn liều mạng thôi động thần thông, nhưng lại căn bản là không có cách điều động cái này linh bảo. Lúc này Côn Bằng pháp quyết một dẫn, cái này thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên liền bị thu vào trong hắc hồ lô. Côn Bằng, trả ta bảo bối. Minh Hà lão tổ muốn rách cả mí mắt, hắn rốt cuộc bất chấp những thứ khác, thân ảnh nhoáng một cái, nháy mắt xông vào vô biên nước đen bên trong, muốn cưỡng ép đoạt lại bảo bối của mình. Nhưng mà Minh Hà lão tổ không biết cái này khôn cùng nước đen lợi hại, hắn vừa tiến vào cái này nước đen bên trong, toàn thân cao thấp sinh cơ lập tức bắt đầu điên cuồng trôi qua, bị cái kia tử khí chi thủy thôn phệ, rút ra. Hống. Minh Hà lão tổ kinh hô một tiếng, hắn cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Tiến vào tử khí nước đen bên trong, không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Hiện tại Minh Hà lão tổ mới biết được cái kia hồ lô đen lợi hại, hắn cũng không dám nghĩ nữa lấy thu hồi bảo bối, quay người liền muốn bay trốn đi. Chương 26, Bạo Minh Hà, thu tử khí. Minh Hà, ngươi muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, đem ta côn bằng lão tổ đặt chỗ nào? Côn bằng lão tổ trong mắt phát lạnh, trong tay hắn sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong lập tức buộc phát ra một đoàn càng thêm nồng đậm nước đen, nháy mắt đem Minh Hà lão tổ bao phủ hoàn toàn trong đó. Hôm nay côn bằng đã chiếm Minh Hà bảo bối, mối thù này đoán có thể nói căn bản là không có cách hóa giải, bởi vậy chỉ có thể triệt để đem Minh Hà lão tổ chém giết, để tránh thả hổ về rừng. Vô tận tử khí tràn ngập bát phương, toàn bộ giữa thiên địa giống như đều lâm vào vô tận tử vong không gian bên trong. Cái kia Minh Hà lão tổ trên người sinh cơ bị cấp tốc rút ra, hắn cho dù tốc độ bay vô song, nhưng lại căn bản là không có cách thoát khỏi lấy tử khí nước đen dây dưa, càng không có biện pháp đột phá ra tới. Côn bằng lão tổ, ta cùng ngươi không chết không nớt. Minh Hà lão tổ oán độc thanh âm truyền đến, hắn từ khi hóa hình đến nay, còn chưa hề bị ép vào đến như vậy sinh tử biên giới qua. Nhưng mà côn bằng căn bản không bị ảnh hưởng, hắn gắt gao thôi động hồ lô đen, khôn cùng nước đen cấp tốc vận chuyển, không ngừng cướp đoạt Minh Hà lão tổ trong cơ thể sinh cơ. Minh Hà lão tổ sinh mệnh bản nguyên bị thôn phệ, sau đó ào ào hội tụ đến trong hắc hồ lô. Tại trong chớp mắt ấy ở giữa, Minh Hà lão tổ nguyên bản phong thần tuấn lãng khuôn mặt bên cạnh nhăn nhăn nhúm nhúm, một bộ tóc bạc da mồi dáng vẻ xem ra không có chút nào tiên thiên đại thần uy nghiêm. Mà đây vẫn chỉ là mặt ngoài, tại Minh Hà lão tổ trong cơ thể, hắn nguyên bản sôi trào mãnh liệt sinh mệnh lực, bây giờ lại như là khô cạn nước sông, lại không một tia linh lực lưu động. Mắt thấy chính mình sinh cơ cấp tốc khô kiệt, Minh Hà lão tổ bị hù vãi cả linh hồn, hắn cũng không dám nữa cùng côn bằng gọi nhịp, chỉ có thể triệt để liều mạng. Huyết hải không khô, Minh Hà không chết, huyết quang thần tán, thoát ra thăng thiên. Minh Hà lão tổ gầm thét liên tục, hắn miệng tụng chân ngôn, một cỗ quỷ dị mà lực lượng cường đại sinh sôi, Minh Hà lão tổ nhục thân trong nháy mắt hóa thành vô số giọt máu. Sau đó như là mũi tên hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Siêu siêu siêu. Vô số giọt máu chia thành tốt nhỏ, rốt cục may mắn theo nước đen trùng điệp trong vòng vây bỏ chạy, nhưng mà tuyệt đại một bộ phận giọt máu, lại bị nước đen triệt để nuốt hết. Côn bằng, ngày khác ta Minh Hà lão tổ tất san bằng Bắc Minh Hải. Như thế mới có thể giải ta hôm nay mối hận. Minh Hà lão tổ oán độc thanh âm quanh quẩn ở trong hư không, lần này hắn chẳng những không có cướp được hồ lô đen, ngược lại đem chính mình thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên cũng mất đi. Quả nhiên là mất cả trì lẫn trải. Minh Hà lão tổ mượn nhờ bí thuật bỏ chạy, bất quá hắn vì thế trả ra đại giới cũng 10 phần thảm trọng, chỉ là cuối cùng này bị côn bằng thôn phệ vô số giọt máu, đó cũng đều là Minh Hà lão tổ một thân chỗ tinh hoa. Hiện tại ta đều không sợ cùng ngươi, ngày sau ta há lại sẽ đem ngươi để ở trong mắt. Côn bằng đối với Minh Hà lão tổ uy hiếp chẳng thèm ngó tới, Minh Hà lão tổ lần này thương thế cực nặng, chờ hắn khôi phục lại chỉ là côn bằng đã sớm nhất phi trùng thiên, xa xa đem hắn hất ra. Côn bằng lão tổ nhìn xem trong hắc hồ lô sinh mệnh tinh hoa, trên mặt của hắn lập tức nở nụ cười. Lần này theo Minh Hà lão tổ nơi này đạt được chỗ tốt, so tại Vu Yêu đại chiến bên trong đạt được còn nhiều hơn a. Côn bằng lão tổ lung lay hồ lô đen, bên trong sinh mệnh tinh hoa đã hóa lỏng, như dòng nước ào ào rung động. Không tốt, Vu Yêu đại chiến không biết thế nào, ta lấy được nhìn xem. Côn bằng lúc này còn nghĩ lấy thu thập tử khí đâu, vừa rồi hắn cùng Minh Hà lão tổ một phen đọ sức, đã sớm đánh tới ngoài ước và dặm. Hiện tại Minh Hà bỏ chạy, côn bằng cũng sẽ không ngốc ngốc đuổi tới huyết hải đi, không nói cái khác, tùy tiện tiến vào Minh Hà lao tổ địa bàn, cái này sẽ cho chính mình mang đến rất lớn nguy hiểm. Hơn nữa còn tại còn có Vu Yêu chiến trường sự tình không có xử lý, côn bằng càng quan tâm là thu thập tử khí, một cái táng đảm Minh Hà, còn không đáng đến côn bằng lao tổ lo lắng. Côn bằng lao tổ độn quang lóe lên, lần nữa đi vào Vu Yêu đại chiến nơi. Lúc này Vu Yêu hai tộc sớm đã thối lui, nơi này chỉ để lại thi thể đầy đất, cùng khắp nơi đổ nát thê lương. Về phần Vu Yêu đại chiến kết cục như thế nào, côn bằng lao tổ trong lòng cũng có chút suy đoán. Bây giờ 12 tổ vu cương thế, cái kia yêu tộc cũng chỉ có đế tuấn cùng thái nhất, bọn họ tại cấp cao sức chiến đấu khẳng định không bằng vu tộc. Phía trên chiến trường này đã bị có lòng hạng người thanh lý qua. Côn bằng lao tổ nhìn xem cái kia thây ngang khắp đồng chẳng cảnh, trong lòng của hắn một trận bất đắc dĩ. Chính mình chung quy là tới chậm một bước, đồ tốt đã toàn bộ bị tu sĩ khác sớm lấy đi. Bất quá cái kia tràn ngập trên 9 tầng trời khí tức tử vong, hiển nhiên không có ai sẽ quan tâm những vật này, chúng ngược lại là hoàn hảo bảo tồn ở nơi đó. Những thứ này tử khí không người hỏi thăm, vừa vặn tiện nghi ta. Côn Bằng lão tổ cũng không nói nhảm, trực tiếp đem sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô mở ra, đem cái kia đầy trời tử khí toàn bộ quét sạch, đều thu vào trong hắc hồ lô. Lúc này Côn Bằng lại nhìn một chút cái kia khắp nơi đều là thi thể, hắn không khỏi hơi nhướng mày. Những thi thể này để ở chỗ này cuối cùng sẽ tạo thành các loại ôn dịch, độc trướng, đối với hồng hoang thế giới không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không bằng ta đem bọn hắn đều hấp thu đến trong hắc hồ lô. Côn Bằng lão tổ lần nữa thúc giục hồ lô đen, đem cái này vô số vu yêu hai tộc thi thể cũng đều thu sạch. Những thứ này thông thường thi thể mặc dù không cách nào chuyển hóa thành sinh mệnh tinh hoa, nhưng lại có thể ngưng tụ làm tử khí nước đen, bởi vậy đối với Côn Bằng lão tổ đến nói cũng là có chút tác dụng. Côn Bằng lão tổ đem những này thi thể thu hồi, lúc này trên trời vậy mà hạ xuống một đoàn công đức khí, mặc dù không nhiều, nhưng cũng không ít. Không nghĩ tới vì những sinh linh này nhặt xác, vậy mà cũng có công đức khí kiếm lấy. Cái này thế nhưng là niềm vui ngoài ý muốn, Côn Bằng lão tổ lúc này cũng hiểu được, không phải là hắn vì những sinh linh này nhặt xác đưa tới công đức, mà là hắn vì hồng hoang thế giới thanh lý những thứ này thai hoàng ẩm, lúc này mới đạt được thiên đạo ban thưởng. Mắt thấy chuyện nơi đây đã hoàn tất. Vu yêu hai tộc cũng đều riêng phần mình trở về quay về chính mình đại bản doanh, Côn Bằng lão tổ lúc này cũng lập tức rời đi chiến trường, trở về Bắc Minh. Lần này Vu yêu đại chiến, lấy yêu tộc chủ động rút lui là kết cục. Cái kia yêu hoàng đế Tuấn lần nữa ý thức được yêu tộc cấp cao sức chiến đấu không đủ vấn đề, tiếp xuống hắn liền muốn thi triển chính mình hợp tung liên hoành chi thuật, lấy người bề trên thủ đoạn, vì yêu tộc ở đây thu nạp một nhóm cường giả. Đợi đến tứ hoàng quy vị thời điểm, cũng là yêu tộc phồn thịnh nhất thời khắc. Mà xem như tương lai yêu sư, Côn Bằng lão tổ cũng sẽ nhận yêu hoàng đế Tuấn mời chào. Côn Bằng lão tổ đối với điểm này lòng dạ biết rõ, bởi vậy không muốn gia nhập yêu tộc hắn, nhất định phải sớm làm tốt một chút chuẩn bị. Yêu tộc cùng Vu tộc đối kháng không chiếm ưu thế thế nhưng yêu tộc nếu là tiến đánh Bắc Minh Hải, Côn Bằng lão tổ thế nhưng là không có chút nào phần thắng. Dù sao toàn bộ tu sĩ yêu tộc quá nhiều, viễn siêu Bắc Minh Hải một phương, mà cho dù đến lúc đó Côn Bằng lão tổ có thể chống đỡ Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn, thế nhưng còn lại những yêu xoáy đó, yêu binh, chúng liền không có chút nào ngăn cản. Bằng vào hiện tại kế mông lực lượng một người, cùng hàng tỷ Bắc Minh Hải sinh linh, bọn họ còn không cách nào ngăn lại toàn bộ yêu tộc. Chính là bởi vậy, Côn Bằng lão tổ nhất định phải sớm tính toán. Chương 27, Tứ Tượng Thành, Nguyên Thần Đột Phá. Côn Bằng dương cánh, xuất nhập thanh minh, gió lốc vạn dặm, sóng gió tùy hành. Lần nữa trở lại Bắc Minh Hải bên trong, trên đường đi vô số sinh linh đối với Côn Bằng lễ bái không thôi. Thân là Bắc Minh đứng đầu, phần này tôn quý nhường Côn Bằng rất là hài lòng. Cũng chính là bởi vậy, Côn Bằng mới không muốn đầu nhập yêu tộc, dù sao trên đỉnh đầu có mấy cái yêu hoàng đè ép, quả thực không được tự nhiên. Huống hồ cái kia đế Tuấn cùng Thái Nhất còn không phải thực tình tương thỉnh chính mình, chẳng qua là nhìn lên chính mình Bắc Minh Hải cơ nghiệp, mà lại tương lai cái kia yêu tộc chiêu yêu phiên luyện thành, nói không chừng đế Tuấn còn muốn bức bách chính mình giao ra một tia chân linh. Những chuyện này, đều không phải là Côn Bằng nguyện ý tiếp nhận. Một tia chân linh tiến vào chiêu yêu phiền, vậy mình liền thành một cái để tuyến khối lỗi, người ta để ngươi làm gì ngươi liền phải làm gì. Có chút phản kháng, mạng nhỏ đều tại đối phương một ý niệm. Lúc này Côn Bằng sau khi trở về, hắn phát hiện Kế Mông còn đang bế quan bên trong. Kế Mông đạo hữu hẳn là tại luyện hóa cái kia hỗn độn Long Châu, bảo bối này đối với ta không có hiệu quả, bất quá đối với Kế Mông đến nói thế nhưng là vô thượng chân bảo, ta đều có chút chờ mong Kế Mông đến lúc đó thực lực. Kế Mông nói cho cùng bất quá là cùng yêu tộc yêu xoáy là một cái cấp bậc, so với Côn Bằng bọn họ những thứ này nấc thang thứ nhất đại thần đến, hay là kém rất nhiều. Nếu như không phải là hắn chủ động đầu nhập Côn Bằng, cũng sẽ không có như vậy kỳ ngộ. Mà bây giờ Kế Mông nếu như triệt để luyện hóa hỗn độn Long Châu, hắn Long tộc huyết mạch tất nhiên sẽ tăng lên rất nhiều, đến lúc đó nói không chừng thật sự có cơ hội tiến giai đến nấc thang thứ nhất bên trong. Bởi như vậy, tương đương với nói Côn Bằng thân bên cạnh lại nhiều một cái hữu lực trợ thủ. Hiện tại Côn Bằng cũng không đi quấy rầy Kế Mông, chính hắn còn có chuyện muốn làm. Mới vừa từ Vu Yêu chiến trường trở về, Côn Bằng thế nhưng là đạt được không ít chỗ tốt, cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong chứa đựng đại lượng sinh mệnh tinh hoa, Côn Bằng dự định mau chóng đem chúng chuyển hóa thành mình thực lực. Đi vào bế quan nơi, Côn Bằng trực tiếp phân phó, không cho phép bất luận cái gì sinh linh quấy rầy. Côn Bằng đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất, hắn lúc này mới đem cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô đánh tới. Bên trong thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên lúc này đã sớm không có thần quang, phía trên Minh Hà lão tổ dấu ấn nguyên thần cũng bị ăn mòn hết sạch. Như thế thuận tiện ta luyện hóa. Côn Bằng cũng không ghét bỏ, này làm sao nói đều là một kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, chỉ cần ngày sau ôn dưỡng một phen, lại có thể trọng phóng thần quang. Côn Bằng tại thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên bên trong đánh lên một sợi dấu ấn nguyên thần, cái kia một tia nguyên thần lực lượng tiến vào nghiệp hỏa hồng liên nội bộ, cái này linh bảo bên trong toàn bộ đều là vô tận nghiệp hỏa. Làm cái này một sợi nguyên thần lực lượng lạc ấn tại nghiệp hỏa hồng liên bên trong lúc, Côn Bằng cảm nhận được chính mình cùng cái này linh bảo ở giữa đặc thù liên hệ. Vâng! Một đạo cuồng bạo truyền thừa tiến vào Côn Bằng trong thức hải, kia là liên quan tới nghiệp hỏa hồng liên hình thành quá trình. Tam thập lục phẩm tạo hóa thanh liên vỡ vụn, năm cánh hoa sen ào ào tàn lụi, cuối cùng tại hồng hoang thế giới ở trong dựng dục ra ngũ phương đài sen, riêng phần mình lênh đênh một phương. Vô tận nghiệp hỏa lực lượng càn quét chư thiên, một đạo liên quan tới nghiệp hỏa truyền thừa phương pháp tiến vào Côn Bằng trong thức hải. Đây là liên quan tới nghiệp hỏa phương pháp tu hành, vậy mà là có thể tu hành đến chuẩn thánh đỉnh phong pháp môn. Côn Bằng tra xét chính mình đạt được truyền thừa, cái kia nghiệp hỏa chi đạo bá đạo giống vậy khôn cùng, uy lực kinh người, bất quá Côn Bằng chỉ là đơn giản hiểu rõ một phen về sau, hắn liền đem cái này nghiệp hỏa chi đạo để qua một bên. Hiện tại Côn Bằng chủ tu nước gió hai đạo, về phần cái khác pháp tắc, Côn Bằng chỉ là đọc lướt qua, sẽ không đi tiêu tốn rất nhiều thời gian tu luyện. Dù sao con đường tu hành vô cùng gian nan, nếu không phải cơ duyên xảo hợp, Côn Bằng tuyệt đối sẽ không đi tu hành quá nhiều pháp tắc. Tham thì thâm, từng môn thông, không bằng một môn tinh. Ngày sau ta nước gió hai đạo đại thành về sau, lại đem lửa đất hai đạo tiến hành tu hành, dùng cái này hình thành địa, thủy, hỏa, phong tứ tượng pháp tắc, cứ như vậy uy lực cũng nhất định tăng nhiều, bất quá bây giờ còn vì lúc còn sớm. Côn Bằng đem cái kia nghiệp hỏa chi đạo nghiên cứu một phen về sau, trong cơ thể hắn nước phong lực vậy mà cũng chủ động xoay tròn. Khai thiên tứ tượng, cái này thế nhưng là thiên địa bản nguyên, hiện tại mặc dù Côn Bằng còn chưa từng tập hợp đủ bốn loại pháp tắc, nhưng hắn đã có ba loại. Lúc này cái này nước phong hỏa tam tượng ở giữa, vậy mà ẩn ẩn sinh ra một loại đặc thù cảm ứng tới. Địa, thủy, hỏa, phong, tứ tượng hai bên cùng ủng hộ, sinh sinh bất diệt, có tam tượng diễn tứ tượng, ngược lại thật sự là tuyệt không thể tả. Côn Bằng cũng không nghĩ tới, chính mình chỉ là trong lúc vô tình chiếm Minh Hà lao tổ nghiệp hỏa hồng liên, lại làm cho pháp tắc của mình lực lượng hình thành tứ tượng quay vòng xu thế. Hiện tại Côn Bằng trong thức hải, một cái đặc thù tuần hoàn hình thành, trong đó nước gió hai đạo cường đại, hỏa chi nhất đạo hơi yếu, mà thổ chi một đạo tắc là một đoàn mịt mờ hoàng khí, bị cái khác tam tượng tiếp tế. Kể từ đó tứ tượng quay vòng không ngớt, chúng lẫn nhau ở giữa giúp đỡ lẫn nhau, vậy mà tại nhanh chóng lớn mạnh lấy lẫn nhau. Liền cái kia Côn Bằng chưa hề đọc lướt qua thổ chi một đạo, hiện tại hắn cũng có rất nhiều cảm nộ cùng lý giải. Côn Bằng trong lòng không khỏi hiếu kỳ, hắn cẩn thận nghiên cứu lên cái này tứ tượng quay vòng chi diệu lý. Một cỗ huyền diệu đạo vận từ đó sinh sôi, nhường Côn Bằng không khỏi say mê trong đó. Vô tận đạo cùng lý đem Côn Bằng vây quanh, hắn cảm nhận được cái kia tứ tượng lực lượng biến hóa, càng là từ đó cảm nhận được tứ tượng nguyên tố tạo thành thế giới nguyên lý. Hồng hoang thiên địa đều theo địa hỏa thủy phong mà lên, cuối cùng lại quy về cái này tứ tượng bên trong. Theo Côn Bằng không ngừng xâm nhập thể ngộ, hắn giống như minh bạch đạo lý gì, bắt lấy một tuyến cơ duyên. Lúc này Côn Bằng nguyên thần lập tức linh quang đại phóng, một cô ánh xanh rực rỡ chiếu rọi trong nghe hoàng cung. Định bên trong sinh tuệ, linh quang tự thành. Ầm ầm. Côn Bằng nguyên thần lực lượng đột nhiên tăng vọt, lại một nháy mắt thăng hoa, trực tiếp bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Nguyên thần, Đại La Kim Tiên trung kỳ. Mà lúc này Côn Bằng lại còn đắm chìm trong ngộ đạo bên trong, hắn mặc dù biết rõ chính mình đột phá, nhưng cũng không có quá nhiều để ý, ngược lại là càng thêm chuyên chú bắt đầu tìm hiểu tới. Theo thời gian trôi qua, Côn Bằng thân bên trên khí thế cường đại dần dần thu liễm, cái kia vô tận ánh xanh rực rỡ cũng lần nữa bị Côn Bằng ngăn chặn. Lúc này hắn chậm rãi mở hai mắt ra, cái kia một đôi vốn là sáng tỏ như sao trời con ngươi bên trong, càng nhiều một tia thần thái. Lần này ta đánh bại Minh Hà lão tổ, đoạt hắn nghiệp hỏa hồng liên, lúc này mới đạt được phần cơ duyên này, từ đó ngộ ra tứ tượng chân lý. Côn Bằng trong mắt mang theo kiên định thần sắc, hắn những năm gần đây vẫn luôn là một bước cũng không nhường, gặp được cơ duyên muốn tranh, gặp được khí vận muốn tranh. Bởi vậy Côn Bằng mới có thể tại cùng Minh Hà lão tổ sau khi giao thủ, lần nữa từ đó đạt được một tuyến cơ duyên. Nhìn xem trên người mình pháp lực mạnh mẽ chấn động, Côn Bằng đối với mình hiện tại trạng thái hết sức hài lòng. Bây giờ toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ tu sĩ, chỉ sợ một cái tay đều có thể đếm đi qua đi. Mà Côn Bằng chẳng những nguyên thần cảnh giới đạt tới Đại La Kim Tiên trung kỳ, liền nhục thân thực lực cũng đồng dạng là Đại La Kim Tiên trung kỳ. Phần này thực lực, đủ để tại hồng hoang đại thần bên trong xưng tôn. Chương 28, Côn Bằng giảng đạo, phòng ngừa chu đáo. Côn Bằng lão tổ nguyên thần tu vi đột phá, bất quá hắn hiện tại không có xuất quan ý tứ. Cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong thế nhưng là còn có thật nhiều sinh mệnh tinh hoa, Côn Bằng lúc này không chút do dự mở ra hồ lô đen, đem bên trong sinh mệnh tinh hoa toàn bộ lấy ra. Ta hiện tại nhục thân cảnh giới đã đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, tiến thêm một bước chính là Đại La hậu kỳ, thật đúng là chờ mong a. Côn Bằng lão tổ trong lòng nóng bỏng, hắn ngược lại là rất muốn nhìn một chút chính mình đột phá đánh vỡ Đại La Kim Tiên hậu kỳ lúc, nhục thân sẽ cường đại đến cái tình trạng gì. Cái kia vô số sinh mệnh tinh hoa bị Côn Bằng lão tổ toàn bộ thôn phệ, một cỗ mênh mông sinh cơ nháy mắt tràn ngập ra. Côn Bằng lão tổ trong cơ thể nhiệt lưu phun trào, hắn mỗi một cái tế bào đều tại vui sướng hấp thu sinh mệnh tinh hoa. Theo Côn Bằng lão tổ không ngừng hấp thu, thân thể của hắn bị toàn phương vị cường hóa. Vô tận sinh cơ chuyển hóa thành Côn Bằng lão tổ sinh mệnh bản nguyên, đem hắn nhục thân lại một lần nữa lớn mạnh. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ hư nắm song quyền, tại hắn nắm đấm khép lại trong nháy mắt, lại có ánh chớp hiện hiện, vô tận ánh tím tràn ngập đang bế quan nơi ở trong. Làm lực lượng cường đại đến trình độ nhất định lúc, lực lượng liền sẽ lột sắc thành giống pháp tắc đồng dạng tồn tại, một quyền đánh ra, liền sẽ có vô tận pháp tắc đi theo. Côn Bằng lão tổ cảm khái, tốc độ rất nhanh lúc, khẽ động liền sẽ có âm tiếng khóc, nếu là lại nhanh, thậm chí sẽ như lưu tinh rơi xuống lúc đồng dạng, chế tạo ra hỏa diễm. Mà bây giờ Côn Bằng lão tổ, hắn một cái nắm tay, liền có thể mang theo lôi đình lấp lánh dị tượng, cái này đủ để chứng minh Côn Bằng lão tổ lực lượng đã tăng lên tới mới trình độ. Nếu là hắn có thể tiếp tục tăng lên, tương lai nói không chừng thật có thể đi thông một cái mới tinh con đường chứng đạo. Nhìn xem bên cạnh chìm nổi không chừng hồ lô đen, Côn Bằng lão tổ trong lòng tràn ngập khát vọng. Có cái này sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô tương trợ, Côn Bằng lão tổ con đường tương lai sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại thực lực của ta muốn lần nữa đột phá, sợ rằng sẽ cần một đoạn thời gian rất dài mới được, bất quá ta Bắc Minh Hải một phương lại còn có cực lớn tăng lên không gian. Côn Bằng lão tổ không thể không cân nhắc sắp đến nguy cơ, bởi vậy hắn muốn sớm tính toán. Mà bây giờ Côn Bằng lão tổ nghĩ đến biện pháp hữu hiệu nhất, đó chính là giảng đạo, tại Bắc Minh Hải bên trong khai đàn giảng đạo, giao hoa chúng sinh, tăng lên toàn bộ Bắc Minh Hải toàn bộ sinh linh thực lực. Cứ như vậy, lấy lượng biến kéo theo chất biến, cuối cùng viện trợ Bắc Minh một phương vượt qua kiếp nạn. Côn Bằng ở đời sau bên trong vốn là có yêu sư tên, cái này tôn hiệu cũng không phải tùy tiện lên, mà là hắn tại nguyên bản vận mệnh bên trong, liền từng giáo hóa yêu tộc, thậm chí tận hết sức lực phổ biến phương pháp tu luyện. Hiện tại Côn Bằng lão tổ đồng dạng muốn đi con đường này, mà lại hắn muốn càng thêm nghiêm túc đi hoàn thành đây hết thảy. Dù sao Bắc Minh Hải sinh linh sức chiến đấu tăng lên, cái kia toàn bộ Bắc Minh Hải thực lực, khí vận, đều biết tùy theo tăng lên. Mà trọng yếu nhất chính là, hiện tại hồng hoang thế giới đạo pháp không hiện, Côn Bằng lão tổ chỉ cần khai đàn giảng đạo, cái kia Bắc Minh Hải sinh linh khẳng định sẽ nhanh chóng tăng lên. Chính là bởi vì có những thứ này cân nhắc, Côn Bằng lão tổ lập tức đem chính mình pháp tướng ngưng tụ tại Bắc Minh Hải trên không, cái kia cực lớn pháp thân nhường toàn bộ sinh linh đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Lão tổ ta tại 800 năm về sau, tại Bắc Minh tiên đảo bên trên khai đàn giảng đạo, các ngươi Bắc Minh sinh linh đều có thể đến đây nghe giảng, tu sĩ khác nếu là đến đây, tự nhiên cũng là hoan nghênh. Côn Bằng lão tổ như vậy tuyên cáo một phen về sau, toàn bộ Bắc Minh Hải địa vực lập tức náo nhiệt lên, vô số tu sĩ hào hào lên đường, cùng một chỗ đến đây Bắc Minh tiên đảo. Cái này Bắc Minh Hải địa vực rộng lớn khôn cùng, có chút xa xa nhỏ yếu tu sĩ, 800 năm thời gian đều không nhất định có thể đuổi tới Bắc Minh tiên đảo bên trên, bởi vậy Côn Bằng lão tổ cho thời gian cũng không phải là cỡ nào dư giả. Bất quá Côn Bằng lão tổ hiện tại cũng là thiếu nhất thời gian, hắn không có khả năng chờ thêm mấy ngàn năm thời gian nói lại nói. Các vị đạo hữu, Côn Bằng lão tổ muốn tại Bắc Minh tiên đảo bên trên khai đàn giảng đạo, chúng ta là hay không cũng muốn đi nghe một chút đâu. Huyền Tư Sơn, Huyền Quang Động bên trong, 7 vị tu sĩ ngồi xếp bằng, bọn họ ngay tại nghị luận Bắc Minh Hải giảng đạo sự tình. Chúng ta thân ở Bắc Minh địa giới, vốn là thuộc về Bắc Minh Hải một phương, hiện tại người ta tu vi đều bị vây ở Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong nhiều năm, không bằng đi Bắc Minh tiên đảo nghe một chút Côn Bằng lão tổ đạo. Huyền Quang đạo hưu nói có lý. Bắc Minh lão tổ thế nhưng là cái kia trong Tử Tiêu cung đạo tổ môn sinh, nghe nói hắn tại trong Tử Tiêu cung cũng là địa vị tôn long, chúng ta đi nghe giảng, cũng sẽ không có tổn thất gì. Đúng, chúng ta liền đi một chuyến, nếu như cái kia Côn Bằng lão tổ đúng như nghe đồn cường đại, có lẽ đây chính là chúng ta cơ duyên, vừa vặn giúp ngươi ta đột phá cảnh giới. Cái này 7 vị tu sĩ thương lượng một phen về sau, ở giữa 7 đóa tường vân cách Huyền Từ Sơn, thẳng hướng Bắc Minh tiên đảo mà tới. Tại cái này toàn bộ Bắc Minh nơi, tình huống như vậy khắp nơi có thể thấy được. Bây giờ hồng hoang thế giới bên trong đạo pháp không hiện, hồng quân đạo tổ cũng chỉ là khai đàn giảng đạo một lần, bởi vậy rất nhiều hồng hoang sinh linh thiếu thốn nhất chính là phương pháp tu hành. Côn Bằng lão tổ khai đàn giảng đạo, đây đối với rất nhiều cấp thấp tu sĩ đến nói, kia là có tương đối lớn dụ hoặc. Bắc Minh Hải bên trong lập tức náo nhiệt lên, khắp nơi đều có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng lấp lánh kinh thiên mà qua. Kia là một chút sinh linh cưỡi mây bay đột quang, ngay tại cấp tốc đuổi tới Bắc Minh tiên đảo bên trong. Bắc Minh Hải bên trong một mảnh sinh cơ bừng bừng, cái kia nguyên bản rét lạnh vô cùng hải vực bên trên vô tận khí vận tụ đến. Mặc dù còn chưa có bắt đầu giảng đạo, nhưng Côn Bằng lão tổ khí vận lực lượng đã đang chậm rãi gia tăng. Những cái kia sớm đến tu sĩ, bọn họ đều được an bài tại Bắc Minh Tiên Đảo bên trên, cái này tiên đảo to lớn vô cùng, đầy đủ hàng tỷ sinh linh ở lại. Không nghĩ tới Bắc Minh Hải bên trong, lại còn có như vậy động thiên phúc địa. Huyền Quang một mặt chấn kinh, bọn họ theo Huyền Từ Sơn một đường chạy đến, xem như đến sớm. Thiên địa tạo hóa vô tận, cũng chỉ có như vậy phúc địa, mới có thể có Côn Bằng lão tổ như vậy nhân vật thai nghén đi. Cực Quang đồng dạng một mặt cảm khái, bọn họ Huyền Từ Sơn cùng cái này Bắc Minh Tiên Đảo so sánh, quả thực liền không có biện pháp ở lại. Nơi này linh khí mức độ đậm đặc, viễn siêu Huyền Từ Sơn nghìn lần không thôi. Cái này khiến Huyền Từ Sơn bảy tiên, đối với Côn Bằng lão tổ càng thêm chờ mong. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều sinh linh ào ào chạy đến, liền cái kia khổng lồ Bắc Minh Tiên Đảo bên trên, vậy mà cũng bắt đầu lộ ra chen chúc. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy đây hết thảy, hắn ngược lại là có chút ngoài ý muốn, lần này giảng đạo, đến tu sĩ đâu chỉ hàng tỷ chúng a. Cái này nhưng so sánh trong Tử Tiêu Cung đạo tổ bắt đầu bài giảng, còn muốn long trọng rất nhiều. Côn Bằng lão tổ một trận cười khẽ, trong Tử Tiêu Cung đạo tổ giảng đạo, đó cũng đều là tiên thiên đại thần mới có tư cách tiến về trước, thực lực thấp tu sĩ, căn bản đến không được Tử Tiêu Cung. Mà Côn Bằng lão tổ bắt đầu bài giảng, cái kia thế nhưng là không có hạn định thực lực, ngươi chỉ cần có thể đổi tới, liền có thể nghe giảng. Chính là bởi vậy, cái kia Bắc Minh Hải bên trong hơi có chút linh trí, chỉ cần là biết giảng đạo chỗ tốt, bọn họ đều từng cái tranh nhau chen lấn chạy đến, bởi vậy mới khiến cho Bắc Minh Tiên Đảo bên trên náo nhiệt như vậy mà phồn thịnh. Chương 29, Thu Bắc Minh chúng. Côn Bằng lão tổ cao tọa pháp đàn phía trên, hắn nhìn xem toàn bộ Bắc Minh bên trong trùng trùng điệp điệp sinh linh, âm thầm vì chính mình lần này quyết định cảm thấy may mắn. Không nói trước đi qua lần này giảng đạo về sau, những tu sĩ này có thể tăng lên bao nhiêu thực lực, chỉ nói cái này nhân khí, Côn Bằng lão tổ cũng đã là lớn kiếm. Hiện tại Bắc Minh Hải bên trong tụ tập sinh linh, cái kia thế nhưng là vô số kể, bọn họ có thể cho Côn Bằng lão tổ mang đến, cái kia thế nhưng là vô biên khí vận. Hiện tại nhân khí đã tụ đến, tiếp xuống liền muốn nhìn Côn Bằng lão tổ thủ đoạn. 800 năm thời gian đã đến, khai đàn giảng đạo, các ngươi yên lặng. Côn Bằng lão tổ thanh âm uy nghiêm truyền vang bát phương, đã sớm chờ mong không thôi các tu sĩ lập tức an tĩnh lại. Cái kia hàng tỷ sinh linh tràn diện, vậy mà không có một tia lộn xộn thanh âm. Hôm nay đến đây nghe đạo hàng người, phần lớn là điệu tiên cảnh giới, bởi vậy ta liền theo cạn vào sâu, bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp giảng giải. Tu hành chi đạo, cảnh giới chia làm điệu tiên, thiên tiên, chân tiên, huyền tiên, kim tiên, thái ất kim tiên, đại la kim tiên, các ngươi có thể chính mình so sánh phỏng đoán. Côn Bằng lão tổ bắt đầu trước giảng giải một chút kiến thức căn bản, dù sao rất nhiều sinh linh liền cảnh giới bây giờ đều không rõ rõ, chớ đừng nói chi là nhường chúng tu hành. Theo Côn Bằng lão tổ giảng giải, những tu sĩ này cũng rốt cục dần dần sáng tỏ, bọn họ đối với mình tình huống trước mắt, cùng về sau tu hành, đều có một cái đại khái hiểu rõ. Du lịch với danh sơn, gọi là địa tiên. Nâng hình thăng hư, gọi là thiên tiên. Côn Bằng lão tổ bắt đầu giảng giải tiên chân nghĩa, những tu sĩ kia lập tức từng cái đắm chìm trong đó, bọn họ hết sức chăm chú lắng nghe. Lúc này toàn bộ Bắc Minh Hải bên trong mây tía mênh mông cuồn cuộn, linh vân hội tụ, từng đóa kim hoa hư không tỏa ra, từng mảnh tiên liên khắp nơi trên đất tạo ra. Vô tận đạo vận lưu chuyển tại tất cả tu sĩ bên cạnh, trật tự cùng pháp tắc lúc gần lúc hiện. Có cái kia phúc duyên thâm hậu người, bọn họ lập tức có đoạt được, một thân ánh sáng xanh dập dờn, lại có đột phá dấu hiệu. Theo Côn Bằng lão tổ không ngừng giảng thuật, cái này toàn bộ Bắc Minh Tiên Đảo bên trên ánh xanh rực rỡ tận trời, một đoàn cực lớn khí vận nối liền cùng một chỗ, tại cái kia Bắc Minh Hải trên không hình thành một mảnh khí vận mây. Cái này thế nhưng là khí vận hội tụ dấu hiệu, mặc dù những thứ này khí vận còn chưa từng ra chỉ đến Côn Bằng lão tổ trên thân, nhưng lại đã tụ tập đến Bắc Minh Tiên Đảo bên trong. Những thứ này khí vận chính là từ cái kia vô số sinh linh trên thân sinh sôi ra tới, bọn họ nghe nói Côn Bằng lão tổ giảng đạo, tại có thu hoạch thời điểm, tự nhiên đối với Côn Bằng lão tổ sinh lòng cảm kích cùng thần phục quy thuận ý. Cái này khí vận giống như chính là nhân vọng, nhân khí, nhưng lại không hoàn toàn là như thế, huyền lại huyền, không thể nắm lấy. Ầm ầm. Ngay tại Côn Bằng lão tổ giảng đạo thời điểm, một chút cấp thấp tu sĩ bắt đầu đào hào đột phá. Côn Bằng lão tổ ban đầu giảng giải chính là cơ sở nhất đạo, đây đối với thông thường sinh linh có cực lớn viện trợ. Trong lúc nhất thời Bắc Minh Tiên Đảo bên trên mây tía khuấy động, từng cái sinh linh ào ào đột phá tu vi, thực lực phi tốc tăng lên. Côn Bằng lão tổ lúc này ý niệm thông suốt vô cùng, theo hắn giảng giải, chính mình đối với tu đạo tựa hồ cũng có một chút càng thêm tinh chuẩn nhận biết. Đối với trước đó một chút nghi ngờ địa phương, vậy mà tại giảng đạo đồng thời, để cho mình cũng nhiều một loại hoàn toàn mới cảm ngộ. Loại cảm giác này rất là huyền diệu, cùng Ôn Cố Chi Tân có chút cùng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Cho người khác giảng giải, ngược lại để cho mình cũng càng thêm minh ngộ, cái này hoàn toàn thế nhưng là nói là cả hai cùng có lợi cục diện. Côn Bằng lão tổ giảng giải càng ngày càng nghiêm túc, mà phía dưới sinh linh nghe cũng là cẩn thận tỉ mỉ. Dần dần, Côn Bằng lão tổ nói đến cảnh giới kim tiên, lúc này tuyệt đại bộ phận sinh linh cũng bắt đầu bần rầu, bởi vì bọn hắn cũng đều chưa từng đạt tới cảnh giới kim tiên. Bởi vậy nghe kim tiên đại đạo, rất nhiều tu sĩ đều có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, căn bản là không có cách lý giải loại cảnh giới đó chỗ huyền diệu. Tu hành chi đạo, trên lệch một bước chính là thiên địa, căn bản là không có cách phỏng đoán trong đó pháp môn. Bất quá lúc này Côn Bằng lão tổ lại giảng giải càng phát ra cẩn thận, những cái kia tiến vào cảnh giới kim tiên sinh linh, mới là Côn Bằng lão tổ coi trọng nhất. Kim tiên, bất hủ tiên vậy. Chỉ có bước vào kim tiên hàng ngũ, mới có tại hồng hoang thế giới sinh tồn ở dưới cơ bản nhất điều kiện. Những thứ này cảnh giới kim tiên trở lên tu sĩ, đều là tương lai Bắc Minh Hải trụ cột vững vàng, chân chính lực lượng trung kiên. Côn Bằng lão tổ thô sơ giản lược xem xét, cái này hàng tỷ sinh linh bên trong, đạt tới cảnh giới kim tiên chỉ có mấy chục ngàn mà thôi. Mà thái ớt kim tiên, vậy thì càng ít, về phần đại la kim tiên, căn bản một cái đều không có. Đó cũng không phải nói Bắc Minh Hải bên trong trừ Côn Bằng lão tổ bên ngoài, liền không có cái khác đại la kim tiên cường giả. Bắc Minh Hải sao mà to lớn, trong đó đại la kim tiên cũng không phải số ít, chỉ bất quá bây giờ có thể đạt tới đại la kim tiên cảnh giới, kia cũng là một phương đại năng. Bọn họ đều có chính mình đạo, mà lại những thứ này đại la kim tiên cũng đều có chính mình ngạo khí, bọn họ lại thế nào khả năng vừa nghe nói Côn Bằng lão tổ giảng đạo, cái này ba ba chạy tới nghe giảng, đây không phải là tự hạ thân phận sao. Cùng là đại la kim tiên, tu sĩ khác mặc dù nghe qua tên Côn Bằng lão tổ, thế nhưng bọn họ cũng không cho rằng chính mình liền so Côn Bằng lão tổ kém, bởi vậy càng không khả năng nhường Côn Bằng lão tổ tùy ý đến kêu đi hết. Ngươi nhường ta nghe giảng, ta còn hết lần này tới lần khác không đến, đây chính là rất nhiều đại la kim tiên ý tưởng chân thật nhất. Nói cho cùng, hiện tại Côn Bằng lão tổ thực lực còn chưa đủ lấy chinh phục những đại la kim tiên đó cảnh giới cường giả. Côn Bằng lão tổ đối với mấy cái này sự tình cũng là lòng dạ biết rõ. Bất quá hắn cũng không để ý. Chỉ cần mình thực lực không ngừng tăng lên, những thứ này Bắc Minh Hải bên trong cường giả, bọn họ sớm tối đều là muốn đầu nhập đến chính mình dưới trướng, đây chẳng qua là vấn đề thời gian mà thôi. Lúc này Côn Bằng lão tổ giảng đạo 2000 năm, một ngày này trên 9 tầng trời mây tía tràn ngập, linh vân ngập đầu, Côn Bằng lão tổ rốt cục dừng lại giảng giải. Ngồi tại hàng trước nhất những tu sĩ kia, bọn họ đều là thực lực cường hãn thái ớt kim tiên, lần này Côn Bằng lão tổ giảng đạo, thu hoạch lớn nhất chính là bọn họ. Lúc này từng cái thái ớt kim tiên nhìn xem Côn Bằng lão tổ, trong mắt bọn họ một mảnh vẻ cuồng nhiệt. Côn Bằng lão tổ lần này giảng giải, để bọn hắn từng cái có đại thu hoạch, thậm chí mấy cái thái ớt kim tiên đều tìm đến chính mình đột phá con đường. Chỉ cần bọn họ trở về bế quan một cái, đem Côn Bằng lão tổ giảng giải đại đạo hấp thu tiêu hóa, lập tức liền có thể đột phá đến đại la kim tiên cảnh giới. Chính là bởi vậy, khi nhìn đến Côn Bằng lão tổ giảng đạo kết thúc về sau, những tu sĩ này đều là lòng dạ cảm kích. Ánh mắt cuồng nhiệt nhìn xem Côn Bằng lão tổ. Lần này giảng đạo kết thúc, một vạn năm về sau, ta sẽ lần nữa khai đàn giảng đạo, đến lúc đó các ngươi còn có thể đến đây nghe giảng. Côn Bằng lão tổ kim khẩu vừa mở, cùng Hồng Quân đạo tổ giảng đạo thế giới vừa vặn giang rộng ra. Về sau lại còn có giảng đạo. Đông đảo tu sĩ nghe vậy, bọn họ từng cái ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Đa tạ lão tổ chỉ điểm. Đông đảo sinh linh ào ào đối với Côn Bằng lão tổ khấu bái, bọn họ thành kính vô cùng. Cái này thế nhưng là Côn Bằng lão tổ truyền cho bọn họ đại đạo. Cái này túi đầu, bọn họ cam tâm tình nguyện. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, Côn Bằng lão tổ quy củ. Côn Bằng lão tổ giảng giải xong đại đạo về sau, hắn cũng cảm giác được tu vi của mình lần nữa tinh thuần rất nhiều, cái này khiến Côn Bằng lão tổ rất là ngoài ý muốn. Nhưng vào lúc này, cái kia pháp đàn dưới mấy vị thái ớt kim tiên từng cái ánh mắt vô cùng kiên định, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Lẫn nhau gật đầu không thôi. Huyền Quang tiến lên một bước, hắn đối với Côn Bằng lão tổ lễ bái nói: "Tiên sư, chúng ta thân là Bắc Minh Hải một thành viên, cảm giác sâu sắc lão tổ công tham tạo hóa, pháp lực vô biên, mà lão tổ chiếu cố chúng ta, khai đàn giảng đạo, Huyền Quang ở đây khẩn cầu tiên sư thu lưu chúng ta nguyện vì tiên sư tùy tùng." Huyền Quang tiến lên túi đầu, tu sĩ khác cũng nháy mắt hiểu được, bọn họ vội vàng tiến lên lại bái. "Khẩn cầu tiên sư thu lưu." Những tu sĩ này ô ép một chút quỳ xuống một mảnh, bọn họ đều theo Côn Bằng lão tổ giảng đạo bên trong thu hoạch không ít, đại gia bị Côn Bằng lão tổ đại đạo chết phục. Mà Côn Bằng lão tổ vừa rồi thế nhưng là nói, ngày sau còn biết giảng đạo, cái này khiến tất cả tu sĩ đều cảm thấy vô cùng hưng phấn, bọn họ đối với Côn Bằng lão tổ cũng càng phát ra quy tâm, bởi vậy mới có thể nghĩ đến quy thuận Côn Bằng lão tổ. Nếu là Côn Bằng lão tổ đồng ý, bọn họ ngày sau liền có thể lần nữa nghe đạo, hơn nữa còn không cần tới quay về buôn ba mệt nhọc. Côn Bằng lão tổ vốn là có thu phục chúng sinh chi tâm, hắn nhìn trước mắt những tu sĩ này ngược lại là rất hài lòng. Các ngươi đều là ta Bắc Minh Hải một thành viên, đã các ngươi nhất tâm hướng đạo, lão tổ ta cũng không phải cái gì hẹp hòi hạng người, cái này Bắc Minh tiên đảo rộng cao khôn cùng, các ngươi có thể tự hành ở lại. Côn Bằng lão tổ mở rộng phương pháp, lập tức khiến cái này tu sĩ phân chấn không thôi, bọn họ từng cái trong mắt sáng như tuyết, trong lòng cuồng hỉ, lần nữa đối với Côn Bằng lão tổ bái tạ. Đa tạ tiên sư thu lưu. Chúng ta nhất định cố gắng tu hành, như thế tài năng không phụ tiên sư giáo hóa tri ân. Côn Bằng lão tổ hài lòng gật đầu, hắn lúc này lại sắc mặt chỉnh trọng nói. Các ngươi đã bị ta thu lưu, kia chính là ta Bắc Minh tiên đảo một thành viên, ngày sau làm lấy Bắc Minh tiên đảo lợi ích làm căn bản chuẩn tắc, nơi này không có quá nhiều quy củ, thế nhưng, tuyệt không cho phép tư đấu, càng không thể vụng trộm đùa nghịch một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng thủ đoạn. Nếu người nào dám phá hỏng ta quy củ, ta Côn Bằng lão tổ sẽ đích thân nghiền chết hắn. Côn Bằng lão tổ một đôi mắt thần bên trong sắc bén bắn ra, giật mình đông đảo tu sĩ câm như hến, đi đầu liền đối với Côn Bằng lão tổ trừng phạt e ngại ba phần. Cẩn tuân tiên sư pháp chỉ. Huyền quang bọn họ đối với Côn Bằng lão tổ cung cung kính kính, trong lòng của hắn không những đối với Côn Bằng lão tổ quy củ không có một tia phản cảm, ngược lại càng nhiều mấy phần quy thuận chi tâm. Cái này Côn Bằng lão tổ hiển nhiên là thực tình vì Bắc Minh Hải sinh linh, bằng không như thế nào lại định ra không cho phép tư đấu quy củ. Các ngươi đi thôi. Riêng phần mình tìm kiếm động phủ, nhớ lấy không thể phá hư Bắc Minh lợi ích. Côn Bằng lão tổ tiện tay vung lên, thân ảnh của hắn theo trên pháp đàn biến mất không thấy gì nữa. Chúng sinh lại là riêng phần mình lễ bái một phen, lúc này mới lòng tràn đầy vui vẻ đi tư tán, bọn họ hiển nhiên là muốn tại cái này Bắc Minh tiên đảo bên trên tìm kiếm chỗ cư trú. Côn Bằng lão tổ trở lại chính mình Bắc Minh thần cung bên trong, lúc này cái kia cửu trọng thiên màn phía trên, một đoàn mây tía phiêu phiêu đãng đãng mà đến, cuối cùng rơi vào Côn Bằng lão tổ trên thân. Công đức khí. Côn Bằng lão tổ đã sớm đoán được sẽ có công đức khí giáng lâm, hiện tại xem ra chính mình suy đoán là chính xác. Hồng Hoang thế giới muốn phồn vinh phát triển, vậy liền không thể rời đi những sinh linh này, mà Hồng Hoang thế giới ở trong sinh linh mạnh lên, nhất định phải có cường giả từ đó dẫn đạo. Hồng Quân đạo tổ chỉ dẫn Côn Bằng lão tổ bọn họ, đây là Hồng Quân đạo tổ sứ mệnh, hắn từ bên trong cũng nhận được ích lợi thật lớn, bởi vậy trở thành Hồng Hoang thế giới thứ nhất thánh nhân. Hiện tại Côn Bằng lão tổ dạy bảo Bắc Minh Hải sinh linh, bởi vậy hắn cũng từ đó thu lợi, chẳng những hội tụ tự thân khí vận, càng là đạt được thiên đạo ngợi khen. Đem những thứ này công đức khí thu thập lại, Côn Bằng lão tổ tiếp tục ôn dưỡng lên tu vi của mình, trước đó một phen giảng đạo, nhường Côn Bằng lão tổ đạt được rất nhiều gợi ý, hiện tại hắn đang muốn từng cái nghiệm chứng. Lúc này Bắc Minh tiên đảo bên trên, khắp nơi đều là một bộ náo nhiệt chẳng diện, lít nha lít nhít tu sĩ bốn phía phân tán, mỗi người bọn họ tìm kiếm tâm di động phủ. Bất quá nơi này sinh linh tuy nhiều, nhưng lại không có chút nào tranh chấp ý, ngược lại khắp nơi lộ ra khiêm nhượng hài hòa. Hiển nhiên, Côn Bằng lão tổ sau cùng khuyên bảo, cùng hắn cái kia ngoan lệ ánh mắt, đều đưa đến không nhỏ chấn nhiếp tác dụng, bởi vậy liền những thứ này kiêu căng khó thuần sinh linh, bọn họ cũng không dám không vâng lời Côn Bằng lão tổ quy củ. Huyền Từ Sơn bảy tiên rất nhanh liền tìm tới chính mình đạo tràng, bọn họ tại một chỗ cực cao thần phong bên trên định cư, vẫn là bảy vị đạo hữu cùng một chỗ ở lại. Côn Bằng lão tổ không hổ là tiên thiên thần thánh, phần này thực lực, tư chất cùng khí độ, đều xa không phải chúng ta có thể so sánh. Huyền Quang đối với Côn Bằng lão tổ tán thưởng chưa phát giác, trước đó không có tới Bắc Minh lúc hắn còn có chút do dự, thế nhưng hiện tại thấy Côn Bằng lão tổ, nghe hắn một phen giảng đạo, Huyền Quang lập tức sinh ra một bộ thần phục chi tâm tới. Đáng tiếc, Côn Bằng tiên sư hiện tại không có toát ra thu đồ ý, nếu không chúng ta bảy huynh đệ bái nhập tiên sư môn hạ, kia là cỡ nào vinh quang. Cực Quang cũng là cảm khái không thôi, hắn đối với Côn Bằng lão tổ trong lòng mong mỏi. Ha ha, muốn bái sư, vậy còn không dễ dàng, chờ chúng ta đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, cùng một chỗ khẩn cầu tiên sư thu chúng ta làm đồ đệ, tiên sư bị thành ý của chúng ta đả động, tự nhiên sẽ đồng ý. Huyễn Quang một mặt hưng phấn, hắn lần này thế nhưng là đã tìm được đột phá con đường, một hạng tự xưng là bất phàm Huyễn Quang, hắn đối với mình tràn ngập lòng tin. Mấy vị tu sĩ lập tức bắt đầu bế quan tiến hành tu hành, bọn họ đều nghĩ đến mau chóng tiêu hóa hết chính mình đoạt được, sau đó đột phá đến Đại La Kim Tiên cảnh giới bên trong. Bắc Minh Hải bên trong một mảnh vui vẻ phồn vinh, vô số Bắc Minh sinh linh đối với Côn Bằng lão tổ triệt để quy tâm, bọn họ bám vào Côn Bằng lão tổ tòa hạ, hình thành một cỗ cường đại thế lực. Cùng lúc đó, cái kia yêu tộc bên trong, kể từ cùng vu tộc đại chiến một trận về sau, yêu hoàng đế Tuấn rốt cục ý thức được chính mình yêu tộc vấn đề. Điểm thứ nhất, yêu tộc tản mát hồng hoang thế giới các nơi, không cách nào hình thành hữu hiệu tập hợp lực lượng, cứ như vậy sức chiến đấu liền sẽ yếu đi rất nhiều. Bởi vì cái gọi là hợp binh một chỗ, đem đánh một nhà, đạo lý này yêu hoàng đế Tuấn tự nhiên minh bạch. Thế nhưng hiện tại hồng hoang thế giới bên trong căn bản không có một chỗ nơi thích hợp nhường yêu tộc tập hợp, dù sao yêu tộc số lượng quá nhiều, mà lại rất nhiều yêu vương đều mang tâm tư. Bọn họ mặc dù bên ngoài thừa nhận chính mình là yêu tộc, thế nhưng đối với yêu hoàng đế Tuấn mệnh lệnh lại phần lớn là lá mặt lá trái. Điểm thứ hai, yêu tộc chân chính có thể chống lại 12 tổ vu đỉnh cấp chiến lược khiếm khuyết, chỉ bằng mượn Đông Hoàng Thái Nhất cùng yêu hoàng đế Tuấn, bọn họ còn bắt không được 12 tổ vu. Trước đó đánh một trận, yêu hoàng đế Tuấn bản thân bị trọng thương, đây chính là chân thật nhất khắc họa. Chính là bởi vậy, yêu hoàng đế Tuấn rất nhanh liền làm ra đối sách, hợp tung liên hoành, mời chí tôn cấp cường giả gia nhập yêu tộc bên trong. Mà xem như yêu tộc túi khôn, Bạch Trạch yêu soái cho yêu hoàng đế Tuấn cung cấp trong danh sách, thình lình liền có tên Côn Bằng lão tổ xuất hiện. Chương 31: Tìm kiếm khai thiên tứ linh. Yêu hoàng đế Tuấn hợp tung liên hoành, bốn phía lôi kéo cường giả gia nhập yêu tộc bên trong, trong lúc nhất thời toàn bộ yêu tộc biến chưa từng có cường thịnh. Mặc dù thập đại yêu soái một trong kế mông đầu nhập Côn Bằng lão tổ, nhưng toàn bộ yêu tộc bên trong cũng không chỉ là có thập đại yêu soái, bọn họ chẳng qua là trong đó người nổi bật mà thôi. Bởi vậy rất nhanh liền có cái khác yêu soái thay thế kế mông, trở thành sông dài vận mệnh bên trong, vốn là nên xuất hiện thập đại yêu soái một trong. Yêu hoàng đế Tuấn mời chào thập đại yêu soái về sau, hắn tiếp tục tại hồng hoang thế giới ở trong bốn phía đến thăm, muốn kéo khép lại càng nhiều đỉnh cấp cường giả gia nhập liên minh yêu tộc. Yêu tộc thế lực vui vẻ phồn vinh, vu tộc một phương cũng tại âm thầm phát triển, Bắc Minh Hải Côn Bằng lão tổ, lúc này tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Lúc này đi qua Côn Bằng lão tổ một lần giảng đạo, toàn bộ Bắc Minh Hải thực lực tăng lên rất nhiều, nhất là lực ngưng tụ, càng là so trước đó đã tăng mấy lần không thôi. Nếu như chờ đến những cái kêu bế quan tu sĩ toàn bộ xuất quan, đem bọn hắn nghe giảng đoạt được từng cái tiêu hóa, chỉ sợ Bắc Minh tiên đảo thế lực còn có thể tiếp tục lớn mạnh rất nhiều. Ngay tại Côn Bằng lão tổ bế quan thời điểm, toàn bộ Bắc Minh tiên đảo bên trên bỗng nhiên một trận kịch liệt pháp lực chấn động truyền đến, khôn cùng mưa gió biến hóa, đầy trời linh khí điên cuồng hội tụ. Đây là, có tu sĩ đột phá. Côn Bằng lão tổ bị bên ngoài khí tức cường đại dẫn động, hắn lập tức từ thần điện bên trong đi ra. Nhìn lên trên trời cái kia kịch liệt biến hóa, Côn Bằng lão tổ trong lòng một trận vui vẻ. Chỉ cần Bắc Minh tiên đảo bên trên tu sĩ đột phá, cái kia đối Côn Bằng lão tổ đến nói chính là một chuyện tốt. Như thế cực lớn dị tượng, đến tột cùng là ai đột phá rồi? Không biết ta, cái này chỉ sợ ít nhất cũng phải là Đại La Kim Tiên mới có thể có dạng này uy danh a. Bắc Minh tiên đảo bên trên tu sĩ đồng dạng chấn kinh, bọn họ nghị luận ầm ĩ, đều đang suy đoán đến tột cùng là ai ở thời điểm này đột phá. Hống. Một tiếng mang theo ngạc nhiên tiếng long ngâm rung động càn khôn, ngay sau đó một đạo ánh sáng xanh bay vút lên trời. Kia là một đạo long ảnh, trong đó mãnh liệt uy áp tràn ngập bát phương, chính là Đại La Kim Tiên cảnh giới cường giả đột phá. Mấy vạn trượng cực lớn long thân lân giáp dữ tợn, một cỗ cực lớn uy áp che ngập bầu trời mà đến, cái kia thần long tại trong tầng mây xuyên qua, lộ ra thần tuấn bất phàm. Côn Bằng lão tổ nhìn xem đạo thân ảnh kia, trong mắt của hắn lóe qua một tia tinh mang, không khỏi vừa cười vừa nói: "Chúc mừng kế mông đạo hữu, hôm nay đột phá, tư chất của ngươi, tu vi đều có thể nói là nâng cao một bước a." Cái kia trên 9 tầng trời long ảnh, chính là bế quan nhiều ngày kế mông đại thần. Bây giờ kế mông bên cạnh mưa gió đi theo, sấm sét vang dội, một tia đạo vận hư không hiện hiện. Trước đó kế mông mặc dù đồng dạng bất phàm, nhưng hắn cùng đứng đầu nhất các đại thần trung quy là kém một tuyến. Mà bây giờ kế mông luyện hóa cái kia hỗn độn long châu về sau, huyết mạch của hắn cùng theo hầu toàn bộ đạt được tấn thăng, bây giờ kế mông đã hoàn toàn có thể cùng cường đại nhất nấc thang thứ nhất các đại thần đứng chung một chỗ. Đa tạ Côn Bằng đạo hữu thành toàn, lần này ta có thể đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, thế nhưng là đắc được đạo bạn rất lớn trợ lực a. Kế mông trên mặt một mảnh hưng phấn, hắn cảm kích nhìn Côn Bằng lão tổ, chân thành gửi tới lời cảm ơn. Nếu như không phải là Côn Bằng lão tổ đem quý giá hỗn độn long châu ban thưởng cho hắn, kế mông lại thế nào khả năng đạt được phần cơ duyên này. Ha ha, kế mông đạo hữu, ngươi ta cùng là Bắc Minh Hải một thành viên, ngươi có thể đột phá ta cũng cao hứng phi thường, làm gì nói cảm ơn. Thực lực bản thân đột phá nhường kế mông thập phần vui vẻ, bất quá so với thực lực, hắn lần này thu hoạch lớn nhất là máu của mình mạch lực lượng được tăng lên, theo hầu cùng tư chất đều có biến hóa cực lớn. Mà cái này, mới là kế mông ngày sau triệt để quật khởi chỗ căn bản, vận mệnh của hắn, cũng sẽ bởi vì lần này thuế biến mà không giống. Lúc này kế mông trên thân từng đạo thủy quang lưu chuyển, vô tận mưa gió nương theo trái phải, hắn vốn là mưa gió thần, bây giờ trở nên càng thêm cường đại rất nhiều. Kế mông trên người long khí trở nên càng thêm nồng đậm, cái này khiến hắn càng có uy nghiêm ý. Côn Bằng lão tổ đối với Kế Mông rất là hài lòng, Kế Mông trung thành vô cùng, mà lại là cái thứ nhất đầu nhập Côn Bằng lão tổ thuộc hạ, bởi vậy Côn Bằng lão tổ đối với Kế Mông cũng là ôm lấy rất lớn kỳ vọng. Từ nay về sau, chúng ta Bắc Minh nhất mạch sẽ càng phát ra hưng thịnh. Côn Bằng lão tổ tràn ngập lòng tin, bây giờ hắn cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia cơ khổ một người, thân không vật dư thừa Côn Bằng. Mắt thấy Bắc Minh tiên đảo bên trong vô số sinh linh cố gắng tu hành, toàn bộ tiên đảo bên trên đều là một phái sinh cơ bừng bừng, cái này khiến Côn Bằng lão tổ hoàn toàn yên tâm, cái kia trước đó một chút lo lắng, cũng rốt cục thoáng hạ thấp. Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông đơn giản tán gẫu vài câu, hắn lần nữa trở lại thần điện ở trong. Những cái kia đến đây xem lễ tu sĩ, bọn họ tại nhìn thấy Kế Mông đại thần thành công sau khi đột phá, từng cái trong lòng cũng là máu nóng sôi trào, giống như bị lây nhiễm đồng dạng, đều riêng phần mình trở về, cố gắng tiến hành tu hành. Côn Bằng lão tổ ngồi tại thần điện bên trong, hắn âm thầm tính toán. Trước đó Côn Bằng lão tổ ra ngoài, hắn tại Hồng Hoang thế giới bên trong lưu ý lấy các loại tin tức, thế nhưng có quan hệ khai thiên tứ linh tin tức lại ít càng thêm ít. Ta hiện tại đã đột phá đến Đại La Kim Tiên trung kỳ, lại tiến giai hai lần, liền rất có thể muốn bắt đầu chẳng thi, nếu như chậm chạp không cách nào tìm tới cái khác khai thiên ba linh, vậy liền sẽ ảnh hưởng đến ta tu hành tốc độ. Côn Bằng lão tổ hạ quyết tâm, tiếp xuống liền muốn toàn lực tìm kiếm cái khác khai thiên ba linh tin tức. Khai thiên ba linh việc quan hệ Côn Bằng lão tổ chạm thi con đường, mà lại thân phận của bọn hắn đều phi thường ẩn nấp, bởi vậy nhất định phải nhanh chóng làm ra an bài tới. Côn Bằng lão tổ trong lòng tính toán một trận về sau, hắn lập tức rời đi Bắc Minh tiên đảo, một mình lần nữa đi vào Hồng Hoang thế giới bên trong. Ngồi bất động Bắc Minh, khai thiên ba linh không có khả năng chủ động tìm tới ta, chỉ có tiến vào Hồng Hoang thế giới bên trên bốn phía du lịch, có lẽ mới có thể có đến ta muốn tin tức. Côn Bằng lão tổ ý nghĩ rất không tệ, chỉ bất quá hắn hiện tại cũng là chẳng có mục đích, đi dạo xung quanh. Mà đối với khai thiên ba linh thân, Côn Bằng lão tổ ít nhiều có chút suy đoán. Hồng Hoang thế giới bên trong, đầu đẩy Hồng Vân lão tổ, hắn thế nhưng là tiên thiên một đám lửa đốt mây hóa hình, một thân mưa gió thủy hỏa chi lực, có thể nói nước lửa hai đạo, cũng có thể là hắn dung hợp khai thiên linh. Sau đó chính là Trấn Nguyên tử đại tiên, Trấn Nguyên tử xen lẫn linh bảo địa thư, cực phẩm tiên thiên linh căn nhân tham quả thụ. Hắn rất có thể dung hợp khai thiên thổ linh. Bất quá đây đều là Côn Bằng lão tổ phỏng đoán, cũng chỉ là một loại khả năng. Hiện tại Côn Bằng lão tổ đã đi tới Vạn Thọ Sơn bên ngoài, hắn mục đích chính là muốn chủ động bái phỏng Vạn Thọ Sơn, sau đó xác định chính mình một phen suy đoán. Hy vọng Hồng Vân lão tổ hiện tại cũng tại Vạn Thọ Sơn bên trong đi, cứ như vậy ta cũng không cần lại đi Hỏa Vân cung. Côn Bằng lão tổ chỉnh lý một phen dung nhan, lái Tường Vân, hướng về Vạn Thọ Sơn phương hướng mà tới. Nếu như Côn Bằng lão tổ xác định Trấn Nguyên tử cùng Hồng Vân lão tổ chính là hắn muốn tìm, vậy hắn liền sẽ tiến một bước làm tiếp xuống dự định. Nhưng hai người bọn họ nếu không phải là mình muốn tìm khai thiên ba linh, Côn Bằng lão tổ liền sẽ bài trừ hai người bọn họ hiểm nghi, ngược lại tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Trấn Nguyên tử đại tiên cùng Hồng Vân lão tổ đều là phi thường cường hãn tu sĩ, bất quá thân phận của bọn hắn nếu là thật sự xác định, Côn Bằng lão tổ cũng không tiếc đánh với bọn họ một trận, sau đó đoạt đi vật mình muốn. Chương 32 Nhân Sâm Quả cùng Trấn Nguyên tử nhiệt tình. Côn Bằng lão tổ đi vào Vạn Thọ Sơn phía trước, cái kia ngũ trang quan bên trong Trấn Nguyên tử đại tiên tự nhiên là sớm có dự cảm. Lúc này Trấn Nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nghi ngờ nói nhỏ: "Côn Bằng lão tổ ở xa Bắc Minh ơi, hắn đến ta cái này ngũ trang quan để làm gì ý?" Hiện tại mặc dù là Vu Yêu đại chiến thời kỳ, lượng kiếp khí tràn ngập chư thiên, nhưng Côn Bằng lão tổ đi vào Vạn Thọ Sơn trước mặt, Trấn Nguyên tử đại tiên còn có thể cảm nhận được đối phương khí tức. Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhanh đi sơn môn nghênh đón quý khách. Trấn Nguyên tử đại tiên phân phó, sớm có hầu lấy đồng tử lĩnh mệnh mà đi. Cẩn tuân láo ra pháp chỉ. Hai cái đồng tử một đường bay ra ngũ trang quan, hướng cái kia sơn môn chỗ mà đi. Lúc này Trấn Nguyên tử chỉnh lý một phen về sau, hắn từ bế quan nơi đi ra, đi vào đại điện bên trong, xin đợi Côn Bằng lão tổ đến. Trong chốc lát, Côn Bằng lão tổ tại hai cái đồng tử dẫn dắt phía dưới, di nhiên đi vào ngũ trang quan trước cửa. Cái này Vạn Thọ Sơn bên trong hàm ẩn long hổ hình dạng, sông núi cùng địa mạch cấu kết, trong đó diệu pháp tự nhiên, đạo vận lưu truyền, như vậy bảo địa, so với cái kia núi Côn Lôn cũng là không kém mảy may, cũng trách không được có thể trở thành hậu thế địa tiên giới chi tổ đỉnh. Lao ra mời, nhà ta ân sư ngay tại trong quan chờ. Đi vào ngũ trang quan trước cửa, Thanh Phong đồng tử một mặt cung kính mở miệng nói ra. Côn Bằng lão tổ gật đầu không thôi, hắn nhìn xem cái kia ngũ trang quan bên trên tấm biển, trong lòng cảm khái không thôi. Trường sinh bất lao thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân nhà, Trấn Nguyên tử đạo hữu, quả nhiên là lòng dạ như là cái này hồng hoang thiên địa rộng lớn a. Côn Bằng lão tổ mười bậc mà lên, lúc này ngũ trang quan bên trong một trận cởi mở tiếng cười truyền đến. Côn Bằng đạo hữu, đường xa mà đến, nhường ta ngũ trang quan vẻ vang cho kẻ hèn này, mau mời, mau mời. Trấn Nguyên Tử đại tiên trên mặt một mảnh đầy nhiệt tình, xem ra phi thường vui vẻ. Côn Bằng mạo muội tới chơi, quấy rầy đạo hữu tu hành, còn mời đạo hữu thứ lỗi. Côn Bằng lão tổ đánh cái chắp tay, lúc này mới đi theo Trấn Nguyên Tử vào ngũ trang quan. Côn Bằng đạo hữu, người ta cùng là trong Tử Tiêu cung khách, đây cũng là tình đồng môn, không cần khách khí như thế, mau mau mời ngồi. Trấn Nguyên Tử đại tiên một mặt ý cười, ân cần chiêu đãi Côn Bằng, ngược lại để Côn Bằng lão tổ trong lòng thật là có chút khó chịu. Hắn thế nhưng là đánh lấy cướp đoạt khai thiên ba linh phân thân bản tính đến, mà người ta Trấn Nguyên Tử lại đối với hắn nhiệt tình như vậy, cái này khiến Côn Bằng lão tổ khó tránh khỏi có chút trong lòng không được tự nhiên. Thanh Phong, Minh Nguyệt, nhanh đi đánh chút tốt nhất quả đến, ta muốn cùng Côn Bằng đạo hưu uống một phen. Trấn Nguyên Tử hồng quang đầy mặt, sớm phân phó thị nữ lũ tôi tớ mang lên các loại chân tu trang bị, hiện tại lại để cho đồng tử đi đánh tới quả, chắc hẳn nhất định là cái kia nhân sống quả. Côn Bằng lão tổ đi vào hồng hoang thế giới thời gian không ngắn, có thể hắn đến bây giờ đều không có nếm qua bất luận một loại nào tiên thiên linh quả đâu. Cái này nhân sâm quả danh khí thế nhưng là phi thường lớn, bởi vậy vào lúc này nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Côn Bằng lão tổ cũng không nhịn được nhiều một chút chờ mong, hắn trong hai mắt linh quang lập lòe. Hồng Vân lão tổ đến bây giờ đều không có xuất hiện, xem ra hắn hẳn là không tại cái này ngũ trang quan. Trấn Nguyên Tử bọn họ lại không biết Côn Bằng lão tổ ý đồ đến, bởi vậy nếu là Hồng Vân ở đây, hắn không cần thiết giấu đi, bởi vậy hắn 89/10 là vừa vặn không có ở ngũ trang quan bên trong. Dù sao Hồng Vân lão tổ có chính mình đạo tràng, hắn cho dù cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên quan hệ không tệ, cũng không khả năng ngày ngày đều ở tại ngũ trang quan bên trong. Ngay tại Côn Bằng lão tổ tâm tư chuyển động thời điểm, một trận mùi thơm ngát khí tràn ngập ra, dẫn hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Côn Bằng đạo hữu, mau tới nếm thử, đây là ta ngũ trang quan nhân sống quả, nhìn có hợp hay không đạo hữu khẩu vị. Trấn Nguyên Tử trong mắt mang theo vẻ kiêu ngạo, hắn cái này nhân sâm quả cũng không phải phàm phẩm, chỉ có đến khách nhân tôn quý lúc, hắn mới có thể bỏ được lấy ra chiêu đãi. Côn Bằng lão tổ nhìn xem cái kia Minh Nguyệt đồng tử dâng lên nhân sâm quả, cái quả này xác thực như cái chưa đầy 3 ngày hài nhi, lớn chừng bàn tay, thất khiếu đều đủ, một tia linh khí từ đó ra ra vào vào, cùng một cái mặt phấn mỉm cười hài nhi rất giống. Bất quá cái này nhân sâm quả bên trên không có sinh khí, chỉ có linh khí xoay quanh quẩn. Rõ ràng chính là một cái linh quả mà thôi. Côn Bằng lão tổ thấy Trấn Nguyên Tử nhường cho, hắn cũng có chút thèm ăn, cũng không khách khí bắt đầu ăn. Giang giác. Cắn một cái xuống dưới, trong trẻo ngọn, một cỗ lạnh lạnh khí lưu thẳng vào trong ngũ tạng lục phủ, nhường Côn Bằng một trận thoải mái mặt mày hớn hở. Côn Bằng lão tổ lại vội vàng nếm hai ngụm, lúc này mới không thể không nhịn ở một hơi ăn xong xúc động. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, cái này nhân sâm quả coi là thật bất phàm, ta cũng là đã nghe danh từ lâu. Không nghĩ tới hôm nay thưởng thức, càng hơn nghe tiếng A. Ha ha ha, Côn Bằng đạo hữu, đã ăn hợp khẩu vị, vậy liền ăn nhiều mấy cái, tới tới tới. Côn Bằng lão tổ nói đều là lời nói thật, hắn từ đi vào hồng hoang thế giới về sau, nhưng không có tốt như vậy có lộc ăn. Mặc dù hắn cũng nướng qua thịt rồng, nếm qua tim gấu mật báo, thế nhưng hương vị kia cùng cái này nhân sâm quả so sánh, lại kém thật xa. Cái này nhân sâm quả 3.000 năm một nở hoa, 3.000 năm một kết quả. Tiếp qua 3.000 năm mới thành thục một lần. Mà lại cái này ngắn đầu 10.000 năm chỉ có 30 quả, phàm nhân ngửi một chút, sống lâu 360, phàm nhân ăn một cái, có thể sống 47.000 năm, cái này thế nhưng là khó lường tiến quả. Hiện tại Côn Bằng lão tổ mặc dù đối với nhân sâm quả công hiệu không chút nào để ý, thế nhưng cái này thành cảm giác, mùi vị kia, quả thật làm cho hắn không cách nào cự tuyệt. Nhìn xem Côn Bằng lão tổ cái kia một mặt thụ dụng bộ dáng, Trấn Nguyên Tử ngược lại là phi thường vui vẻ. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, mình đồ vật để người khác hài lòng, cái này ngược lại nhường Trấn Nguyên Tử cũng nhiều một chút cảm giác thỏa mãn cùng cảm giác kiêu ngạo. Chính là bởi vậy, hắn cùng Côn Bằng lão tổ quan hệ trong đó, cũng tại trong vô hình bị rút ngắn một chút. Côn Bằng đạo hữu, lại nếm thử rượu ngon của ta. Trấn Nguyên Tử đại tiên hiển nhiên tâm tình không tệ, hắn cùng Côn Bằng lão tổ nâng ly cạn chén, rất nhanh bầu không khí liền triệt để dung hiệp. Tu tiên vấn đạo, cái này giao lưu đồng dạng là một môn học vấn. Côn Bằng lão tổ cùng Trấn Nguyên Tử đại tiên hiển nhiên đều am hiểu sâu tinh túy trong đó, bởi vậy hai người bọn họ ở chung rất là hòa hợp. Chưa qua một giây, Côn Bằng lão tổ liền đem sự tình dẫn lên chính đề. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, hôm nay trò chuyện vui vẻ, không bằng người ta luận đạo một hồi như thế nào? Thiện, ta cũng đang có ý này. Hiện tại trong hồng hoang tu sĩ luận đạo, kia là trực tiếp đem chính mình tam hoa ngũ khí bày biện ra đến, sau đó lẫn nhau giao hòa cùng một chỗ. Người bên trong có ta bên trong có người. Dạng này là cao nhất hiệu luận đạo phương pháp, mà lại là đem chính mình đạo toàn bộ bày biện ra đến, cung cấp lẫn nhau tham khảo tham khảo. Côn Bằng lão tổ chính là muốn nhờ cái này luận đạo cơ hội, nhìn một chút Trấn Nguyên Tử đại tiên có phải là chính mình muốn tìm cái kia khai thiên thổ linh thân. Hy vọng Trấn Nguyên Tử đạo hữu không muốn là cái kia khai thiên thổ linh thân đi. Côn Bằng lão tổ cảm khái không thôi, cùng Trấn Nguyên Tử cái này ngắn ngủi ở chung, nhường Côn Bằng đối với Trấn Nguyên Tử rất có một chút hảo cảm, bởi vậy cho dù là vì đại đạo, Côn Bằng cũng không muốn thương tổn đến Trấn Nguyên Tử đại tiên. Bất quá kết quả này sẽ như thế nào, hiện tại còn chưa biết được. Chương 33, yêu tộc vào Bắc Minh. Lúc này Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng lão tổ đem Tam Hoa Ngũ Khí triển khai, hai người trực tiếp bắt đầu luận đạo. Côn Bằng lão tổ đạo biến hóa ngàn vạn, thanh giật xuất trần, mà Trấn Nguyên Tử đại tiên đạo nặng nề như núi, có núi sông đứng thẳng trầm ổn cảm giác. Hai người bọn họ vừa vặn bổ sung, cái này một phát lưu, lẫn nhau đều bị đối phương đại đạo chết phục. Trong lúc nhất thời ngũ trang quan bên trong long hổ giao thái, âm dương tương hợp, một cô đạo vận nháy mắt tràn ngập ra. Chẳng những là ngũ trang quan bên trong các đệ tử từng cái mừng rỡ không thôi vội vàng lĩnh ngộ, liền 80 triệu bên trong vạn thọ sơn bên trong, vô số sinh linh cũng bị cái này đạo vận bao phủ, bọn họ từng cái nhiễm cơ duyên, ào ào được chỗ tốt. Tình huống như vậy Côn Bằng lão tổ lại là không biết, hiện tại hắn cùng Trấn Nguyên Tử đều đã đắm chìm trong ngộ đạo trạng thái bên trong. Cái kia Trấn Nguyên Tử đại tiên càng là một mặt chấn kinh cùng tin phục ý, hắn từ Côn Bằng lão tổ đại đạo bên trong thu hoạch rất nhiều, trước đó rất nhiều tối nghĩa khó hiểu địa phương đều bị Côn Bằng lão tổ nhẹ nhõm giải đáp, để hắn ý niệm trở nên thông suốt vô cùng. Đây chính là trao đổi lẫn nhau chỗ tốt, cùng ngồi đàm đạo, từ đối phương trên thân phát hiện thiếu sót của mình chỗ, dùng đối phương đạo đến dẫn dắt chính mình, cho mình mở ra con đường mới tới. Đã ở núi khác có thể công ngọc, chính là đạo lý này. Côn Bằng lão tổ tại cùng Trấn Nguyên Tử giao lưu thời điểm, hắn đồng dạng là thu hoạch không ít, loại kia loại suy cảm giác, thường thường nhường Côn Bằng lão tổ linh quang lóe lên, đạt được rất nhiều gợi ý. Trong nháy mắt lại là 1000 năm, Trấn Nguyên Tử cùng Côn Bằng lúc này mới theo lĩnh ngộ bên trong ào ào tỉnh lại. Lúc này Trấn Nguyên Tử trên thân một trận ánh sáng xanh dập dờn, hắn mở hai mắt ra, trên mặt một mảnh vẻ mừng như điên. Côn Bằng đạo hữu, chúc mừng à, không nghĩ tới ngươi vậy mà đã bước vào Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, thật sự là thật đáng mừng. Trấn Nguyên Tử hiện tại nhưng vẫn là bị vây ở Đại La Kim Tiên sơ kỳ, bất quá hắn đi qua lần này luận đạo, đã tìm được cơ hội đột phá, không lâu về sau đồng dạng có thể tiến vào Đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới. Côn Bằng lão tổ lúc này trên thân đồng dạng là thần quang lưu động, hắn thu hoạch không thể so Trấn Nguyên Tử ít. Lúc này Côn Bằng lão tổ đồng dạng là một mảnh ý cười, hắn đã xác định cái này Trấn Nguyên Tử đại tiên cũng không phải là khai thiên thổ linh thân, hắn mặc dù đồng dạng là mẫu thổ chi tinh hóa hình, nhưng không có một tia khai thiên tứ linh khí tức. Trấn Nguyên Tử đạo hữu không cần kiêm tốn, ngươi một thân ánh xanh rực rỡ dập dờn, chắc hẳn đã tìm được thời cơ đột phá. Ta ở đây trước chúc mừng đạo hữu. Ha ha, còn không phải được Côn Bằng đạo hữu chỗ tốt, bằng không, ta chẳng biết lúc nào mới có thể đột phá đây. Trấn Nguyên Tử đại tiên cùng Côn Bằng lão tổ một trận vui sướng nói chuyện phiếm, cuối cùng Côn Bằng lão tổ kiếm cớ rời đi. Trấn Nguyên Tử lưu không được Côn Bằng lão tổ, hắn tại phân biệt thời điểm, quả thực là cho Côn Bằng lão tổ mang lên 9 cái nhân sấm quả, dùng cái này biểu thị đối với Côn Bằng lão tổ lòng biết ơn. Cái này một cây nhân sấm quả mới 30, lần này tại tăng thêm hai người bọn họ trước đó ăn hết mấy cái, một nửa nhân sâm quả đều dùng tại Côn Bằng lão tổ trên thân, bởi vậy có thể thấy được, Trấn Nguyên Tử đối với Côn Bằng lão tổ vẫn là vô cùng chân thành. Côn Bằng lão tổ mang trên mặt một tia áy náy, xám xịt rời đi Vạn Thọ Sơn. Ai, ta cái này vì tính toán người khác mà đến, lại bị Trấn Nguyên Tử chân thành đối đãi, ân cần vô cùng, thật sự là xấu hổ mà chết ta vậy. Côn Bằng lão tổ một trận lắc đầu, thu hồi nỗi lòng, quay người rời xa Vạn Thọ Sơn địa giới. Trấn Nguyên Tử không phải là khai thiên thổ linh thân, xem ra ta muốn tiếp tục tìm kiếm, hiện tại đi Hỏa Vân Cung, có thể hay không lộ ra quá cấp thiết một chút, nếu để cho Trấn Nguyên Tử biết ta rời đi ngũ trang quan, liền đi Hỏa Vân Cung, hắn khẳng định hiểu ý bên trong sinh nghi. Côn Bằng lão tổ đối với Trấn Nguyên Tử ấn tượng không tệ, bởi vậy hắn hiện tại còn không muốn cùng Trấn Nguyên Tử chơi cứng, nhất là tại không biết Hồng Vân lão tổ có phải là khai thiên ba linh một trong điều kiện tiên quyết. Ngay tại Côn Bằng lão tổ suy tính thời điểm, trên người hắn một cái ngọc bài kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Đây là hắn sớm chuẩn bị tốt ngọc bài, cùng Bắc Minh Hải Kế Mông đại thần trong tay mỗi người có một cái, chỉ cần có tình huống khẩn cấp, Kế Mông liền sẽ thôi động ngọc bài, cho Côn Bằng lão tổ đưa tin. Không nghĩ tới, cái kia yêu hoàng đế tuấn nhanh như vậy liền đem bàn tay đến ta Bắc Minh địa giới ở trong đến rồi. Côn Bằng lão tổ trên mặt một mảnh sương lạnh, hắn lúc này đã không có tiếp tục tìm kiếm khai thiên tứ linh tâm tư. Dù sao yêu hoàng đế tuấn đã động thủ, vậy liền việc quan hệ toàn bộ Bắc Minh Hải an nguy vấn đề, cái nào nặng cái nào nhẹ, Côn Bằng lão tổ hay là ước lượng rất rõ ràng. Côn Bằng lão tổ quay người rời đi, hắn một đường phi nhanh, rất nhanh liền trở lại Bắc Minh Tiên Đảo bên trong. Lúc này Bắc Minh Tiên Đảo bên trên, một đội yêu tộc sứ giả cũng sớm đã đến, bọn họ được an bài tại tiếp đãi tân khách thiên điện bên trong. Hiển nhiên, những sứ giả này tại không có nhìn thấy Côn Bằng lão tổ trước đó, bọn họ là sẽ không dễ dàng rời đi, dù sao bọn họ thế nhưng là thụ yêu hoàng đế Tuấn tự mình ủy nhiệm. Côn Bằng đạo hữu, chúng ta mạo muội tới chơi, còn mời đạo hữu đừng nên trách. Bạch Trạch yêu xoáy nhìn thấy Côn Bằng trở về, hắn lập tức theo trên chỗ ngồi đứng lên, một mặt ý cười chủ động chào hỏi. Yêu xoáy Bạch Trạch thân là yêu tộc túi khôn, mà lại lần này hắn thế nhưng là mang theo yêu hoàng đế Tuấn sứ mệnh mà đến. Nếu là có thể thành công mời chào Côn Bằng lão tổ, cái kia thế nhưng là một cái công lớn, thế nhưng nếu như mời chào thất bại, lúc này đi cũng không tốt tại yêu hoàng đế Tuấn trước mặt bàn giao. Một bên yêu xoáy anh chiêu đồng dạng là một mặt thiện ý, bọn họ đối với Côn Bằng lão tổ đại danh cũng là sớm có nghe thấy, một khi Côn Bằng lão tổ gia nhập yêu tộc, vậy bọn hắn yêu tộc một phương liền sẽ thực lực tăng nhiều, đây đối với cùng yêu tộc thế nhưng là chuyện thật tốt. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy chỉ là hai vị yêu xoáy đến đây mời chào chính mình, trong lòng của hắn nộ khí liền nháy mắt nhiều ba phần. Yêu hoàng đế Tuấn vậy mà như thế xem thường Côn Bằng, liên chiêu ôm sự tình, vậy mà cũng chỉ là điều động mấy cái thuộc hạ đến đây. Cái này có thể nói là đối với Côn Bằng lão tổ cực kỳ bất kính, bởi vậy Côn Bằng lão tổ lúc này cũng là một mặt sương lạnh. Hai vị đạo hữu, các ngươi ý đồ đến ta đã minh bạch, bất quá ta Bắc Minh Hải sinh linh tiêu giao tự tại quen, bởi vậy không muốn gia nhập yêu tộc bên trong, còn mời hai vị đạo hữu trở về bẩm báo đế Tuấn đạo hữu một phen. Côn Bằng lão tổ không có chút nào khách khí, cái kia yêu hoàng đế Tuấn vô lễ như thế, hắn cũng không có cái gì tốt cố kỵ. Bạch Trạch cùng anh Chiêu nghe vậy biến sắc, bọn họ không nghĩ tới Côn Bằng lão tổ vậy mà như thế trực tiếp liền cự tuyệt yêu tộc mời chào. Phải biết trước đó rất nhiều cường giả đều là trông chừng mà hàng, bọn họ đều nhìn thấy yêu tộc cường đại, bởi vậy tại biết rõ không cách nào chống cự yêu hoàng điều kiện tiên quyết, bọn họ đều nguyện ý tại cây to này dưới hóng mát. Nhưng là bây giờ Côn Bằng lão tổ lại trực tiếp không cho một điểm mặt mũi cự tuyệt hảo ý của bọn hắn. Cái này, Côn Bằng đạo hữu, chúng ta yêu tộc thực lực như mặt trời ban trưa, mà lại yêu hoàng bệ hạ cũng là thành tâm mời đạo hữu gia nhập, các ngươi gia nhập yêu tộc về sau, như thường có thể tại Bắc Minh Hải tiêu giao, đạo hữu cớ sao mà không làm đâu. Bạch Trạch trong lòng thở dài, lần này yêu hoàng đế Tuấn tự mình mang theo Đông Hoàng Thái Nhất tiến về trước Bất Chu Sơn bái phỏng Phục Hy cùng nữ hoa, bởi vậy cái này Bắc Minh Hải hành trình liền chỉ có thể để hắn cùng anh Chiêu đến đây. Chương 34, Trạm Anh Chiêu, Bạo Bạch Trạch. Bạch Trạch thân là yêu tộc túi khôn, trước khi tới hắn đã cảm thấy có chút không ổn, nhưng bây giờ yêu hoàng đế Tuấn không có thời gian, bởi vậy hắn cũng chỉ có thể cùng anh Chiêu yêu xoáy cùng một chỗ đến đây. Bây giờ thấy Côn Bằng lão tổ trực tiếp cự tuyệt bọn họ, Bạch Trạch trong lòng cũng là một trận bất đắc dĩ. Bất quá hắn vẫn muốn khuyên bảo một phen, dù sao yêu tộc hiện tại đúng là hồng hoang thế giới bên trong lớn nhất tộc đàn, mà lại thế lực cực kỳ cường hãn, căn bản không người có thể địch. Nếu là Côn Bằng lão tổ gia nhập yêu tộc, đối với hắn Bắc Minh Hải nhất mạch đúng là có ích vô hại, chí ít mặt ngoài xem ra chính là như vậy. Bạch Trạch đạo hữu hảo ý ta xin tâm lĩnh, bất quá ta cái này Bắc Minh Hải bên trong tán loạn ngạ mạn, sợ là chịu không được yêu hoàng bệ hạ ước thúc, bởi vậy liền không cho các vị đạo hữu thêm phiền. Côn Bằng lão tổ lần nữa cự tuyệt, hắn không có gì để nói nhiều, cho dù đắc tội yêu hoàng đế Tuấn, đến lúc đó lớn không được đánh một trận mà thôi. Đối phương như thế xem thường chính mình, gia nhập yêu tộc lại là một cái đường không về, căn bản không có cái gì tốt do dự. Gia nhập yêu tộc, cuối cùng lại dâng ra một tia chân linh tiến vào chiêu yêu phiên, đây cũng không phải là Côn Bằng lão tổ muốn xem đến kết quả. Côn Bằng lão tổ liền gửi thân thiên đạo bên dưới cũng không nguyện ý, hắn lại thế nào khả năng khuất tại yêu hoàng đế Tuấn phía dưới, chớ đừng nói chi là còn muốn đem sinh tử của mình đều trưởng khống tại trong tay đối phương. Côn Bằng đạo hữu, ta cùng Bạch Trạch đạo hữu thân là sứ thần, tự nhiên là không lời nào để nói. Nhưng ngươi cự tuyệt yêu hoàng bệ hạ mời chào, đến lúc đó yêu hoàng bệ hạ chấn nộ, chỉ sợ binh phát Bắc Minh thời điểm, cuộc sống của ngươi liền không dễ chịu. Anh Chiêu yêu xoáy sắc mặt một mảnh âm hàn, hắn lạnh lùng mở miệng nói ra. Côn Bằng lão tổ nghe vậy, trên mặt hắn cuối cùng vẻ tươi cười cũng biến mất không thấy gì nữa, bên cạnh Kế Mông càng là hai mắt trừng trừng, một bộ lửa giận ngút trời dáng vẻ. Mà cái kia thân là yêu tộc túi khôn Bạch Trạch, hắn lúc này cũng là mặn miệng không nói, vậy mà là một bộ ngầm đồng ý anh Chiêu loại này uy hiếp ngữ. Rất hiển nhiên, liền yêu xoáy Bạch Trạch cũng tại nghĩ đến lấy thế đè người, dùng yêu tộc thế lực cường đại, bức bách Côn Bằng lão tổ gia nhập bọn họ một phương. Loại thủ đoạn này, yêu tộc đã không chỉ một lần sử dụng qua, mà lại lần nào cũng đúng. Lúc này nhìn xem Côn Bằng lão tổ cái kia một mặt âm hàn dáng vẻ, anh Chiêu yêu xoáy trong lòng một trận khinh thường cười lạnh. Cho dù ngươi là cái gì một phương lão tổ, cuối cùng còn không phải muốn thần phục tại chúng ta yêu hoàng trong tay bệ hạ. Ầm ầm, một cỗ lực lượng cuồng bạo lập tức bạo phát đi ra, ngay tại anh chiêu yêu xoáy trong lòng dương dương tự đắc thời điểm, một cỗ nguy cơ to lớn nháy mắt giáng lâm. Cái kia côn bằng lão tổ nháy mắt xuất thủ, tiên thiên chí bảo sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô tế ra, đầy trời nước đen trực tiếp mãnh liệt mà đến, đem anh chiêu cùng bạch trạch toàn bộ bao phủ trong đó. Côn bằng lão tổ tia chớp xuất thủ, muốn nhất kích tất sát. Cái gì hai quân giao phong không chém xứ, đều là cước chó. Đã biết rõ về sau phải đắc tội yêu hoàng đế Tuấn, mà lại song phương còn sẽ có không chết không thôi một hồi đại chiến, vậy liền không bằng hiện tại trước chạm đối phương nhanh bước. Anh chiêu yêu xoáy căn bản không có nghĩ đến côn bằng lão tổ dám ra tay với hắn, hắn càng không nghĩ đến côn bằng lão tổ vậy mà lại cường đại như thế. Đắc tội yêu hoàng bệ hạ cuộc sống của ta không dễ chịu, nhưng đắc tội ta, các ngươi hiện tại liền muốn hồi phi yên diệt. Côn bằng lão tổ một lời không hợp liền ra tay đánh nhau, hắn toàn lực thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, cái kia anh chiêu cùng bạch trạch trên người sinh cơ cấp tốc trôi qua, nhục thể của bọn hắn đang nhanh chóng khô kiệt xuống dưới. Anh chiêu yêu xoáy trong lòng sợ hãi vô cùng, hắn thần thông đều không thể vận chuyển, chớ đừng nói chi là theo cái này tử vong nước đen bên trong đào thoát ra ngoài. Côn bằng lão tổ, ngươi thật hèn hạ, yêu hoàng bệ hạ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh chiêu giống to, hắn lúc này đã bất lực, chỉ hy vọng dùng yêu tộc tên tuổi chấn nhiếp côn bằng lão tổ, để hắn không dám thật hạ tử thủ. Nhưng mà côn bằng lão tổ trong mắt tràn ngập sắc cơ, đối phó một cái chỉ là yêu soái, côn bằng lão tổ lại còn không cân nhắc quá nhiều. Ầm ầm, cái kia bạch trạch yêu soái lại nhìn càng rõ ràng hơn một chút, hắn tại cảm nhận được tử vong uy hiếp về sau, đầu tiên nghĩ đến không phải là dùng yêu tộc tên tuổi chấn nhiếp côn bằng lão tổ, mà là nghĩ đến như thế nào chạy trốn ra ngoài. Nếu như yêu tộc tên tuổi thật nhường côn bằng lão tổ kiêng kỵ, hai người bọn họ liền sẽ không rơi vào tình cảnh như thế này. Bởi vậy yêu soái bạch trạch nháy mắt tự bạo, cái kia lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn bên cạnh tử vong nước đen đánh tan, sau đó bạch trạch ngang nhiên phát động bí pháp, nguyên thần của hắn hóa làm một đạo bạch quang, nháy mắt trốn đi thật xa. Lúc này côn bằng lão tổ cũng mười phần bất đắc dĩ, hắn mắt thấy bạch trạch bỏ chạy, không có khả năng lại để cho cái này anh chiêu cũng đào thoát ra ngoài. Vô tận nước đen cuốn ngược, nháy mắt đem anh chiêu yêu xoáy nghiêm nghiêm thật thật vây khốn, mà đi qua lần trì hoãn này, anh chiêu lại nghĩ tự bạo lúc, hắn đã không cách nào khống chế nhục thân của mình. Cái kia một bên kế mông nhìn thấy bạch trạch bỏ chạy, hắn cũng vội vàng hóa ánh sáng mà đi, muốn đem bạch trạch yêu xoáy nguyên thần triệt để diệt sát. Hống! Tử vong nước đen xâm nhập vào anh chiêu yêu xoáy nhục thân bên trong, để hắn liền tự bạo đều không thể làm được, lúc này anh chiêu triệt để tuyệt vọng. Cái kia khôn cùng nước đen bên trong, anh chiêu yêu xoáy hóa thành nguyên hình, chỉ gặp hắn thân ngựa mặt người, hổ văn cánh chim xem ra kinh khủng mà cường đại. Thế nhưng bây giờ cái này anh chiêu lại một mặt hoảng sợ tuyệt vọng, hắn tại côn bằng lão tổ trong tay, căn bản lật không nổi bất kỳ bọt nước tới. Lão tổ tha mạng a. Anh chiêu vội vàng cầu khẩn, muốn có được côn bằng lão tổ tha thứ. Côn bằng lão tổ bỗng nhiên tâm niệm vừa động, hắn lạnh giọng nói, dâng ra ngươi một tia chân linh, ta tha cho ngươi khỏi chết. Chân linh, kia là theo tu sĩ trong nguyên thần chia ra đến, chỉ cần một tia chân linh bị côn bằng lão tổ nắm giữ, hắn vừa nghĩ liền có thể diệt sát anh chiêu. Cái này cùng chiêu yêu phiên tác dụng giống nhau ý hệt, một cái ý niệm trong đầu liền có thể chém giết đối phương, bởi vậy chỉ cần anh chiêu dâng ra chân linh, hắn chính là côn bằng lão tổ trung thành nhất chó săn. Mắt thấy anh chiêu trên mặt lóe qua một chút do dự thần sắc, côn bằng lão tổ trong lòng một mảnh khinh thường, hắn thôi động sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, trực tiếp liền phải đem anh chiêu cất vào trong hồ lô, luyện hóa thành dòng máu. Cái này anh chiêu yêu xoáy không che đậy miệng, mà lại làm việc không quả quyết, hắn không có bạch trạch đầu góc linh quang, càng không có bạch trạch quả quyết, bởi vậy bạch trạch trốn, hắn lại thành kẻ chết thay. Ngay tại côn bằng lão tổ diệt anh chiêu thời điểm, kế mông cũng một mặt thất vọng trở về mà quay về. Bạch trạch lấy nguyên thần thân thể, không có nhục thân liên lụy, hắn tốc độ bay sẽ tăng nhanh mấy lần không ngừng, bởi vậy kế mông không có khả năng đuổi kịp hắn. Đáng hận, vậy mà nhường bạch trạch trốn. Kế mông một mặt hổ thẹn, không biết nên như thế nào hướng côn bằng lao tổ bàn giao. Kế mông không cần tự trách, cái kia bạch trạch có chút thủ đoạn, cũng là mệnh không có đến tuyệt lộ, lớn không được lần sau lại đem hắn chém giết. Côn bằng lao tổ ngược lại là không có cảm thấy có gì không ổn, cái này bạch trạch đã mất đi nhục thân, trong thời gian ngắn cho dù sống sót cũng không sẽ là cái uy hiếp gì. Côn bằng tiên tôn, chúng ta phải tội cái kia yêu tộc một phương, chỉ sợ bọn họ ít ngày nữa liền sẽ binh phát Bắc Minh Hải A. Kế mông chỗ lo lắng, chính là cái kia khổng lồ yêu tộc. Chương 35, Côn bằng oai, chấn nhiếp Bắc Minh. Hiện tại yêu tộc đã thập phần cường đại, tại toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, cho dù là tam thanh lão tổ bọn hắn cũng đều không muốn dễ dàng trêu chọc yêu tộc. Mà yêu tộc cường đại, cũng đối rất nhiều những sinh linh khác sinh ra cực lớn chấn nhiếp tác dụng. Chính như trước đó anh chiêu yêu xoáy nói, rất nhiều tộc đàn đều là trông chừng mà hàng, ào ào quy thuận yêu tộc, muốn ôm bên trên yêu tộc đầu này đuổi. Hiện tại cái mông, chính là bị yêu tộc uy danh chấn nhiếp, trong lòng có chút lo sợ bất an. Hừ, chỉ là hai cái tam túc kim ô mà thôi, chúng nếu là dám đến ta Bắc Minh Hải, liền nhường yêu tộc biết ta Côn Bằng lão tổ thủ đoạn. Côn Bằng lão tổ một thân cuồng bạo khí thế nháy mắt bạo phát đi ra, cường đại kim bằng hư ảnh cùng thần côn hư ảnh vắt ngang chư thiên, cái kia dâng trào như nước thủy triều khí tức lập tức dẫn động khôn cùng sóng biển, cuốn ngược trời xanh phía trên, vạn trượng sóng dữ, thần uy vô lượng. Lần này Bắc Minh Hải một phương rất nhiều tu sĩ đều nhìn thấy yêu tộc sứ giả đến đây sự tình, bởi vậy bọn hắn cũng đều trong bóng tối nghị luận việc này. Bây giờ Côn Bằng chém giết yêu soái anh chiêu, bức phá bạch trạch tự bạo, động tĩnh lớn như vậy đã sớm gây nên rất nhiều sinh linh chú ý. Trong lòng bọn họ khó tránh khỏi giống như kế mông, lại bởi vì yêu tộc cường đại mà cảm thấy e ngại, thậm chí là lặng lẽ thoát đi Bắc Minh tiên đảo. Chính là bởi vậy, Côn Bằng lão tổ lúc này mới hội triển hiện ra chính mình khí thế cường đại, cái này chẳng những là vì chấn nhiếp những cái kia muốn thoát đi sinh linh, càng là vì cho cái khác lưu lại tu sĩ gia tăng một chút lòng tin. Lúc này kế mông nhìn thấy Côn Bằng lão tổ cường hãn vô song khí thế, cảm thụ được cái kia chèn ép liền hắn đều không thể động đậy uy áp, trong lòng của hắn vậy mà đặc biệt nhiều một chút lòng tin, cảm giác yên ổn không ít. Một cái cường đại chủ tâm cốt, sẽ tại thời khắc mấu chốt đưa đến tác dụng rất lớn. Tựa như hiện tại Côn Bằng lão tổ, hắn tại hiện ra chính mình ngập trời uy áp về sau, rất nhiều nhìn thấy Bắc Minh Hải sinh linh giống như kế mông, ào ào an tâm không ít, lần nữa cố gắng khởi động bế quan. Mà những cái kia động tiểu tâm tư, chúng cũng đều dần dần tập trung ý chí, không còn dám suy nghĩ lung tung. Côn Bằng lão tổ vô hình hóa giải một hồi phản bội chạy trốn, bất quá hắn cũng không có buông lỏng cảnh giác. Kế mông, lập tức phân phó, lúc này chỉ cần có thoát đi Bắc Minh tiên đảo, hoặc là âm thầm thông đồng với địch cấu kết yêu tộc, lập tức chém giết, thần hồn câu diệt. Không cần hướng ta báo cáo. Côn Bằng lão tổ trong mắt sắc bén bắn ra bốn phía, kế mông nghe vậy giật mình, hắn đống nhiên nghĩ đến cái kia đáng sợ hậu quả. Cần tuân tiên tôn pháp chỉ. Kế mông lĩnh mệnh mà đi, hắn từ chưa nghĩ tới muốn thoát ly Bắc Minh tiên đảo, bất quá hắn nhưng không cách nào cam đoan những sinh linh khác sẽ không như thế làm. Đối với Côn Bằng lão tổ nhìn xa trông rộng, kế mông trong lòng càng bội phục tới. Bây giờ Bắc Minh tiên đảo nắm giữ tại Côn Bằng lão tổ tín nhiệm nhất một chút trong tay cường giả, kế mông thì là thống ngự bọn họ tu sĩ mạnh nhất. Những thứ này trưởng quản Bắc Minh tiên đảo, đều là Côn Bằng lão tổ nguyên thủy nhất thành viên tổ chức, chúng tử vừa mới bắt đầu liền bị Côn Bằng lão tổ mang ở bên cạnh. Bởi vậy hoàn toàn có thể tín nhiệm. Hiện tại trong tay của ta cường giả, hay là quá là ít ỏi, mà Bắc Minh Hải thế lực, cũng xác thực so yêu tộc kém rất nhiều. Côn Bằng lão tổ tại thần điện bên trong, tâm hắn nhớ nhanh quay ngược trở lại. Vừa rồi vì chấn nhiếp chúng sinh, hắn không thể không biểu hiện 10 phần cường thế, nhưng bây giờ đối mặt hiện thực, hắn thì cần càng kế hoạch cùng dự định. Nếu như yêu tộc tứ hoàng quý vị, toàn bộ giáng lâm Bắc Minh Hải, chỉ sợ ta rất khó giữ vững phần cơ nghiệp này. Côn Bằng lão tổ trong lòng có chút bất đắc dĩ, dù sao cái này Bắc Minh Hải thế nhưng là hắn hóa hình nơi, mà lại cùng tu vi của hắn 10 phần phù hợp. Bắc Minh nơi nhiều nước, hàn phong lạnh thấu xương, mà Côn Bằng lão tổ lại chủ tu nước gió hai đạo, tại cái này Bắc Minh nơi, hắn có thể càng nhanh lĩnh ngộ pháp tắc của mình. Không nên nghĩ những chuyện này, cố gắng tu hành, thực lực mới là hết thảy, chỉ cần thực lực của ta đủ cường đại, yêu tộc cũng muốn kiêng kỵ thực lực của ta. Côn Bằng lão tổ dần dần thả lỏng trong lòng. Yêu tộc mặc dù cường đại, nhưng bọn hắn đối thủ Vu tộc cũng không phải nhỏ yếu hạng người. Đến lúc đó yêu tộc toàn lực tiến công Bắc Minh lời nói, Vu tộc chỉ cần nhận được tin tức, vậy khẳng định sẽ chộp Đế Tuấn đường lui. Điểm này chỉ sợ yêu hoàng Đế Tuấn cũng không thể không phòng, thậm chí sẽ phi thường kiêng kỵ. Côn Bằng lão tổ lúc này trong mắt tinh quang lóe lên, hắn từng bước yên tĩnh lại, không biết là lại tại chủ tính cái gì, hay là đã tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Lúc này lại nói cái kia yêu soái bạch trạch. Hắn tại Bắc Minh tiên đảo bên trong tự bạo nhục thân, may mắn chạy ra một cái mạng nhỏ, theo kế mông trong tay chạy trốn về sau, hắn một khắc không dám dừng lại, tốc độ cao nhất hướng về yêu tộc căn cứ bỏ chạy. Yêu soái bạch trạch chật vật không thôi, hắn liên tiếp quay đầu xem xét, chỉ lo Côn Bằng lão tổ tự mình đến đây đuổi giết hắn. Bạch trạch nguyên thần ánh sáng một trận ảm đạm, trong lòng của hắn lại sợ hãi không thôi, không dám chút nào thả chậm tốc độ. Mặc dù đối với hắn như vậy nguyên thần tổn thương rất lớn, thế nhưng bởi vì đối với Côn Bằng lão tổ kiêng kỵ, Bạch Trạch trên đường đi căn bản không có dừng lại một khắc. Côn Bằng lão tổ tâm ngoan thủ lạn, một lời không hợp vậy mà liền hạ sát thủ, anh chiêu đạo hữu, không phải là ta Bạch Trạch bất nghĩa, thực tế là cái kia Côn Bằng lão tổ thực lực quá mạnh, ta căn bản ngăn cản không nổi a. Bạch Trạch yêu xoáy trong lòng một trận nói thầm, hắn chỉ có thể dùng loại phương pháp này phân tán sự chú ý của mình, đến dùng cái này giảm bớt chính mình khủng hoảng cùng nguyên thần đâm nói. Bạch Trạch yêu xoáy cũng không biết chính mình phi độn bao lâu, hắn lúc này mới xa xa nhìn thấy một cái ngọn núi. Cái kia đỉnh núi trung thiên dục tú, linh khí tận trời, vô số yêu tộc tại núi này bên ngoài tuần tra trấn giữ, một bộ khí độ xâm nghiêm hình dạng. Núi này xuyên thẳng mây xanh ở giữa, kéo dài trăm triệu dặm xa, bên ngoài dựa theo kỳ môn cửu cung chi thuật phân loại vô số yêu tộc, lại có ngũ hành lục hợp lý lẽ âm thầm dày đặc, hiển nhiên là đạt được trận pháp đại sư chỉ điểm, mới có như vậy khí tượng. Đây chính là nhờ vào yêu hoàng đế Tuấn cánh tay, tại cái này yêu tộc lâm thời đại doanh trước đó bày ra như vậy trận thế. Nhìn thấy ngọn thần sơn kia, yêu soái Bạch Trạch rốt cục trong lòng thở dài một hơi. Bạch Trạch đạo hữu, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngay tại tuần tra phòng thủ yêu soái Phi Liêm, hắn xa xa liền thấy thần quang tan rã Bạch Trạch, vội vàng lái đội quang, đem cái kia Bạch Trạch yêu soái nguyên thần bảo vệ. Phi Liêm yêu soái vội vàng tự thân bên trên lấy ra một cái bình ngọc, bên trong một giọt linh dịch xuống, bị Bạch Trạch yêu soái nguyên thần hấp thu. Một nháy mắt Bạch Trạch nguyên thần lần nữa sáng tỏ một chút, Bạch Trạch tinh khí thần cũng sung túc ba phần. Đa tạ Phi Liêm đạo hữu, bệ hạ có thể từng trở về. Bạch Trạch không để ý tới giải thích, lập tức hỏi thăm về tới. Bệ hạ lần này đi núi Phượng Tê, đến bây giờ còn không có trở về. Phi Liêm yêu xoáy một mặt tâm trầm, hắn đối với Bạch Trạch cùng anh chiêu đi sứ Bắc Minh Hải sự tình cũng là biết đến. Hiện tại Bạch Trạch chỉ có một đạo nguyên thần độn quay về, mà anh chiêu yêu xoáy nhưng không thấy bóng dáng, hắn đơn giản suy nghĩ một chút, liền đoán được một chút đại khái. Phi Liêm yêu xoáy xưa nay cùng anh chiêu yêu xoáy thân cận, nếu như cái này anh chiêu yêu xoáy vẫn lạc, Phi Liêm tại yêu tộc bên trong, cái kia thế nhưng là lại thiếu một người trợ giúp. Chương 36, Đế Tuấn thủ đoạn, ngự hạ chi thuật. Bạch Trạch nghe nói yêu hoàng đế Tuấn còn chưa trở về, trong lòng của hắn một trận đắng chát. Côn bằng lão tổ uy thế quá nặng, bởi vậy Bạch Trạch lòng nóng như lửa đốt, hắn muốn mau chóng nhường yêu hoàng đế Tuấn binh phát Bắc Hải, diệt trừ côn bằng lão tổ. Dù sao côn bằng lão tổ đã cùng yêu tộc triệt để quyết liệt, ngày sau chỉ sợ lại không thu phục Bắc Minh Hải một phương khả năng, cứ như vậy, thời gian kéo càng lâu, Bắc Minh Hải một phương thực lực liền sẽ càng phát ra lớn mạnh một chút. Đến lúc đó lại cùng Bắc Minh Hải khai chiến, đối với yêu tộc đến nói tổn thất khả năng liền sẽ càng nhiều. Yêu tộc đối thủ, cũng không chỉ côn bằng lão tổ một cái, bởi vậy Bạch Trạch không thể không làm càng nhiều cân nhắc. Thế nhưng hiện tại yêu hoàng đế Tuấn cùng Thái Nhất còn tại núi Phượng Tê bên trong, Bạch Trạch cho dù là lại gấp, cũng chỉ có thể ở chỗ này chờ. Mắt thấy chuyện không thể làm, Bạch Trạch cũng chỉ có thể đem đầu đuôi sự tình toàn bộ nói cho Phi Liêm yêu soái. Cái này Phi Liêm yêu soái sau khi nghe xong, trên mặt hắn cũng là hiện lên vẻ kinh sợ thần sắc. Không nghĩ tới Bắc Minh Hải côn bằng lão tổ lại còn có như thế thủ đoạn, đáng tiếc anh chiêu yêu soái. Phi Liêm lòng tràn đầy thở dài chi tình, hắn lúc này ánh mắt nhất chuyển, đã anh chiêu đã vất lạc, nếu như chính mình có thể cùng Bạch Trạch tạo mối quan hệ, vậy nhưng so anh chiêu cung cấp cho mình viện trợ muốn nhiều nhiều lắm. Yêu soái Bạch Trạch cũng không chỉ là một vị thông thường yêu soái, hắn hay là yêu hoàng đế Tuấn bên người hồng nhân, toàn bộ yêu tộc túi khôn. Mà trước mắt Bạch Trạch trọng thương, cái này có thể chính là lấy lòng Bạch Trạch tốt đẹp thời cơ. Bạch Trạch đạo hữu, bệ hạ còn chưa có trở lại, ngươi về trước cùng, ta giúp ngươi trị liệu một phen. Phi Liêm yêu soái bảo vệ Bạch Trạch nguyên thần, mang theo hắn tiến vào thủ hộ đại trận bên trong. Đa tạ Phi Liêm đạo hữu, ai? Bạch Trạch một bộ lòng cảm kích, hắn nghĩ tới mình bây giờ nghèo túng tình huống, lại nhịn không được một trận thở dài. Lần này vốn nghĩ tại yêu hoàng bệ hạ trước mặt lập công, lại không nghĩ rằng, chẳng những không có cướp được công lao, ngược lại kém chút đem chính mình cũng cho góp đi vào. Phi Liêm mang theo Bạch Trạch trở lại chỗ ở, hắn đem từng cái bình ngọc lấy ra, sau đó đem trong đó linh dịch đổ vào giữa không trung, lại dùng linh khí pha loãng, dẫn dắt đến rơi vào Bạch Trạch trong nguyên thần. Lúc này Bạch Trạch cũng không nói lời nào, hắn hết sức chăm chú hấp thu những cái kia linh khí cùng ngọc dịch. Theo Bạch Trạch không ngừng hấp thu, hắn trong nguyên thần thần quang càng ngày càng cường thịnh, dần dần khôi phục được trạng thái tốt nhất. Mắt thấy Bạch Trạch nguyên thần đã bão hòa, Phi Liêm lúc này mới thu thần thông của mình. Đa tạ Phi Liêm đạo hữu bảo vệ, nếu không phải đạo hữu kịp thời xuất thủ, chỉ sợ nguyên thần của ta liền muốn lưu lại thai hoàng ẩm. Bạch Trạch chân thành gửi tới lời cảm ơn, vừa rồi hắn nguyên thần phía trên linh quang đã tan rã, hiển nhiên là tiêu hao quá mức nghiêm trọng. Nếu như trễ trị liệu, vậy liền sẽ làm bị thương đến Bạch Trạch căn bản. Bất quá bây giờ mặc dù Bạch Trạch nguyên thần chữa trị, nhưng hắn một thân nhục thân thực lực lại toàn bộ hao hết, chỉ sợ ngày sau lại tìm đến thân thể thích hợp, cũng muốn tốn hao mấy chục vạn năm đến rèn luyện tu vi. Người ta cùng là yêu tộc, vì bệ hạ hiệu lực, tự nhiên hai bên cùng ủng hộ. Phi Liêm vung tay lên, ngược lại là không nói thêm gì. Mặc kệ hắn mục đích thật sự là cái gì, lần này Phi Liêm đều chân chân thật thật đến giúp Bạch Trạch yêu soái, ngày sau cái này một phần tình, Bạch Trạch là đương nhiên phải nhận. Yêu tộc bên trong hiện tại nhìn như đoàn kết, kỳ thực minh tranh ám đấu không ngừng, toàn bộ yêu tộc bên trong phe phái săn sát, riêng phần mình kéo bè kết phái. Nếu không phải yêu hoàng đế Tuấn đè ép, chỉ sợ sớm đã loạn thành một đoàn. Những yêu tộc này đều là đến từ hồng hoang thế giới các nơi, ai cũng sẽ không phục ai, có càng là có một ít thù riêng, bởi vậy muốn bọn họ chân thành hợp tác, vì yêu tộc sự nghiệp từ bỏ hiểm khích lúc trước, vậy liền cần càng thêm cường đại thủ đoạn. Yêu soái Phi Liêm tỉ mỉ chiếu cố Bạch Trạch, lúc này bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận hò hét ầm ĩ thanh âm. Bạch Trạch đạo hữu. Một tiếng kêu gọi truyền đến, giọng nói kia bên trong mang theo một tia quan tâm cùng vội vàng. Là bệ hạ trở về. Bạch Trạch cùng Phi Liêm đều là vui mừng, bọn họ vội vàng nên đón ra ngoài. Bạch Trạch đạo hữu, cái này ba. Yêu hoàng đế Tuấn đối diện nhìn thấy chỉ còn lại có nguyên thần trạng thái Bạch Trạch, hắn đầu tiên là giật mình, sau đó trên mặt liền che kín vẻ giận dữ. Đế Tuấn không dùng qua hỏi, hắn liền đã suy đoán ra mấy phần đầu đuôi sự tình. Một bên Đông Hoàng Thái Nhất càng là đôi lông mày nhíu lại, một cỗ nổi giận phừng phừng, khí thế cường đại nháy mắt tràn ngập ra. Hừ, lần này cái kia Phục Hy nữ hoa không biết điều, không nghĩ tới thậm chí ngay cả Côn Bằng cũng dám làm tổn thương ta yêu tộc sứ thần, quả thực là coi trời bằng vung. Đông Hoàng Thái Nhất thần uy lẫm liệt, hắn cái này giận dữ, xung quanh tất cả đi theo mà đến yêu tộc cao tầng đều là câm như hến, ai cũng không dám mở miệng nói lung tung một câu. Nhị đệ, trước giúp Bạch Trạch đạo hưu khôi phục thực lực. Đế Tuấn ngăn chặn trong lòng nộ khí, hắn tiện tay vung lên, chỉ gặp từng giọt thần thủy hư không hiện hiện. Cái kia thần thủy bên trong ẩn chứa mặt trời, mặt trăng và ngôi sao ánh sáng, xem ra huyền diệu mà thần bí, một cỗ khí tức cường đại tràn ngập ra, đối với chung quanh yêu tộc tràn ngập cực lớn lực hấp dẫn. Đây là Tam Quang thần thủy. Bạch Trạch khiếp sợ nhìn xem không trung ba giọt thần thủy, trong mắt của hắn tràn đầy cuồng hỉ thần sắc. Mà một bên Đông Đảo yêu soái, trong mắt bọn họ cũng đều là một mảnh cuồng nhiệt cùng thần sắc tham lam. Đế Tuấn đối với mấy cái này yêu soái phản ứng tương đương hài lòng, hắn một mặt trịnh trọng nói. Bạch Trạch đạo hữu vì ta yêu tộc sự tình, bị cái kia Côn Bằng lao tổ hủy đi nhục thân, cái này ba giọt Tam Quang thần thủy, Bạch Trạch đạo hữu thụ không thẹn. Tam Quang thần thủy, hồng hoang thế giới thứ nhất thánh thủy, nghe đồn sắp chết người, mọc lại thịt từ xương, giải hồng hoang vạn độc, đối với nguyên thần cùng nhục thân đều có cực lớn cường hóa tác dụng. Có thể nói một giọt này Tam Quang thần thủy, liền tương đương với một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Đa tạ bệ hạ ban ân, Bạch Trạch định là bệ hạ máu chảy đầu rơi. Bạch Trạch khấu tạ hoàng ân, lúc này mới cung kính đem ba giọt Tam Quang thần thủy hấp thu. Ầm ầm. Trong lúc nhất thời hào quang ba màu sông lên tận trời, vô tận linh khí điên cuồng vọt tới, yêu hoàng đế Tuấn tự mình động thủ vì Bạch Trạch dẫn độ linh khí. Theo từng đợt tia sáng lấp lóe, khôn cùng linh khí toàn bộ bị Bạch Trạch thôn phệ. Lúc này một bộ mới tinh nhục thân vậy mà chậm rãi xuất hiện ở đây. Ba giọt Tam Quang thần thủy, một giọt chữa trị Bạch Trạch yêu soái nguyên thần, một giọt chữa trị nhục thân, giọt cuối cùng thì nhường Bạch Trạch tư chất một lần nữa tăng lên. Cứ như vậy, Bạch Trạch yêu soái chẳng những không có mảy may bị hao tổn, ngược lại tu vi tiến thêm một bước, tại 10 vị yêu soái bên trong, Bạch Trạch cũng vững vàng chiếm cư thực lực vị trí thứ nhất. Đáng tiếc anh Chiêu đạo hữu cấp tốc phân phó, vì anh Chiêu đạo hữu bộ lạc ngợi khen, để bọn hắn di chuyển đến càng thêm nồng đậm linh mạch bên trong, toàn lực bồi dưỡng anh Chiêu đạo hưu hậu bối. Yêu hoàng đế Tuấn lập tức ra lệnh, trợ cấp anh Chiêu nhất tộc. Đế Tuấn phen này lôi đình thủ đoạn, chẳng những lập tức chấn áp hơi rối loạn, càng thừa cơ thu nạp một đợt lòng người. Trung quanh những thứ này yêu soái, từng cái đối với Đế Tuấn càng thêm thần phục, bọn hắn cũng đều càng thêm khát vọng tại Đế Tuấn trước mặt lập xuống công lao hắn mã. Dù sao bây giờ yêu tộc thế lớn, đi tới chỗ nào đều là nghiền ép, hiện tại không bắt được cơ hội là công. Chẳng lẽ muốn tặng cho cái khác yêu soái sao? Chương 37, đến từ Đế Tuấn kiên kỵ. Nhìn xem yêu soái Bạch Trạch lần nữa khôi phục lại, Đế Tuấn lúc này mới bắt đầu hỏi thăm về chuyện đã xảy ra. Bạch Trạch đạo hữu, lần này ngươi cùng anh Chiêu đi sứ Bắc Minh, đến tuột cùng kinh lịch sự tình gì? Yêu hoàng Đế Tuấn vừa hỏi như thế, Bạch Trạch mới thoáng lúng túng giới thiệu. Bệ hạ, cái kia Côn Bằng lão tổ ngay từ đầu cũng không tại Bắc Minh nơi, là kế Mông đại thần trấn thủ tại Tiên Đảo bên trong, về sau Côn Bằng lão tổ trở về, hắn nói thẳng Tiêu Giao tự tại quen, không muốn gia nhập chúng ta yêu tộc, mà lại không lưu một tia chỗ trống. Bạch Trạch ngược lại là không có thêm mắm thêm muối, hắn thân là yêu tộc túi khôn, không thể lại đùa nghịch những thứ này tiểu tâm tư. Về sau anh Chiêu đạo hưu vốn nghĩ dùng chúng ta yêu tộc cường đại tới dọa phục Côn Bằng, ai ngờ hắn dưới cơn nóng giận ngang nhiên xuất thủ, trực tiếp đem ta cùng anh Chiêu đạo hưu vây khốn, ta liều chết tự bạo nhục thân, may mắn đào thoát, anh Chiêu đạo hưu lại như vậy vẫn lạc. Bạch Trạch yêu xoáy nói như vậy. Yêu hoàng đế Tuấn sắc mặt lập tức gâm trầm xuống. Hắn từ Bạch Trạch trong giọng nói nghe ra một cái tin tức, Côn Bằng lao tổ là tại đưa tay ở giữa vây khốn hai vị yêu soái, mà lại bức bách Bạch Trạch tự bạo, sau đó nhanh chóng chém giết anh Chiêu. Loại thủ đoạn này, Đế Tuấn tự nghĩ tự mình làm không đến. Vây khốn hai vị yêu soái dễ dàng, thế nhưng muốn nháy mắt chém giết bọn họ, lại quá khó khăn. Bạch Trạch thân là yêu soái, nếu như không phải là đến cực kỳ nguy hiểm tình trạng, hắn cũng không có thể sẽ lựa chọn tự bạo nhục thân. Tu hành như cùng ở tại trong biển lớn vô biên độc hành, bỏ qua nhục thân, vậy thì đồng nghĩa với là bỏ thuyền vào biển, đây đối với bất kỳ tu sĩ nào đến nói đều mười phần nguy hiểm. Hừ, Côn Bằng lão tổ như thế không nhìn ta yêu tộc, không bằng bệ hạ lập tức phát binh, Phi Liêm nguyện vì người tiên phong, nhất định phải san bằng Bắc Minh, vì anh chiêu đạo hưu báo thủ. Phi Liêm yêu xoáy lửa giận ngút trời, hắn hai mắt cuồn cuộn, cái thứ nhất đứng ra, phải vì anh chiêu yêu xoáy báo thủ. Cái này Phi Liêm cùng anh chiêu giao hảo, yêu tộc bên trong tất cả mọi người là biết đến, bất quá lúc này Phi Liêm như thế cấp tiến, chỉ sợ cũng không chỉ là muốn vì anh chiêu báo thủ đơn giản như vậy. Yêu tộc một phương thế lớn, theo bọn hắn nghĩ chỉ cần đế tuấn binh vào Bắc Minh Hải, cái kia Côn Bằng lao tổ quả quyết sẽ không có phần thắng có thể nói. Mà lúc này đây, đúng là bọn họ kiếm lấy công huân tốt đẹp thời cơ. Phi Liêm yêu xoáy cấp cho anh chiêu yêu xoáy báo thủ làm lý do, như thế phi thường đầy đủ, liền đế tuấn cũng không có cách nào cự tuyệt. Lúc này cái kia quỷ sa yêu xoáy cũng mở miệng phụ họa, bệ hạ, Côn Bằng lao tổ quá mức càng rỡ, phải nên binh vào Bắc Minh Hải, vì anh chiêu đạo hưu báo thủ, đồng thời dương ta yêu tộc thần uy. Đúng nha bệ hạ, khẩn cầu bệ hạ phát binh. Mấy vị yêu xoáy hào hào chờ lệnh, bất quá bọn hắn là thật vì yêu tộc cân nhắc, hay là nghĩ đến đi tranh công, cái này không được biết. Lúc này Đông Hoàng Thái Nhất ngược lại là tỉnh táo một chút, hắn nhìn bản thân đại ca do dự, liền biết đế tuấn không muốn ở thời điểm này cùng Côn Bằng lão tổ triệt để vạch mặt. Hừ, anh chiêu đạo hữu thủ nhất định muốn báo, bất quá bây giờ thời cơ còn chưa thành thủ. Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng, xung quanh tất cả yêu xoáy đều hào hào yên tĩnh trở lại. Làm yêu tộc một phương thực lực người mạnh nhất, Đông Hoàng Thái Nhất uy thế cũng không so đế tuấn kém. Hắn nhìn thấy bản thân đại ca khó xử, tự nhiên là trước tiên đứng ra ngăn cản các vị yêu soái. Cái này hai huynh đệ cái, một cái mặt đỏ, một cái mặt trắng, thế nhưng là đem quyền mưu chi thuật vận dụng lô hỏa thuần thanh. Nhìn thấy các vị yêu soái im ngay, đế tuấn cái này tài hoa căm phẫn nói. Côn Bằng lão tổ xác thực đáng hận, sớm tôi muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, lấy báo anh chiêu đạo hưu mối thù. Chẳng qua hiện nay Phục Hy nữ hoa hai vị cự tuyệt gia nhập chúng ta yêu tộc, mà Vu tộc một phương lại nhìn chằm chằm, hiện tại xác thực không phải là cùng Côn Bằng lão tổ khai chiến thời cơ tốt nhất. Đế Tuấn thốt ra lời này, cái kia yêu soái Bạch Trạch như thế nào còn không biết Đế Tuấn lựa chọn, hắn lập tức tiến lên nói. Bệ hạ nói có lý, nếu là ta dự liệu không sai, cái kia Phục Hy cùng nữ hoa hai vị đạo hữu, tất nhiên không có một cái từ chối bệ hạ chỉ cần ngày sau lại thăm núi Phượng Tê. Tất nhiên có thể nói động hai vị đạo hữu gia nhập yêu tộc. Đến lúc đó chúng ta yêu tộc lại thêm hai vị cường giả, đối với Bắc Minh Hải một phương cũng biết nhiều mấy phần áp bách lực lượng. Cái kia Vu tộc cũng không dám tùy ý tiến đánh chúng ta đại bản doanh. Yêu soái Bạch Trạch thân là túi khôn, hắn đối với rất nhiều chuyện hay là nhìn so sánh rõ ràng. Lúc này Đế Tuấn thuận thế gật đầu, giải quyết dứt khoát nói. Việc này tạm hoãn thương nghị, không lâu sau đó chính là Hồng Quân đạo tổ hai mở Tử Tiêu cung thời điểm. Đến lúc đó chúng ta cùng đi trong Tử Tiêu cung nghe giảng, sau đó lại luận binh vào Bắc Minh sự tình. Đế Tuấn nói như vậy, cái khác yêu soái cũng đều là an phận xuống tới, Hồng Quân đạo tổ giảng đạo, đây đối với toàn bộ yêu tộc đến nói thế nhưng là đại sự. Cho dù là muốn tiến công Bắc Minh Hải, cũng không thể chậm trễ nghe giảng sự tình. Lần thứ nhất trong Tử Tiêu cung giảng đạo, đối với toàn bộ yêu tộc thế nhưng là sinh ra cực lớn ảnh hưởng, chính là bởi vậy, cái này lần thứ hai giảng đạo, bọn họ ai cũng không muốn bỏ qua. Tiến đánh Bắc Minh Hải cũng không phải nói một chút mà thôi, đại quân khẽ động, chỉ sợ mấy ngàn năm đều khó mà kết thúc trận chiến đấu này. Hiện tại yêu hoàng đế Tuấn đã làm ra quyết định, cái khác yêu soái cũng không có phản đối. Ngươi chờ đợi riêng phần mình tu hành, chuẩn bị sớm, ít ngày nữa ở giữa chúng ta liền muốn xuất phát. Đế Tuấn nhìn xem đông đảo yêu tộc cào hào tán đi, hắn cũng không có rời đi ý tứ. Đại ca, ngươi thế nhưng là kiêng kỵ cái kia Côn Bằng lão tổ thủ đoạn. Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy chỉ còn lại có huynh đệ bọn họ hai cái. Hắn hiện tại ngược lại là không có gì cố kỵ, trực tiếp hỏi ra tới. Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất, huynh đệ của mình vẫn là như thế ánh mắt độc đáo, trực tiếp liền nhìn thấu tâm tư của hắn. Nhị đệ, cái kia Côn Bằng lão tổ có thể tại Tử Tiêu cung chiếm cứ một chỗ cắm rùi, thực lực xác thực bất phàm, huống hồ hắn hoa nở cửu phẩm, tư chất vô song. Bất quá những thứ này đều không phải trọng yếu nhất, hắn bây giờ có thể lấy lôi đình thủ đoạn chém giết anh chiêu, lại bức bách Bạch Trạch tự bạo, loại thủ đoạn này, ngươi có thể làm đến sao? Đế Tuấn vừa hỏi như thế, ngược lại để Thái Nhất trầm mặt xuống. Nếu là vẹn vẹn chém giết anh chiêu đạo hữu, ta toàn lực thi triển hỗn độn trùng, ngược lại là có thể nhất kích tất sát, thế nhưng đồng thời công kích Bạch Trạch cùng anh chiêu, ta xác thực còn làm không được. Đông Hoàng Thái Nhất mặc dù tự ngạo, nhưng hắn cũng có tự mình hiểu lấy, tuyệt sẽ không khuyết đại mình thực lực. hắn tại đối mặt một vị yêu xoáy lúc, có thể làm được nhất kích tất sát, thế nhưng lại đồng thời vây khốn Bạch Trạch lời nói, quả thật có chút lực bất tòng tâm. Đế Tuấn trong mắt lóe lên một tia sắc bén, hắn gật đầu nói: "Nếu như đơn độc đối đầu Bắc Minh Hải nhất mạch, ta yêu tộc tự nhiên không sợ, nhưng bây giờ Vu tộc gắt gao nhìn chằm chằm chúng ta, chỉ cần ngươi ta vừa có hoạt động, chỉ sợ bọn họ ngay lập tức sẽ xuất thủ." Đế Tuấn thân là yêu hoàng, hắn cân nhắc sự tình liền muốn phức tạp nhiều, mặc dù hắn binh phát Bắc Minh Hải, Vu tộc không nhất định liền sẽ lập tức động thủ, thế nhưng chỉ cần Vu tộc xuất thủ, cái kia yêu tộc liền căn bản phòng ngự không được. Không có Đế Tuấn cùng Thái Nhất tọa chấn, dựa vào mấy vị yêu soái, bọn họ căn bản không phải là đối thủ của 12 tổ vu. Chương 38, hai vào Tử Tiêu Cung. Hiện tại đây hết thể nhường Đế Tuấn chân tay co cóng, truy cứu nguyên nhân, hay là bởi vì bây giờ Côn Bằng lão tổ đã quá cường đại. Bắc Minh Hải một phương thế lực nhường Đế Tuấn kiêng kỵ, tại không có nắm chắc cấp tốc cầm xuống Côn Bằng lão tổ điều kiện tiên quyết, yêu tộc một phương không thể không nhìn kỵ Vu tộc cùng cái khác một chút nhân tố. Nếu như yêu hoàng Đế Tuấn mang theo đại quân xuất chinh, lại bị Côn Bằng lão tổ vấp tại Bắc Minh Hải, cái kia yêu tộc đại bản doanh liền ở vào hư nhược đứng không bên trong. Đến lúc đó không cần 12 tổ vu đều tới, chỉ sợ tới một cái tổ vu, mang theo một chút vu tộc liền có thể san bằng bọn họ yêu tộc tân tân khổ khổ thành lập địa bàn. Đây hết thể nhìn như phức tạp, kỳ thực là bởi vì bây giờ Côn Bằng đã có đầy đủ phân lượng, đầy đủ nhường yêu tộc kiêng kỵ thực lực, bởi vậy mới có thể đối với toàn bộ Bắc Minh Hải sinh ra một chút có lợi kết quả. Nếu như bây giờ Côn Bằng lão tổ hay là cùng trước đó vận mệnh quỹ tích bên trong đồng dạng, chỉ sợ yêu hoàng Đế Tuấn trực tiếp liền binh vào Bắc Minh Hải, sau đó thuận lợi đem Côn Bằng lão tổ cầm xuống. Mọi chuyện đều tại Côn Bằng lão tổ giáng lâm về sau, lặng lẽ phát sinh biến hóa. Đợi đến Phục Hy đạo hữu cùng Nữ Hoa đạo hữu gia nhập yêu tộc, hai huynh đệ chúng ta lại đi Bắc Minh Hải đi một chuyến, ta muốn nhìn, hắn Côn Bằng lão tổ có phải là có ba đầu sáu tay. Đế Tuấn trong mắt sắc bén bắn ra bốn phía, hắn đối với Côn Bằng lão tổ cũng không phải là vô cùng kiêng kỵ, chỉ bất quá bây giờ thế cục bức bách, hắn nhưng lại không thể không cân nhắc đến tất cả phương diện. Nếu là đơn đả độc đấu, Đế Tuấn cùng Thái Nhất liên thủ, bọn họ lại còn không đem Côn Bằng lão tổ để ở trong lòng. Thân là Tam Túc Kim Ô, Thái Dương tinh thần, Đế Tuấn trong lòng kiêu ngạo, một tia đều không thể so Thái Nhất ít. Đã đại ca chủ ý đã định, vậy chúng ta liền tích cực chuẩn bị, đến lúc đó nhất thiết phải một lần hành động đem Côn Bằng cầm xuống. Đông Hoàng Thái Nhất đầy mắt chiến ý, những năm gần đây hắn cũng thật lâu không có chiến đấu, đối với cùng Côn Bằng lão tổ ở giữa đánh một trận, Đông Hoàng Thái Nhất vẫn là vô cùng mong đợi. Chỉ bất quá theo Đông Hoàng Thái Nhất, Côn Bằng lão tổ đối đầu hắn, đối phương căn bản không có bất kỳ phần thắng. Cái này yêu tộc một phương sự tình tạm thời lắng lại, Bắc Minh Hải bên trong, vô số tu sĩ thì đồng dạng tại khẩn cấp bế quan ở trong. Hạ qua đông đến, Bắc Minh Hải bên trong lại vẫn luôn là rét căm căm một mảnh, lạnh thấu xương gió lạnh gào thét mà qua. Trăm ngàn vạn dặm bên trong đều là mênh mang mênh ngông. Côn Bằng lão tổ đang bế quan nơi tỉnh lại, hắn ngẩng đầu chung quanh, toàn bộ tiên đảo bên trên so trước đó càng náo nhiệt. Đi qua những năm này phát triển, Bắc Minh tiên đảo bên trên sinh linh số lượng đã cực kỳ có thể nhìn, mà lại khí vận lực lượng cũng biến thành 10 phần cường thịnh. Lập tức liền muốn đến thời gian, Hồng Quân đạo tổ khai đàn giảng đạo, cũng không thể đánh trượt. Côn Bằng lão tổ đi ra Bắc Minh thần cung, lúc này cái kia Kế Mông đại thần cũng đã thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Đối với Hồng Quân đạo tổ truyền đạo, toàn bộ sinh linh đều là phi thường trọng thị, dù sao bây giờ rất nhiều tu sĩ đối với Đại La Kim Tiên về sau con đường, đều là hai mắt đen thui, căn bản không biết nên như thế nào tu hành. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ xuất quan, Kế Mông lập tức tiến lên đón. Côn Bằng tiên tôn, đạo tổ ít ngày nữa liền muốn khai đàn giảng đạo, người ta có phải là cũng nên xuất phát rồi. Canh giờ sắp thực đến, chúng ta cái này tiến về trước Tử Tiêu Cung. Côn Bằng lão tổ đơn giản cho bọn thuộc hạ bàn giao một phen về sau. Hắn lập tức mang theo Kế Mông hướng về ngoài 33 tầng trời mà đi. Về phần yêu tộc sẽ ở thời điểm này đánh lén, Côn Bằng lão tổ tuyệt không lo lắng. Hắn không cho rằng cái kia yêu hoàng Đế Tuấn sẽ như thế thiển cận, dù sao lúc này tiến đánh Bắc Minh Hải, Côn Bằng lại không tại, chỉ có thể đem Bắc Minh tiên đảo cho đánh vỡ. Đây đối với yêu tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngược lại sẽ đánh trượt đạo tổ truyền đạo thời gian. Chính như Côn Bằng lão tổ suy nghĩ, hắn rời đi Bắc Minh tiên đảo về sau, cái kia yêu tộc một phương cũng đều hào rời đi, cùng một chỗ hướng về Tử Tiêu Cung mà tới. Lúc này toàn bộ hồng hoang thế giới bên trong, từng đạo độn quang nổi lên bốn phía, những thứ này hiển nhiên đều là muốn đi trong Tử Tiêu Cung lắng nghe đạo tổ truyền đạo. Bất Chu Sơn dưới chân, một ngôi cổ pháp thần điện đứng sừng sững ở cổ thụ chọc trời bên trong, một tia uy áp tràn ngập ra. Thần điện kia bên trên khắc vẽ có vô tận đường vân, thần bí mà phiền phức, nếu là nhìn thấy lâu một chút, thậm chí sẽ có một loại bị cái kia hoa văn thôn phệ ảo giác. Ngôi thần điện này chính là Vu tộc đại bản doanh, bàn cổ thần điện. Lúc này bàn cổ thần điện bên trong, 12 tổ vu chính đoàn tụ tại đây. Bàn cổ thần điện vốn là tự mang có che lấp thiên cơ tác dụng, bởi vậy bất luận cái gì đại thần thông giả đều không thể dò xét đến thần điện chỗ. Trừ phi tận mắt thấy, nếu không căn bản là không có cách dùng thần thức phát hiện ngôi thần điện này. Bây giờ 12 tổ vu từng cái trên mặt do dự, bọn họ hiển nhiên gặp không cách nào đánh gãy quyết sự tình. Đại ca, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đi trong Tử Tiêu cung đi một chuyến, không cần nói kết quả như thế nào, chúng ta chí ít có thể rõ ràng cái kia yêu tộc hai vị, bọn họ từ đó đạt được cái gì. Trúc Dung tổ vu trong mắt thần quang lấp lóe, hắn 10 phần duy trì tiến về trước trong Tử Tiêu cung hành vi. Vu tộc bất kính thiên địa, chỉ tôn bàn cổ, mà lại bọn họ tu hành lại là nhục thân thần sát chi đạo, đi cái kia Tử Tiêu cung, rất có thể sẽ không thu hoạch được gì. Dù sao đạo tổ truyền lại, chính là nguyên thần chi đạo, cái này cùng bọn họ vu tộc không hợp nhau. Chư vị ca ca, ta cũng muốn đi xem nhìn, nghe nói đạo tổ chính là hồng hoang thứ nhất thánh nhân, chúng ta còn chưa từng gặp thánh nhân đến tuột cùng có cái gì đặc biệt chỗ đây. Một đạo thanh âm ngọt ngào vang lên, chính là 12 tổ vu bên trong một cái nhỏ nhất, hậu thổ tổ vu. Hậu thổ tổ vu thiên tư quốc sắc, mỹ mạo bất phàm, bồi tiếp trên mặt nàng thanh xuân dáng tươi cười, xác thực có loại khuynh quốc khuynh thành thần vận. Các vị tổ vu đều đưa ánh mắt tập trung ở đế giang tổ vu trên thân, hắn thân là thứ nhất tổ vu, rất nhiều vu tộc sự tình đều muốn đi qua hắn quyết định. 12 tổ vu cũng đều đối với đế giang tổ vu 10 phần tín nhiệm cùng tôn sùng. Đế giang tổ vu khoan hậu nhân từ, công chính vô tư, mà lại có đại thần thông, bởi vậy chỉ có hắn có thể phục chúng. Đế giang tổ vu cường tráng trên thân thể tản mát ra một cỗ khí tức cường đại, hắn gương mặt cương nghị cũng mang theo một vòng ý cười. Các đệ đệ muội muội muốn đi Tử Tiêu cung, vậy chúng ta liền đi đi một lần, chúng ta 12 tổ vu đều tới, còn có ai có thể ngăn được chúng ta. Đế giang tổ vu đứng dậy, hắn từ đến đều không sợ hãi, trong Tử Tiêu cung cho dù là có thánh nhân chí tôn, bọn họ vu tộc cũng không có cái gì tốt do dự cùng sợ hãi. Lần này Tử Tiêu cung chuyến đi, chẳng những có thể lấy được thêm kiến thức, càng là có thể dò xét một cái yêu tộc hư thực. Nếu như có thể thăm dò yêu hoàng đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái nhất nội tình, kia đối với bọn họ vu tộc thế nhưng là một chỗ cực tốt. Lúc này các vị tổ vu thấy đế giang đáp ứng, bọn hắn cũng đều không đang xoắn suýt cái gì. Vu tộc không sợ hết thảy, cùng tiến cùng lui, đã đế giang tổ vu quyết định tiến về trước Tử Tiêu cung, như vậy bọn họ liền sẽ đồng thời xuất động. Về phần yêu tộc, hiện tại yêu hoàng đều đã đi ngoài 33 tầng trời, cái khác yêu tộc căn bản không dám đến đây tiến đánh Bất Chu Sơn. 12 tổ vu thương thảo đã định, bọn họ cũng riêng phần mình dám mây, hướng về ngoài 33 tầng trời mà tới. Bây giờ Tử Tiêu cung phía trước, sớm đã là cửa cung mở rộng, các lộ tu sĩ hào hào hội tụ đến nơi đây. Chương 39, Tử Tiêu cung phía trước, Côn Bằng khoe vai. Tử Tiêu cung trước cửa, Côn Bằng lão tổ mang theo kế mông, hai người bọn họ thật sớm liền đến nơi này. Lúc này rất nhiều hồng hoang tu sĩ đều tại lẫn nhau trò chuyện, bọn họ hiển nhiên là tại thừa cơ hội này biết nhau, thuận tiện rút ngắn một cái lẫn nhau khoảng cách. Hồng hoang thế giới bên trong, khắp nơi đều là lấy thực lực vi tôn, mình thực lực nếu như không đủ, vậy liền bám vào một chút cường giả bên cạnh. Chính là nguyên nhân này, cái kia tam thanh lão tổ bên người tu sĩ đông đảo, từng cái tiên thiên đại thần đều rất là vừa đúng biểu đạt thiện ý của mình, rất nguyện ý kết giao tam thanh ý nghĩ. Mà đổi thành một bên, yêu hoàng đế Tuấn đồng dạng không có bỏ qua cái này tốt đẹp thời cơ, hắn chủ động cùng rất nhiều thông đạo bắt chuyện, cũng nhiệt tình mời mọi người tiến về trước yêu tộc làm khách. Cái này một phần mời chào chi tâm người qua đường đều biết, bởi vậy một bộ phận ý động sinh linh ngược lại là hào hào đáp ứng xuống. Hiện tại yêu tộc thế nhưng là như mặt trời ban trưa, lại tăng thêm Đông Hoàng Thái nhất cùng đế Tuấn cường hãn thực lực, nếu như có thể gia nhập yêu tộc, đây đối với rất nhiều cường giả đến nói cũng là một chuyện tốt. Đông Hoàng Thái nhất trên người tiên thiên chí bảo khí tức, ở đây tất cả tu sĩ đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Côn Bằng lão tổ vốn định điệu thấp chờ lấy Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng, ai ngờ cái kia Đông Hoàng Thái nhất hay là ở thời điểm này nhìn thấy Côn Bằng lão tổ. Đế Tuấn cùng Thái nhất đều nhìn thấy Côn Bằng lão tổ thân ảnh, cái này hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, Đế Tuấn nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. Côn Bằng lão tổ, còn không chết đến bồi tội. Đông Hoàng Thái nhất bá đạo thanh âm lập tức tràn ngập tại toàn bộ Tử Tiêu cung trước trên quảng trường, đem tất cả tu sĩ toàn bộ ánh mắt thu hút mà tới. Côn Bằng lão tổ nghe vậy, trong mắt của hắn sắc bén bắn ra bốn phía, từng đạo khí tức nguy hiểm lập tức tràn ngập ra. Hắn Côn Bằng sắc thực muốn điệu thấp một điểm, thế nhưng bị Đông Hoàng Thái nhất như vậy ngay trước đông đảo tu sĩ mặt quát mắng, cho dù là tượng đất, cũng biết nhiều hơn mấy phần hỏa khí. Đông Hoàng Thái nhất, ngươi muốn chết, cũng dám tại Tử Tiêu cung trước đại náo, nói không chừng ta muốn thay đạo tổ giáo huấn ngươi một phen. Côn Bằng lão tổ ngôn từ sắc bén, hắn tức muốn ra tay với Đông Hoàng Thái nhất, lại muốn tìm lý do ngăn trở Hồng Quân đạo tổ có khả năng hạ xuống trách phạt. Lúc này chung quanh tu sĩ đều bị hai người bọn họ động tĩnh thu hút, cái kia Tam Thanh lão tổ mặt không biểu tình, bọn họ thân là nơi này thực lực mạnh nhất một phương, nhưng căn bản không có muốn ngăn cản trường tranh đấu này ý tứ. Bởi vì cái gọi là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Hiện tại Tam Thanh lão tổ chính là đánh cái chủ ý này, yêu tộc cùng Bắc Minh Hải một phương đều là không thể khinh thường thế lực, bọn họ chỉ cần tranh đấu, vậy liền xác định vững chắc sẽ lẫn nhau làm hao mòn. Côn Bằng, ngươi đánh giết ta yêu tộc anh Chiêu đạo hữu, hôm nay nói không chừng muốn ở chỗ này giết ngươi, như thế mới có thể vì anh Chiêu đạo hữu báo thù. Đế Tuấn cũng đứng dậy, phía sau hắn Hà Đồ Lạc Thư chìm chìm nổi nổi, một cỗ khí thế cường đại tràn ngập ra, cùng Thái Nhất hình thành thế đối chọi. Mấy vị yêu soái cũng là riêng phần mình thi triển thần thông, đem khí tức cường đại thôi động, cùng hai vị yêu hoàng nối thành một mảnh. Kế Mông nhìn thấy yêu tộc một phương vậy mà không nhìn đạo tổ uy nghiêm, tại cái này Tử Tiêu cung trước cửa liền muốn ra tay đánh nhau, hơn nữa còn là lấy nhiều khi ít, trong lòng của hắn lập tức giận dữ. Côn Bằng tiên tôn, cái này yêu tộc thế lớn, người ta không phải là đối thủ, không bằng tạm thời tránh mũi nhọn, đạo tổ lập tức sẽ bắt đầu bài giảng, ta xem bọn hắn cũng không dám lỗ mãng. Thực lực của hai bên cách xa, tránh lui xem ra chính là biện pháp tốt nhất, huống hồ đạo tổ lúc nào cũng có thể xuất hiện, mượn đạo tổ vai chấn nhiếp yêu tộc một phương, đây cũng không phải là việc khó gì. Thế nhưng Côn Bằng giờ phút này nhưng không có một tia thoái ý, hắn hiện tại nếu như lui, chỉ sợ chung quanh những tu sĩ này đều biết cho rằng Côn Bằng là cái nhuyễn đảng. Kể từ đó, những cái kia đã kiến thức Bắc Minh Hải thực lực sinh linh, chuẩn bị đầu nhập Bắc Minh Hải sinh linh, bọn họ rất có thể liền sẽ bởi vậy thay đổi chủ ý, hoặc là trong lòng cũng sẽ nhiều hơn một chút lo lắng. Hùng chi hiện tại Thái Nhất như thế quát mắng Côn Bằng, nếu như hắn không đánh mà lui, mặt mũi này còn hướng chỗ đó đặt. Ngay tại Côn Bằng lão tổ tâm tư thay đổi thật nhanh thời điểm, một đạo âm đo đo thanh âm vang lên. Côn Bằng lão tổ, người ta ở giữa ân oán, cũng tại hôm nay tính toán đi. Cái này mở miệng chính là Khôn cùng Huyết Hải chi chủ, Minh Hà lão tổ. Minh Hà lão tổ nhìn thấy Côn Bằng đâm lao phải theo lao, hắn lúc này lập tức liền nhảy ra ngoài, chuẩn bị đối với Côn Bằng bỏ đá xuống giếng. Yêu Hoàng Đế Tuấn nhìn thấy Minh Hà lão tổ vậy mà cũng đứng dậy, hắn lập tức cười nói: "Minh Hà đạo hữu, kể từ đó, chúng ta liên thủ, đem cái này Côn Bằng cho ngay tại chỗ giết chết." Đang có ý này, Minh Hà lão tổ trong mắt sát ý tung hành, hôm nay rốt cục nắm lấy cơ hội đem Côn Bằng lão tổ đẩy vào tử địa. "Các ngươi mấy cái này thối cá nát tôm, cũng muốn đem ta Côn Bằng lão tổ ngay tại chỗ giết chết, thật sự là si tâm vọng tưởng." Côn Bằng lão tổ cười ha hả, giống như nghe được chuyện cười lớn. Vâng. Côn Bằng lão tổ khí thế cường đại lập tức bạo phát đi ra, đồng thời cái kia sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô nổi lên, tiên thiên chí bảo vai triển lộ không bỏ sót. Đây là tiên thiên chí bảo. Bên cạnh Nguyên Thủy Thiên Tôn một tràng thốt lên, trong mắt của hắn tràn đầy không dám tin. Tiên thiên chí bảo, cái kia thế nhưng là liền bọn họ ba huynh đệ đều chưa từng có cường hãn bảo bối a. Cho tới bây giờ, Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay cũng chỉ có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo hồ lô, tiên thiên chí bảo. Căn bản cũng không phải là hắn cảm tưởng giống như. Lúc này chẳng những là Tam Thanh lão tổ sắc mặt chấn kinh, cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất đồng dạng sắc mặt mười phần âm trầm. Một bên Hồng Vân lão tổ tự nhiên cũng quan sát đến Côn Bằng lão tổ, lúc này hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn một chút trong tay mình hồng hồ lô. Côn Bằng đạo hữu, cái hồ lô này, làm sao cảm giác cùng hồ lô của ta tương tự như vậy đâu? Hồng Vân lão tổ một câu nói kia, lập tức giống như là câu lên đám người hồi ức đồng dạng. Nhường Tam Thanh cùng Thái Nhất sắc mặt của bọn hắn nháy mắt âm trầm như nước. Côn Bằng lão tổ, cái hồ lô này chính là ngày đó tại Bất Chu Sơn bên trong hái đi cái thứ bảy nhỏ hồ lô, mà bây giờ lại bị hắn bồi dưỡng thành một kiện tiên thiên chí bảo. Cái này khiến mấy vị trí tôn hiểu được về sau, bọn họ từng cái đau lòng nhức óc, hận không thể tìm tảng đá đâm chết được. Nhất là Nguyên Thủy Thiên Tôn, hắn hối hận ruột đều xanh. Tu sĩ khác nhìn thấy Côn Bằng lão tổ lại có tiên thiên chí bảo kề bên người, bọn họ đối với trận chiến đấu này lần nữa có một chút mới suy đoán. Cùng lúc đó, mấy đạo ánh mắt đang nhìn hướng Côn Bằng lão tổ thời điểm, nhiều một tia suy tính cùng dò xét, bọn họ hiển nhiên đối với Côn Bằng lão tổ rất là hiếu kỳ. Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ bước lên làm tức giận đạo tổ phong hiểm đứng ra đối phó Côn Bằng lão tổ, chẳng những là bởi vì cái này cơ hội khó được, cùng lúc hắn cũng là muốn thừa cơ hiện ra chính mình yêu tộc một phương thực lực, tại đông đảo đồng đạo trước mặt, nhường tất cả tu sĩ nhìn thấy chính mình yêu tộc cường đại. Cứ như vậy, tương lai bọn họ mời chào những cường giả này thời điểm, khẳng định liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nhưng bây giờ xem ra, bọn họ yêu tộc còn không có hiện ra thực lực, Côn Bằng lão tổ ngược lại sớm một bước chấn nhiếp đông đảo sinh linh. Chính mình vất vả nửa ngày, không phải vì Côn Bằng làm áo cưới sao? Cái này khiến Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng phẫn nộ sau khi, cũng lập tức đứng dậy, muốn chèn ép Côn Bằng lão tổ danh tiếng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 40, mây nổi bốn phía, côn bằng chiến thái nhất. Đông Hoàng Thái Nhất đem chính mình một thân khí thế cường đại toàn bộ phóng xuất ra, hắn cái kia đại La Kim Tiên trung kỳ cảnh giới, lập tức bại lộ tại mọi người trước mắt. Cùng lúc một hồi tiếng chuông vang rung khắp càn khôn, hỗn độn chuông tản mát ra vô tận thần uy, đem xung quanh tất cả tu sĩ đều bao phủ trong đó. Lại một kiện tiên thiên chí bảo. Đông đảo tu sĩ ào ào kinh hô, cái này tiên thiên chí bảo ngày bình thường khó gặp, thế nhưng bây giờ lại đồng thời xuất hiện hai kiện. Lúc này liền Thái Thanh lão tổ trong mắt một mảnh âm trầm, hắn thân là Tam Thanh đứng đầu, lại là trong Tử Tiêu cung đại sư huynh, bản cổ nguyên thần biến thành, bởi vậy Thái Thanh cho tới bây giờ đều là tự cao tự đại. Nhưng là bây giờ, Côn Bằng lão tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất đều có tiên thiên chí bảo kề bên người, mà trái lại chính hắn, cũng chỉ có hậu thiên công đức chí bảo có thể cầm ra, cái này khiến Thái Thanh lão tổ trong lòng cũng là một trận mất cân bằng. Côn Bằng, hôm nay ngươi cho dù là có chí bảo kề bên người, ta cũng muốn để ngươi bỏ mình đạo tiêu. Đông Hoàng Thái Nhất bá khí khôn cùng, sự cường đại của hắn thực lực, cùng với cái kia chí bảo uy áp, nhường chung quanh tu sĩ đều là một trận chấn kinh. Yêu tộc cường đại một mặt triệt để hiện ra ra tới, yêu hoàng đế Tuấn lúc này cũng thôi động Hà Đồ Lạc Thư, Hôn Nguyên Hà Lạc đại trận triển khai, đem hết khả năng lộ ra được chính mình cường đại. Rất nhiều tu sĩ lúc này đều trong bóng tối cân nhắc, đắc tội yêu tộc hậu quả, cùng đầu nhập yêu tộc chỗ tốt. Ở trong đó, liền bao quát Phục Hy đại thần, cùng nữ hoa nương nương. Côn Bằng lão tổ không để lại dấu vết mắt nhìn Tử Tiêu cung phương hướng, hắn không tin động tĩnh lớn như vậy sẽ không làm kinh động Hồng Quân đạo tổ. Bất quá đến bây giờ Tử Tiêu cung bên trong đều là hoàn toàn yên tĩnh, liền cái kia Hạo Thiên đồng tử đều không có xuất hiện, đạo tổ thái độ đã rất rõ ràng. Lúc này Côn Bằng lại nhìn về phía cái kia hỗn độn bên trong, trong lòng của hắn âm thầm cô, 12 tổ vu sẽ không tới đi. Vu tộc cùng yêu tộc là tử đối đầu, nếu như 12 tổ vu đến đây Tử Tiêu cung, bọn họ nhìn thấy yêu tộc cùng Côn Bằng động thủ, vậy nhất định là muốn viện trợ Côn Bằng. Dù sao đối đầu địch nhân, chính là bằng hữu của mình. Bỏ mặc yêu tộc đem Côn Bằng đánh giết, chẳng lẽ chờ bọn hắn rảnh tay đối phó Vu tộc sao? Chính là bởi vậy, theo Côn Bằng lão tổ, Vu tộc nếu là đến đây, bọn họ tất nhiên sẽ lập tức đối với yêu tộc xuất thủ. Mà tại lúc đầu vận mệnh bên trong, Côn Bằng lão tổ thế nhưng là biết, cái này Tử Tiêu cung lần thứ 2 giảng đạo, Vu tộc 12 tổ vu cũng là toàn bộ đến đây. Côn Bằng lão tổ cùng Đông Hoàng Thái Nhất Dương cùng bạc kiếm, Kế Mông đại thần lúc này cũng đem Nháo Hải Kim Cương xoa đem ra, hắn một thân đại La Kim Tiên trung kỳ thực lực đồng dạng triển lộ ra. Hiện tại Côn Bằng lão tổ, thực lực cùng yêu tộc một phương quả thật có chút chênh lệch, nhưng Kế Mông thân là Bắc Minh Hải một thành viên, hắn tự nhiên là yếu nghĩa không quay lại nhìn đứng sau lưng Côn Bằng lão tổ. Thái Nhất, ngươi như thế cuồng vọng, không biết là ai đưa cho ngươi tự tin, ta Côn Bằng cảnh giới không kém ngươi, trong tay bảo bối cũng là Tiên Thiên Chí Bảo, ngươi thế nào tự tin? Côn Bằng lão tổ một mặt lãnh ý, trong tay hắn sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong lập tức tràn ngập ra vô tận tử vong chi thủy, một cỗ tử khí tại xung quanh hình thành một mảnh kinh khủng tử địa. Nhìn thấy Côn Bằng lão tổ uy thế như thế, cái kia một bên Tam Thanh lão tổ nháy mắt triệt thoái phía sau, hiển nhiên không muốn lẫn vào đến Côn Bằng cùng Thái Nhất chiến đấu bên trong. Cái kia tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề nhìn thấy Côn Bằng lão tổ như thế thần uy, hai người huynh đệ đều nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kiêng kỵ. Ban đầu ở trong Tử Tiêu cung, hai người bọn họ là tính toán qua Côn Bằng chỗ ngồi. Hiện tại Côn Bằng lão tổ cường thế như vậy, đây đối với hai người bọn họ đến nói cũng không phải cái gì tin tức tốt. Cong. Trung thần thanh âm vang vọng trời cao, Đông Hoàng Thái Nhất vậy mà trực tiếp hóa thành Tam Túc Kim Ô chân thân, hắn toàn lực thôi động hỗn độn trùng, từng vòng hỗn độn gợn sóng nhộn nhạo lên, hướng về Côn Bằng lão tổ chấn áp mà xuống. Cái này Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ chính là toàn lực ứng phó, hắn hiển nhiên cũng không có xem thường Côn Bằng lão tổ, mà lại cũng xa xa không giống mặt ngoài đơn giản như vậy dễ giận. Đông Hoàng Thái Nhất sở dĩ ngạo mạn cương thế, hiển nhiên cũng là vì mê hoặc Côn Bằng lão tổ, sau đó tại đối phương phất lờ thời điểm, cho đối thủ lôi đình một kích. Cái này hồng hoang thế giới bên trong, quả nhiên không có một cái đại thần là dễ chê ơ. Côn Bằng lão tổ một trận bất đắc dĩ, cái kia Đông Hoàng Thái Nhất nếu là chỉ biết một vị cường thế ngang ngược, thế thì ngược lại sẽ nhường Côn Bằng yên tâm một chút. Bất quá bây giờ xem ra, cái này Đông Hoàng Thái Nhất chẳng những là thực lực cường hãn, mà lại cái này mưu trí cũng là không phải bình thường. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ đánh tới 12 phần tinh thần, hắn sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trong vô tận nước đen khuấy động, hóa thành đầy trời ác long dữ tợn gào thét. Nước đen hình thành tử vong lĩnh vực, cùng hỗn độn chung hỗn độn lĩnh vực va chạm kịch liệt. Hắc kim hai màu đều chiếm nửa bên màn trời, lẫn nhau một bước cũng không nhường tranh đấu chém giết. Cái kia tử vong lĩnh vực bên trong vô tận màu đen ác long gào thét, hỗn độn tràng vực bên trong màu vàng Tam Túc Kim Ô hư ảnh tung hoành tấn công. Đông Hoàng Thái Nhất bệ nghệ tứ phương, hắn vô cánh mà đến, vô tận thái dương chân hỏa tứ ngược càn khôn bên trong, phảng phất muốn đem Côn Bằng lão tổ triệt để đốt thành cho bụi. Lấy hỗn độn chuông chống đỡ sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô, lại tự mình động thủ chém giết Côn Bằng, cái này Đông Hoàng thái nhất bản tính đánh cho ba ba vang. Thái nhất đạo hữu, Minh Hà đến đây giúp ngươi. Minh Hà lão tổ trên thân huyết quang lóe lên, hắn nháy mắt gia nhập chiến đoàn bên trong. Yêu hoàng đế Tuấn và mấy vị yêu soái lúc này cũng đều hào hào động thủ, lập tức đem Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông vây nốt lại. Đây hết thảy đều tại thái nhất cùng đế Tuấn hai huynh đệ tính toán bên trong, lúc này hai người bọn họ trong mắt cũng đều lộ ra thắng lợi vui sướng. Chỉ cần vừa khai chiến, bọn họ liền sẽ lấy thế xét đánh lôi đỉnh quần công Côn Bằng lão tổ, bởi vậy cho dù Côn Bằng lão tổ có trí bảo kề bên người, cũng rất khó chạy ra thăng thiên. Đến lúc đó chém giết Côn Bằng lão tổ, bọn họ yêu tộc có thể còn có thể được một kiện trí bảo. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng thái nhất chiến y trong lòng càng đậm, cái kia Tam Túc Kim Âu ngọn lửa trên người cũng càng phát ra lăng lệ. Lúc này Trấn Nguyên Tử Đại Tiên ở bên cạnh nhìn thấp thỏm khí nóng nảy, có thể hắn mặc dù có lòng hỗ trợ, nhưng lại căn bản không dám lên đến đây. Yêu tộc thế lớn, lấy Trấn Nguyên Tử thủ đoạn, nếu là lại tăng thêm Hồng Vân lão tổ, ngược lại là có thể giúp Côn Bằng vượt qua lần này nan quan. Thế nhưng ngày sau làm sao bây giờ? Hắn chỉ là ngũ trang quan, có thể ngăn không được yêu tộc thiên uy. Phen này suy tính, Trấn Nguyên Tử cuối cùng lựa chọn trầm mặc, lấy hắn cùng Côn Bằng lão tổ một lần kia luận đạo tình nghĩa, còn không đáng đến hắn Trấn Nguyên Tử liều chết bảo vệ. Nói cho cùng, vẫn là hắn Trấn Nguyên Tử thực lực không đủ, cái này khiến Trấn Nguyên Tử lùi bước đồng thời, trong lòng dâng lên một cỗ biệt khuất cùng lửa giận. Thực lực, hết thảy đều là thực lực. Trấn Nguyên Tử đối với Côn Bằng lão tổ hay là có rất lớn hảo cảm, mà lại hắn cũng rất bội phục Côn Bằng đại đạo, thế nhưng bị tình thế ép buộc, hắn không thể không giả sợ. Ầm ầm. Đông Hoàng thái nhất thừa thế mà đến, trong tay hắn Nhật Tinh Luân đại phóng thần quang, vô tận thái dương chân hỏa đốt cháy thập phương. Côn Bằng lão tổ trên thân thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên nhất chuyển, vô tận nghiệp hỏa hoa sen hư không hiện hiện, cùng cái kia thái dương chân hỏa va chạm nhau làm hao mòn. Chương 41, tá lực đả lực, tổ vu giáng lâm. Minh Hà lão tổ nhìn thấy Côn Bằng vậy mà dùng hắn linh bảo trái lại đối phó chính mình, cái này khiến Minh Hà lửa giận trong lòng lập tức ngập trời mà lên. Cái kia nguyên đồ A Tị hai kiếm hóa thành từng đạo đoạt mệnh ánh kiếm, vạn trượng sắc bén phun ra nuốt vào, vô tận pháp tắc lưu chuyển, chiếu vào Côn Bằng lão tổ số chết công kích mà đi. Lúc này Côn Bằng lão tổ miễn cưỡng ngăn trở thái nhất cùng Minh Hà liên thủ công kích, thế nhưng Kế Mông lại chống đỡ không được Đế Tuấn và mấy vị yêu soái mãnh liệt thế công. Kế Mông mặc dù thực lực tăng lên tới nấc thang thứ nhất đại thần đẳng cấp, thế nhưng hắn nội tình, thân gia đều kém quá nhiều. Huống hồ hiện tại lại là Đế Tuấn dẫn đầu mấy vị yêu soái cùng một chỗ tiến công, cái này nhường Kế Mông càng thêm không cách nào chống lại. Đế Tuấn trong tay hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo hộ thân, lại có chân hoàng kiếm bực này thần binh tiến công, Kế Mông coi như đơn đả độc đấu, cũng không phải yêu hoàng Đế Tuấn đối thủ. Kế Mông chỉ có một thanh nháo hải kim cương xoa, cái này thượng phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù bất phàm, thế nhưng tại dạng này đại chiến bên trong, chung quy là yếu một chút. Mắt thấy Kế Mông lúc nào cũng có thể bị thua, Côn Bằng lão tổ trong lòng cũng có chút lo lắng. Nếu như bởi vì trận tranh đấu này gãy Kế Mông, cái kia thế nhưng là được không bù mất. Thế nhưng như vậy rút đi lời nói, Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông liền sẽ mất đi lần này nghe đạo cơ hội, đây đối với hai người bọn họ đến nói, đồng dạng là tổn thất thật lớn. Một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu, lại nghĩ gặp phải thời điểm, chỉ sợ cũng sẽ ngàn khó vạn hiểm. Vừa nghĩ đến đây, Côn Bằng lão tổ trên thân một cỗ cường đại khí thế lập tức bạo phát đi ra. Đã Kế Mông không cách nào đối kháng mấy vị yêu soái cùng Đế Tuấn, vậy thì có ta Côn Bằng vì hắn chia sẻ một chút áp lực. Ầm ầm. Côn Bằng lão tổ rốt cục không còn bảo lưu, hắn lập tức triển lộ ra Thiên Bằng chân thân, một cái cực lớn kim sĩ đại bằng hoành không mà đến, vô tận lưu phong tứ ngược thập phương. Từng đạo đao gió càn quét toàn bộ trốn hỗn độn, bức bách Đông Hoàng thái nhất cùng Minh Hà lão tổ không thể không đội vàng lui về, tạm lánh Côn Bằng sắc bén. Soạn. Sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô bên trên vô tận tử khí tràn ngập ra, vậy mà tại một nháy mắt đem hỗn độn chuông đánh lui, cái kia khôn cùng nước đen đầy trời cuồn quyển, bị hù đông đảo yêu tộc cao hào rút lui. Khôn cùng nước đen đem Côn Bằng cùng Kế Mông bảo vệ trong đó, bất kỳ cái gì địch nhân đều không còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Cái này nước đen bên trong đầu lộ ra vô tận khí tức tử vong, cũng chỉ có hỗn độn chuông bực này đồng cấp chí bảo có can đảm cùng hắn chống lại. Còn lại đám người, tỷ như Minh Hà Nguyên Đồ Át Tị hai kiếm, căn bản không dám cùng Côn Bằng lão tổ chí bảo tranh phong. Mắt thấy Côn Bằng lão tổ lại đem yêu tộc một phương cùng Minh Hà lão tổ liên thủ xu thế bức lui, chung quanh tu sĩ đều là hít khí lạnh. Ai có thể nghĩ tới, Côn Bằng lão tổ lại có như thế thần uy, một kiện chí bảo nơi tay, cơ hồ có vô địch khắp thiên hạ tư thái. Tam Thanh huynh đệ lúc này cũng tại tinh tế dò xét Côn Bằng, Thái Thanh lão tổ trên mặt nhìn không ra động tĩnh, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì sắc mặt tâm trầm, mà Thông Thiên Đạo Nhân hai mắt thần quang trong vát, một bộ muốn đánh một trận khát vọng bộ dáng. Côn Bằng lão tổ nháy mắt bộc phát, đem yêu tộc một phương bước lui, bất quá đây cũng chỉ là ngắn ngủi tranh thủ một chút thời gian mà thôi. Ngay tại Côn Bằng lão tổ tâm tư nhanh quay ngược trở lại, nghĩ đến đối sách thời điểm, trên mặt hắn thần sắc biến đổi, trong mắt ngược lại lộ ra một mảnh yên tâm vui sướng tới. Đế Tuấn, Thái Nhất, hai người các ngươi thân là yêu tộc hoàng giả, không nhớ dạy bảo thuộc hạ cùng cái khác sinh linh vì thiện, ngược lại khắp nơi ước hiếp bách tộc chúng, hôm nay ta Côn Bằng liền muốn cùng các ngươi đại chiến một trận, vì hồng hoàng sinh linh hả giận. Côn Bằng lão tổ đống nhiên cao điều, trăng trận chức trách yêu hoàng Đế Tuấn cùng Thái Nhất. Cái này khiến đối diện hai vị sững sờ, sau đó nháy mắt nộ khí sôi trào. Côn Bằng, ngươi hôm nay tự thân khó đảm bảo, còn dám ở đây phát ngôn bừa bãi, thật sự là sắp chết đến nơi còn không tự biết. Đông Hoàng Thái Nhất nổi giận phừng phừng, hắn lần nữa điều khiển trung thần mà đến, thề phải coi Côn Bằng lão tổ là chàng đánh giết. Nhưng vào đúng lúc này, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ cấp tốc tới gần nơi này Tử Tiêu cung trước trên quảng trường. Đông Hoàng Thái Nhất, nhiều năm như vậy không gặp, ngươi vẫn là như thế càng rỡ, hôm nay ta ngược lại muốn xem, ngươi lại muốn đánh giết vị đạo hữu nào. Đế Giang Tổ Vu thanh âm truyền đến, ngay sau đó 12 đạo cường hãn thân ảnh ầm ầm giáng lâm. Nhìn xem cái kia to như cột điện thân ảnh, trọn vẹn 12 đạo nhiều, lúc này chung quanh tu sĩ lập tức ào ào triệt thoái phía sau, nhường ra đủ nhiều không gian cho 12 tổ vu. Thái Thanh lão tổ trong mắt trầm xuống, cái này 12 tổ vu, bọn hắn thực lực so với yêu tộc càng thêm đáng sợ, thậm chí đã có thể uy hiếp được Tam Thanh địa vị. Cái này, nhường Thái Thanh vô cùng kiêng kỵ. Vu tộc, làm sao địa phương nào đều có các ngươi? Đông Hoàng Thái Nhất nhìn thấy vậy mà là 12 tổ vu giáng lâm, hắn không thể không thu hồi thế công, vội vàng rút về Đế Tuấn bên cạnh. Vu tộc cùng yêu tộc mâu thuẫn càng thêm bén nhọn, bây giờ 12 tổ vu cùng một chỗ đến đây, chỉ sợ bọn họ cùng yêu tộc bên trong lại sẽ sinh ra một chút ma sát. Lúc này cùng Côn Bằng lão tổ khai chiến, lại cùng vu tộc giao thủ thực tế không khôn ngoan. Đế Giang tổ vu đã sớm ở phía xa nhìn thấy Côn Bằng lão tổ dốc hết sức bức lui yêu tộc tình huống, bởi vậy hiện trong mắt hắn một mảnh kích động thần thái. Côn Bằng đạo hữu, không bằng người ta liên thủ, đem Đế Tuấn cùng Thái Nhất chém giết như thế nào? Đế Giang Tổ Vu tự nhiên nhìn ra cái này tốt đẹp thời cơ, nếu để cho Côn Bằng lão tổ ngăn lại Thái Nhất, bọn họ 12 tổ vu tự nhiên có thể nhẹ nhõm chém giết Đế Tuấn cùng phía sau hắn những yêu xoáy đó. Bởi vậy Đế Giang Tổ Vu căn bản không có để ý tới Thái Nhất châm trọng, mà là trực tiếp biểu đạt muốn liên thủ với Côn Bằng lão tổ ý tứ. Côn Bằng lão tổ hiểu ý cười một tiếng, hắn mở miệng nói ra, "Đế Giang đạo hữu, bần đạo cũng đang có ý này." Côn Bằng lão tổ sảng khoái như vậy đáp ứng, cái này khiến 12 tổ vu đều là hai mắt sáng lên, cái này thế nhưng là tốt đẹp thời cơ a. Nếu như lúc này diệt trừ Đế Tuấn cùng Thái Nhất, vậy thì đồng nghĩa với là triệt để hủy diệt yêu tộc, ngày sau ai còn có thể cùng bọn hắn vu tộc chống lại. Đế Tuấn nhìn thấy Côn Bằng nhanh như vậy liền cùng vu tộc đánh thành hiệp nghị, cái này khiến bọn họ yêu tộc một phương nháy mắt theo cường thế trạng thái, hóa thành yếu thế một phương. Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai huynh đệ đều là một mặt tâm trầm, bọn họ không nghĩ tới sẽ là dạng này một cái kết cục. Lúc đầu nhất định phải được trang diện, vậy mà lại đem bọn hắn yêu tộc một phương ngược lại kéo tới trong nguy cục. Lúc này cái kia Minh Hà lão tổ lặng yên lui lại, cùng yêu tộc một phương vạch ra rõ ràng giới tuyến, hắn hiển nhiên là đang cố ý cùng yêu tộc tách ra, sợ 12 tổ vu đem hắn cũng xem như yêu tộc một thành viên cho đánh giết. Côn Bằng lão tổ nhìn xem Minh Hà hoạt động, hắn ngược lại là không có để ý những thứ này, lần này chỉ cần có thể đem yêu tộc diệt sát, đó chính là cực lớn chuyện may mắn. Ngay tại lúc cái kia Đế Tuấn cùng Thái Nhất lâm vào trong nguy hiểm lúc, trong Tử Tiêu cung một tiếng chuông vang truyền vang mà ra, ngay sau đó một thân ảnh chậm rãi đi tới. Chính là cái kia đạo tổ trước mặt đồng tử, Hạo Thiên. Canh giờ đã đến, lão gia cho mời chư vị sư huynh tiến cung. Hạo Thiên đồng tử đối với chung quanh đại thần bao quanh thi lễ, đối diện với mấy cái này đại thần, hắn vẫn là không kiêu ngạo không tự ti. Thân là đạo tổ tọa hạ đồng tử, hắn có phần này vốn để kiêu ngạo. Mà bên ngoài những thứ này đại thần thì đều là khách khí đối với Hạo Thiên hoàn lễ. Chương 42, Tử Tiêu cung nhị giảng. Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhìn thấy Hạo Thiên đồng tử ra sân, hai người huynh đệ cùng nhìn nhau cười một tiếng, cái này đạo tổ khẩu dụ, thế nhưng là giải bọn họ yêu tộc đây. Nếu không thật nhường Côn Bằng liên thủ với 12 tổ vu, hôm nay bọn họ yêu tộc không bị diệt sát sạch sẽ, cũng muốn nguyên khí đại thương. Đế Tuấn đắc ý nhìn một chút 12 tổ vu, hai người huynh đệ mang theo đông đảo yêu soái vào trong Tử Tiêu cung. Cái kia Trúc Dung Tổ Vu nhìn thấy Đế Tuấn khiêu khích ánh mắt, hắn nhìn hầm hầm lên cơn giận dữ, cái này không muốn để ý hết thể xông đi lên cho Đế Tuấn một chút nhan sắc. Côn Bằng lão tổ vội vàng ngăn lại Trúc Dung Tổ Vu, hắn vừa cười vừa nói. Trúc Dung đạo hữu, tại trong Tử Tiêu cung cũng không thể tùy ý động thủ, vì chỉ là Đế Tuấn, không đáng gây thánh nhân tâm phiền. Trúc Dung Tổ Vu cũng là người biết chuyện, hắn lúc đầu nghĩ đến liều lĩnh đánh giết Đế Tuấn, liều mạng bị đạo tổ trách phạt cũng coi như giá trị. Bây giờ bị Côn Bằng lão tổ một khuyên, hắn lập tức tỉnh ngộ lại, tại đạo tổ đạo tràng bên trong, Hồng Quân làm sao có thể để hắn làm mặt chém giết một cái đến đây nghe giảng học sinh. Đế Giang Tổ Vu lúc này cũng gật đầu cười nói, có Côn Bằng đạo hữu tương trợ, ngày sau khi nào không thể đánh giết Đế Tuấn cùng Thái Nhất, chúng ta không vội nhất thời. Trúc Dung Tổ Vu cười lên ha hả, hắn vội vàng gật đầu nói, đa tạ Côn Bằng đạo hữu nhắc nhở, lần này giảng đạo kết thúc về sau, còn mời đạo hữu đi chúng ta Bất Chu Sơn một ngồi, nhường ta Trúc Dung hơi biểu ý cảm tạ. Trúc Dung Tổ Vu hào sảng vô cùng, giam ba câu liền nhường Côn Bằng lão tổ sinh lòng kết giao ý. Lại tăng thêm hiện tại yêu tộc cùng Bắc Minh Hải một phương khẩn trương quan hệ, Côn Bằng lão tổ thuận nước đẩy thuyền đáp ứng xuống. Nghe qua Bất Chu Sơn trung thiên dục tú, Vu tộc huynh đệ càng là nhục thân cường hãn, lần này Tử Tiêu cung kết thúc về sau, ta tất nhiên là muốn đi kiến thức một phen. Côn Bằng lão tổ bọn họ cười cười nói nói, ào ào tiến vào trong Tử Tiêu cung. Ngược lại là một bên yêu hoàng đế Tuấn cùng Thái Nhất, bọn họ mặc dù mượn nhờ đạo tổ vài tránh thoát một kiếp, thế nhưng hiện tại Côn Bằng lão tổ cùng 12 tổ vu kết thành một khối, chuyện này đối với bọn hắn yêu tộc cũng không phải cái gì chuyện tốt. Hừ. Vốn định thừa cơ đem cái kia Côn Bằng lão tổ cầm xuống, lại không nghĩ rằng hắn thực lực như thế cường hãn, còn có tiên thiên chí bảo kề bên người, ngược lại làm cho hắn biến nguy thành an. Thái Nhất trong lòng một trận không cam lòng, có thể lại vô kế khả thi. Nhị đệ chớ có hoảng hốt, chỉ cần ngươi ta cố gắng tu hành, chúng ta mượn nhờ yêu tộc cường đại khí vận lực lượng, tất nhiên sẽ một đường đột nhiên tăng mạnh, đến lúc đó thực lực đột phá, lại đi tìm cái kia Côn Bằng suối quậy không mượn. Đế Tuấn cùng Thái Nhất sở dĩ lựa chọn thành lập yêu tộc xương bá hồng hoang thế giới, thứ nhất tự nhiên là thiên mệnh cho phép, cái thứ hai là bởi vì bọn họ cũng có ý hội tụ hồng hoang thế giới khí vận lực lượng, dùng cái này đến tăng tốc chính mình tu hành tốc độ. Lúc trước tam tộc tranh bá, bây giờ vu yêu hôn chiến, bọn họ toàn tính mưu đơn giản đều là hồng hoang thế giới tu hành tài nguyên, cùng cái kia vô biên khí vận lực lượng. Tu hành tài nguyên cùng số mệnh lực lượng đối với sinh linh tu vi tăng lên có cực lớn viện trợ tác dụng, nhất là tu sĩ cảnh giới đột phá đến Đại La Kim Tiên về sau. Còn muốn co tăng lên, vậy liền cần lượng lớn thời gian đi rèn luyện thực lực. Lúc này nếu như có thể có vô tận khí vận ra thân, như vậy con đường tu hành liền sẽ xuôi gió xuôi nước, thường thường so tu sĩ khác nhanh lên một tuyến, liền có thể sớm vài vạn năm thậm chí mấy chục vạn năm thời gian, mà đây cũng là khí vận tác dụng cực lớn. Đông Hoàng Thái Nhất lần nữa nhìn thoáng qua Côn Bằng lão tổ, hắn thu hồi ánh mắt của mình, cùng Đế Tuấn cùng một chỗ ngồi tại gần phía trước vị trí bên trên, từng cái yêu xoay hào hào ngồi tại hai vị yêu hoàng sau lưng. Chỉ bất quá cái kia bạch trạch yêu xoáy lần nữa nhìn về phía Côn Bằng lão tổ thời điểm, trong mắt của hắn lại mang theo một tia nhỏ bé không thể nhận ra e ngại. Côn Bằng lão tổ tại cái thứ tư bồ đoàn bên trên tòa hạ, bên cạnh hắn sử dụng chung một cái bồ đoàn chuẩn đề cùng tiếp dẫn, cái này hai huynh đệ cái thoáng hướng bên cạnh rụt rụt, tựa hồ có ý rời xa Côn Bằng lão tổ. Kế Mông an vị sau lưng Côn Bằng lão tổ, hắn nhìn thấy bộ này tình cảnh, trong lòng một trận buồn cười, cái kia phương Tây hai vị tu sĩ, thực lực không yếu. Thế nhưng cái này tính tình lại quá mức cẩn thận một chút. Cong! Cong! Hoàng Trung Đại Lữ thanh âm truyền vang bát phương, toàn bộ trong Tử Tiêu cung lập tức an tĩnh lại, đến đây nghe giảng sinh linh đều đã liền chỗ ngồi, cái kia vân sàng bên trên, Hồng Quân đạo tổ thân ảnh cũng từng bước nổi lên. Lần này đến đây nghe giảng sinh linh so với một lần trước còn nhiều hơn, bất quá trong đó một chút gương mặt nhưng không có xuất hiện, bọn họ hiển nhiên sẽ không lại xuất hiện. Hồng Quân đạo tổ đơn giản liếc nhìn một chút, hắn tại Côn Bằng thân bên trên nhỏ bé không thể nhận ra dừng lại một chút. Lần này chúng ta giảng giải chuẩn thánh chi đạo, theo Đại La Kim Tiên cảnh giới đến Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên ở giữa, con đường dài dằng dặc, khó mà đột phá, bởi vậy ở trong đó lại thiết hạ một cái cảnh giới mới, tên là chuẩn thánh cảnh giới. Hồng Quân đạo tổ vì đông đảo sinh linh giảng thuật, hiện tại hồng hoang thế giới bên trong, tất cả tu sĩ cũng còn dừng lại tại Đại La Kim Tiên cảnh giới, căn bản không có ai chạm tới chuẩn thánh phương diện. Liên Tam Thanh, Côn Bằng, Thái Nhất, bọn họ những thứ này đứng đầu nhất đại thần, cũng đều là bị vây ở Đại La Kim Tiên Trung Kỳ. Chính là bởi vậy, Hồng Quân đạo tổ một giảng chuẩn thánh chi đạo, đông đảo tu sĩ lập tức tinh thần tỉnh táo, về sau không lâu bọn họ liền có thể dùng đến những vật này. Côn Bằng lão tổ lúc này nghiêm túc nghe đạo, cùng lúc hắn lại bốn phía quan sát bên cạnh những tu sĩ này. Khai thiên ba linh thân đến bây giờ đều không có rơi xuống, Côn Bằng lão tổ hiển nhiên có chút nóng nảy. Đại La Kim Tiên đã có thể đụng chạm lực lượng pháp tắc, nắm giữ một thành lực lượng pháp tắc, biến có thể bước vào Đại La Kim Tiên hậu kỳ cảnh giới. Nếu là có thể nắm giữ hai thành lực lượng pháp tắc, đồng thời đem chúng vận dụng, vậy liền có thể bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Ở trong đó tự nhiên cũng là có chút khác biệt, có chút tu sĩ chỉ nắm giữ một loại pháp tắc, đem chúng lĩnh ngộ được hai thành về sau, đồng dạng có thể tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Bất quá có tu sĩ nắm giữ hai loại pháp tắc, thậm chí ba loại, bốn loại, dạng này chuẩn thánh giao thủ, lập tức liền có thể phân biệt ra được lẫn nhau cao thấp tới. Đạo tổ lúc này một phen giảng giải, đông đảo tu sĩ đều hào hào thoải mái. Giống Tam Thanh lão tổ, Côn Bằng lão tổ bọn họ, hiện tại cũng đã cảm nhận được tự thân pháp tắc tồn tại. Bước kế tiếp bọn họ liền muốn tiếp tục thâm nhập sâu nghiên cứu, thẳng đến nắm giữ những thứ này pháp tắc, sau đó thuận lợi bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Mà đạo tổ về sau truyền xuống Trảm Tam Thi chi pháp, đơn giản là chém ra chính mình tam thi, nhường tu sĩ nguyên thần cùng vô dục vô cầu thiên đạo càng thêm phù hợp, bởi vậy mới có thể gia tốc bọn họ lĩnh ngộ thiên đạo pháp tắc. Không phải là nói Trảm Thi chẳng khác nào tăng lên pháp tắc, mà là nói Trảm Thi về sau, càng tiếp cận thiên đạo vô vi trạng thái, càng thêm dễ dàng lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc. Côn Bằng lão tổ tại lần này nghe đạo bên trong, hắn ngược lại là thu hoạch không ít. Dù sao trước đó Côn Bằng đối với Hồng Quân đạo tổ đại đạo đã có một chút hiểu rõ, hiện tại cẩn thận nghe xong, ngược lại là cùng trong lòng mình suy nghĩ từng cái nghiệm chứng. Về phần tu sĩ khác, bọn họ bởi vì riêng phần mình cảnh giới không giống, bởi vậy đoạt được cũng là không cách nào so sánh. Cái này tu hành chi đạo vốn là gian nan, cho dù là có Hồng Quân đạo tổ chỉ điểm, cũng không phải ai cũng có thể đột nhiên tăng mạnh. Chương 43, Vu tộc lôi kéo. Hồng Quân đạo tổ lấy một giảng lại là mấy ngàn năm, rất nhiều tu sĩ dần dần trở nên vò đầu bứt tai, bọn họ hiển nhiên không thể nào hiểu được loại này đại đạo, mà có thể theo tay được lợi, càng là chỉ có hàng trước những các đại thần đó. Lần này giảng đạo đến đây là kết thúc, các ngươi trở về thật tốt tu hành, 30.000 năm về sau, ta đem ba mở tử tiêu cung, giảng giải Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo, đến lúc đó các ngươi đều có thể đến đây. Hồng Quân đạo tổ nói như vậy, chúng sinh không khỏi là kích động không thôi. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi đạo, cái này thế nhưng là tất cả tu sĩ cộng đồng truy cầu. Liền luôn luôn thanh tịnh vô vi Thái Thanh, lúc này trong mắt của hắn cũng là trở nên kích động thần sắc. Kế Mông phấn chấn nhìn về phía Côn Bằng lão tổ, hắn lại phát hiện Côn Bằng lão tổ một mảnh yên tĩnh, cái này khiến Kế Mông trong lòng nghi hoặc không hiểu. Chẳng lẽ Côn Bằng đạo hữu đã có chứng đạo Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên biện pháp? Bởi vậy mới đối đạo tổ nói tới cũng không cảm thấy hứng thú. Kế Mông lại là không biết, Côn Bằng lão tổ cũng không phải là đối với Hồng Quân đạo tổ đại đạo không có hứng thú, mà là mục tiêu của hắn cũng không chỉ là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên. Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên đối với rất nhiều tu sĩ đến nói đều là một cái, thế nhưng đối với Côn Bằng lão tổ đến nói, lại chỉ là vừa mới bắt đầu. Côn Bằng lão tổ chưa từng có nghĩ tới chứng đạo về sau liền đến này là ngừng, hắn muốn làm chính là siêu việt thánh cảnh, đi đến đỉnh phong chi lộ, đi xem một cái kia đạo cuối cùng là cái gì. Siêu việt thánh cảnh, siêu việt thiên đạo về sau. Về sau đạo đồ, lại sẽ là gì chứ? Những thứ này không biết, nhường Côn Bằng lão tổ trong lòng tràn ngập động lực. Bất quá bây giờ, tốt nhất vẫn là mau chóng tìm tới khai thiên tứ linh rơi xuống, bằng không thật sẽ ảnh hưởng đến ta tu hành tiến độ. Côn Bằng lão tổ thật vất vả mới góp nhặt một chút ưu thế, nếu như bởi vì tìm không thấy khai thiên ba linh mà chậm trễ tiến vào chuẩn thánh cảnh giới thời gian, vậy thì có chút được không bù mất. Đông đảo sinh linh cung tiễn Hồng Quân đạo tổ rời đi. Lúc này toàn bộ trong Tử Tiêu cung tu sĩ cũng đều bắt đầu top 5 top 3 tán đi. Cái kia yêu hoàng đế Tuấn thừa cơ mời Minh Hà lão tổ, hắn ngược lại là rất biết nắm chắc thời cơ. Minh Hà đạo hữu, không bằng đi ta yêu tộc tụ lại như thế nào? Có một số việc, ta còn muốn hướng đạo hữu thỉnh giáo. Yêu hoàng đế Tuấn nói tới sự tình, đơn giản chính là làm sao liên thủ đối kháng Côn Bằng lão tổ. Minh Hà lão tổ tự nhiên nghe ra được trong lời nói ý tứ, huống hồ hắn cũng đang có muốn liên hợp rảo sát Côn Bằng lão tổ ý nghĩ. Đại yêu hoàng bệ hạ mở tôn miệng, Minh Hà tự nhiên nguyện ý tiến về trước. Đạo hữu, mời. Cái này yêu hoàng đế Tuấn mang theo một bang yêu tộc rời đi, Minh Hà lão tổ cũng cùng bọn hắn làm bạn mà đi. Côn Bằng lão tổ lúc này ngược lại là muốn nắm lấy cơ hội đem bọn hắn đánh giết, nhưng trong lòng của hắn hết sức rõ ràng, yêu hoàng đế Tuấn thế nhưng là thiên mệnh mang theo, hiện tại vẫn chưa tới hắn bỏ mình thời điểm. Cho dù ta có thực lực tuyệt đối, chỉ sợ bây giờ muốn chém giết đế Tuấn lời nói, cũng biết sinh ra rất nhiều biến cố a. Côn Bằng lão tổ suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng không có lựa chọn động thủ, mà là chuẩn bị làm càng trọng yếu hơn sự tình, cùng Vu tộc đạt thành liên minh. Côn Bằng đạo hữu, bây giờ Tử Tiêu cung giảng đạo đã kết thúc, không bằng chúng ta cùng đi Bất Chu Sơn như thế nào? Đế Giang tổ Vu chủ động mở miệng mời, cái này thế nhưng là bọn họ lần thứ nhất mang ngoại tộc sinh linh tiến về trước Bất Chu Sơn. Đế Giang tổ Vu như thế thịnh tình, Côn Bằng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Côn Bằng lão tổ gật đầu cười một tiếng, hắn liếc nhìn các vị tổ Vu một chút. Lần này Tử Tiêu cung chuyến đi, 12 tổ Vu có thể nói là thu hoạch nhỏ nhất. Bọn họ chẳng những không có nguyên thần, mà lại đều đối với Hồng Quân đạo tổ giảng giải không có hứng thú, chỉ có cái kia hậu thổ tổ Vu, nàng ngược lại là còn sót lại có một sợi chân linh, mà lại trên người thần sát chi khí hơi yếu, bởi vậy nàng ngược lại là theo đạo tổ giảng giải bên trong có chút thu hoạch. Côn Bằng lão tổ cùng 12 tổ vu một đường đi vào Bất Chu Sơn dưới chân, Kế Mông cũng là một tấc cũng không rời cùng sau lưng hắn. Cái kia bản cổ thần điện cổ phác đại khí, vô cùng thần bí, làm Côn Bằng lão tổ nhìn thấy bản cổ thần điện thời điểm, trong lòng của hắn cũng đầy là vẻ rung động. Côn Bằng lão tổ tiến vào bản cổ thần điện bên trong, hắn phát hiện phía ngoài lực lượng thần thức vậy mà hoàn toàn bị ngăn cách. Tiến vào nơi này, tựa như là tiến vào một mảnh thế giới mới đồng dạng, cho người ta một loại bản cổ thần điện liền không tại hồng hoang thế giới bên trong cảm giác. Côn Bằng lão tổ cảm thụ được thần điện bên trong khí tức, trong lòng của hắn cũng là một trận kinh ngạc. Cái kia cực lớn đá xanh lát thành mặt đất, vô số dấu vết tháng năm tạo hình trong đó, toàn bộ trong thần điện tia sáng hơi u ám, không gian bên trong to lớn vô cùng. Côn Bằng lão tổ đánh giá chung quanh thời điểm, chung quanh trong bóng tối tựa hồ ẩn giấu đi cái gì, chỉ bất quá nơi này thần thức không dùng được, bởi vậy Côn Bằng lão tổ cái gì cũng vô pháp thăm dò. Côn Bằng đạo hữu, yêu tộc bây giờ thế lớn, cái kia đế tuấn cùng thái nhất lại khắp nơi cùng hồng hoang sinh linh khó xử, bọn họ như thế bạo ngược, sớm đã trêu đến rất nhiều cường giả bất mãn, bây giờ bọn họ lại có trêu chọc đạo hữu, quả thực là tự tìm đường chết. Đế Giang tổ vu không chút nào kéo dài, trực tiếp bắt đầu nói lên chính sự, liền nước trà đều không có một chén. Vu tộc cho tới bây giờ đều là như vậy không câu nệ tiểu tiết, nếu là người khác thấy, có lẽ sẽ sinh lòng bất mãn, mà Côn Bằng lão tổ lại không thèm để ý chút nào. Tâm hắn biết vu tộc gáy là như thế, sẽ không cái kia một bộ lễ nghi phiền phức, bởi vậy hắn cũng minh bạch đây cũng không phải là vu tộc cố ý như vậy. Yêu hoàng đế tuấn hành vi xác thực đáng ghét, hắn hợp tung liên hành, bốn phía lôi kéo cường giả, nếu là không phục, liền sẽ bị hắn yêu tộc đánh giết, quả nhiên là đáng hận cực kỳ. Côn Bằng lão tổ bộ mặt tức giận, như thế nhường 12 tổ vu sinh ra một loại cùng chung mối thù cảm giác tới. Những năm gần đây yêu tộc cùng vu tộc ở giữa chém giết không ngừng, hai người phương đã sớm là huyết hải thâm cửu, căn bản là không có cách hóa giải. Trúc Dung tổ vu lúc này tùy tiện nói, yêu tộc mặc dù có chút thực lực, thế nhưng căn bản không đủ gây sợ, không bằng Côn Bằng đạo hữu cùng ta vu tộc liên hợp lại, chúng ta kết thành liên minh, cứ như vậy, cho hắn đế tuấn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám lại cử động ngươi ta một điểm. Trúc Dung tổ vu nhìn như không che đậy miệng, kỳ thực là can đảm cẩn trọng, tâm hắn thẳng nhanh miệng, đem mục đích của mình trực tiếp bày ở trên mặt bàn, nhường Côn Bằng lão tổ tới làm ra lựa chọn. Lúc này Kế Mông không để lại dấu vết ngẩng đầu nhìn Trúc Dung tổ vu, mà vu tộc một phương cũng đều đang nhìn Côn Bằng lão tổ, liền cái kia hậu thổ tổ vu, nàng một đôi mắt đẹp bên trong, cũng là thần quang sáng lạ, chờ lấy Côn Bằng lão tổ trả lời chắc chắn. Cái này, Côn Bằng lão tổ ra vẻ trầm ngâm hình dạng, trên mặt hắn một mảnh khó xử. Cùng vu tộc kết thành liên minh, thứ này cũng ngang với là bị trói tại vu tộc một phương, tương lai nhưng là muốn triệt để gia nhập vào vu yêu đại chiến bên trong. Mặc dù nguyên bản Bắc Minh Hải một phương liền không thể thoát khỏi vu yêu lượng kiếp dây dưa, thế nhưng hiện tại Côn Bằng lão tổ xác thực không nghĩ tới nhiều tham dự vào vu yêu đại chiến bên trong. Dù sao vu yêu lượng kiếp thế nhưng là thiên địa đại kiếp, ai sẽ nguyện ý không ngừng đi lên gót. Nhưng Côn Bằng lão tổ chính là thiên định nhập kiếp hạng người, cho dù hắn một mực né tránh, cũng không khả năng để hắn tránh thoát lần này kiếp nạn. 12 tổ vu nhìn thấy Côn Bằng khó xử, bọn họ nhanh chóng nhìn thoáng qua nhau. Chương 44, Côn Bằng cùng vu tộc hiệp nghị. 12 tổ vu hiển nhiên rất có ăn ý, nhìn thấy Côn Bằng lão tổ khó xử, Đế Giang tổ vu lập tức mở miệng nói ra. Côn Bằng đạo hữu, nếu là ngươi có cái gì khó xử chỗ, ta cũng có thể lý giải, ngày sau chỉ cần yêu tộc đối với Bắc Minh Hải phát binh, chúng ta vu tộc tất nhiên sẽ tiến về trước chi viện, chỉ cần Côn Bằng đạo hữu cam đoan, Bắc Minh Hải một phương không cùng ta vu tộc là địch là được. 12 tổ vu mục đích, từ vừa mới bắt đầu cũng không phải là muốn đem Bắc Minh Hải một phương kéo vào chính mình trận doanh bên trong. Vu tộc xưa nay đoàn kết, mà lại 10 phần bài ngoại, bằng không qua nhiều năm như vậy bọn họ cũng không sẽ không có một cái minh hiếu. Ngược lại là yêu tộc, bốn phía lôi kéo cường giả, thực lực từng bước một không ngừng tăng lên. Lần này 12 tổ vu lôi kéo Côn Bằng, chính là bởi vì kiến thức Côn Bằng lao tổ thực lực cường đại, bởi vậy, chỉ cần Côn Bằng lao tổ không gia nhập yêu tộc, không cùng bọn hắn vu tộc là địch, mục đích của bọn hắn liền xem như là tới. Dù sao hiện tại yêu tộc đã triệt để trưởng thành lên, nếu như lại để cho bọn họ không chút kiêng kỵ cường đại xuống dưới, như vậy 12 tổ vu cũng sẽ phi thường khó chịu. Côn Bằng lão tổ nhìn thấy Đế Giang tổ vu nói như vậy, trong lòng của hắn ngược lại là có chút buồn bực. Dựa theo Đế Giang tổ vu thuyết pháp, chính mình giống như cái gì cũng không cần trả giá, chỉ có một cách tiếp nhận vu tộc thiện ý là đủ. Đây đối với Côn Bằng lão tổ đến nói, căn bản không có bất kỳ chỗ xấu a. Không dối gạt Đế Giang đạo hữu, cũng không phải là ta Côn Bằng không muốn cùng vu tộc kết thành liên minh, chỉ là cái này vu yêu đại chiến sự tình, ta xác thực không muốn gia nhập trong đó, bất quá ta có thể hướng chư vị cam đoan, ta Bắc Minh Hải một phương, tuyệt sẽ không cùng Vu tộc huynh đệ là địch. Côn Bằng lão tổ cuối cùng vẫn là nói thẳng ra, mặc dù hắn vốn có thể ẩn giấu đi tâm sự, nhưng là thấy đến Đế Giang như thế thẳng thắn, Côn Bằng lão tổ cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Các vị tổ vu nhìn thấy Côn Bằng lão tổ kiểu nói này, bọn họ từng cái trong mắt cũng đều lộ ra hiểu rõ thân sắc. Đế Giang tổ vu cười nói, Côn Bằng đạo hữu lo lắng, ta có thể lý giải, dù sao giống trước đó tam tộc đại chiến, cuối cùng bọn họ toàn bộ tộc diệt mà chết, bây giờ Vu yêu tranh bá, Côn Bằng đạo hữu cũng là lo lắng chúng ta sẽ đồng quy vu tận a. Đế Giang tổ vu thẳng thắn, hắn thân là tiên thiên thần thánh, đối với Vu yêu đại chiến thế cục, hiển nhiên đã sớm nhìn rõ rõ ràng ràng. Côn Bằng lão tổ mang theo ẩn ý nhìn xem Đế Giang tổ vu, hắn không nghĩ tới những chuyện này các tổ vu vậy mà cũng sớm đã có suy đoán. Bất quá nghĩ lại, Vu yêu hai tộc bên trong, người lãnh đạo của bọn họ cái kia là kẻ ngu rồi. Những vấn đề này hai người phương tất nhiên cũng đều đã sớm nắm chắc trong lòng, nhưng dù cho như thế, hai tộc bọn họ hay là nghĩa vô phản cố tham dự vào trận tranh đấu này bên trong. Tam tộc tộc trưởng không cách nào hoàn thành sự tình, cũng không đại biểu bọn họ Vu yêu hai tộc đồng dạng không cách nào hoàn thành. Làm tổ vu, Đế Giang liền rất có lòng tin có thể triệt để đánh bại yêu tộc, sau đó nhất thống hồng hoang thế giới. Cái này giống như là rất nhiều chuyện, mắt thấy người khác đã thất bại, mà chúng ta sẽ cảm thấy, nếu như là nhường ta bên trên, ta nhất định có thể làm. Hiện tại Vu yêu hai tộc, bọn họ hiển nhiên đều là ôm bộ này tâm tính. Nhất thống hồng hoang thế giới, này sẽ tụ tập được đại lượng khí vận lực lượng, đối với bất luận là một tu sĩ nào đến nói, đây đều là không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Long Phượng Kỳ Lân tam tộc như thế, Vu yêu hai tộc như thế, liền Côn Bằng lão tổ, hắn cũng rất muốn nhất thống hồng hoang thế giới, một mình chiếm cứ cái này vô biên khí vận lực lượng. 12 tổ vu thực lực bây giờ cường hãn, bọn họ tự nhiên sẽ không cho là bên mình sẽ bị yêu tộc đánh bại. Mà về phần cuối cùng đồng quy vu tận kết cục, 12 tổ vu đương nhiên cũng không nguyện ý nhìn thấy. Bọn họ đây là tại biết do gặp nguy hiểm tình huống dưới, còn nghĩa vô phản cố gia nhập vào, đây là muốn xông phá đạo này nan quan, sau đó phá kén thành bướm. Côn Bằng lão tổ biết cái này rất khó, thế nhưng nếu quả thật nhường 12 tổ vu sửa vận mệnh của bọn hắn, như vậy tương lai vu tộc cũng sẽ không thể đo lường. Khuynh hướng hổ sơn đi, nếu như không có cái này một phần dũng khí, như vậy cũng không cần tại hồng hoang thế giới ở trong tu hành. 12 tổ vu chính là có phần này đảm lượng, có phần này thực lực, cũng chỉ có như thế, mới có thể xứng với xuất thân của bọn họ cùng huyết mạch. Côn Bằng lão tổ trong lúc nhất thời suy nghĩ ngàn vạn, hắn vốn phải là yêu tộc một thành viên, thế nhưng Côn Bằng không muốn đem sinh tử của mình giao cho yêu tộc, bởi vậy hắn bây giờ chờ tại nói cũng tại cùng vận mệnh của mình chống lại. Nếu như hắn có thể đánh phá chính mình số mệnh, tương lai Côn Bằng lão tổ đồng dạng có thể có đại thu hoạch. Chỉ bất quá cuối cùng 12 tổ vu cùng Côn Bằng, ai có thể chân chính đi đến một bước kia, hiện tại ai cũng không dám vọng kết luận. Có lẽ Côn Bằng lão tổ tại chịu không được yêu tộc gáp lực lúc, sẽ tạm thời đầu nhập đến yêu tộc dưới trướng. Dù sao cuối cùng Vu yêu hai tộc diệt vong về sau, Côn Bằng lão tổ lại là may mắn sống tiếp được, mà lại thành nữ hoa thánh nhân một lớn trợ thủ. Hiện tại Côn Bằng nhưng không có cân nhắc quá nhiều, bây giờ có Vu tộc viện trợ, đang đối kháng với Đế Tuấn cùng Thái Nhất thời điểm, hắn phần thắng lại sẽ gia tăng rất nhiều. Mắt thấy bầu không khí có chút vi diệu, mà hắn cùng các tổ vu hiệp nghị cũng coi là đơn giản hoàn thành. Mặc dù Côn Bằng lão tổ nhìn như chẳng hề làm gì, nhưng hắn kỳ thực tại ở trong đó đóng vai một cái trọng yếu nhân vật. Vu yêu hai tộc điểm thăng bằng, Côn Bằng lão tổ triệt để đảo hướng vu tộc, vậy liền sẽ để cho vu tộc thực lực tăng nhiều. Nếu như hắn gia nhập yêu tộc một phương sức chiến đấu cũng biết tăng lên không ít. Hiện tại Côn Bằng lão tổ cũng không phải lúc đầu Côn Bằng, mà Bắc Minh Hải một phương sức chiến đấu cũng đã tăng lên tới đủ để uy hiếp được hai tộc tình trạng. Các vị đạo hữu, đã như vậy, Côn Bằng trước hết cáo tử. Các tổ vu đã nói sẽ viện trợ Bắc Minh Hải một phương chống lại yêu tộc, vậy liền sẽ không lại lật lọng. Đế Giang tổ vu gật đầu nói, ngày khác nhàn hạ thời điểm, chúng ta cũng biết đi Bắc Minh Hải bái phỏng Côn Bằng đạo hữu. Lần này Côn Bằng lão tổ bất chu sơn một nhóm, không cần nói hắn cùng vu tộc ở giữa đạt thành thỏa thuận gì, cái kia yêu hoàng tất nhiên sẽ đối với Côn Bằng lại nhiều kiêng kỵ ba phần. Côn Bằng lão tổ từ biệt 12 tổ vu, hắn mang theo kế mông rời đi bản cổ thần điện, nháy mắt cưỡi mây bay đi xa. Côn Bằng lão tổ quay đầu lại nhìn thời điểm, cái kia bất chu sơn dưới chân, nơi nào còn có cái gì thần điện, khắp nơi đều là cổ mục san sắt thành rừng, căn bản không có một tia thần điện cái bóng. Cái này bản cổ thần điện, quả nhiên 10 phần huyền diệu, tác dụng của nó, chỉ sợ chỉ phát huy ra 1/10 đi. Côn Bằng lão tổ không còn lưu lại, hắn lái độn quang đi xa. Bất chu sơn kéo dài 100 triệu dặm, Côn Bằng lão tổ còn chưa từng rời đi bất chu sơn phạm vi, hắn lập tức bị một chỗ tận trời bảo quang hấp dẫn. Kế Mông lúc này cũng nhìn thấy cái kia tận trời ánh sáng, hắn một mặt vui mừng nói. Côn Bằng đạo hữu, cái này Bất Chu Sơn bên trong sợ là có bảo bối gì sắp xuất thế, chúng ta đã gặp, không bằng đi xem một chút như thế nào. Côn Bằng lão tổ nhìn xem cái kia giữa sườn núi thần quang, hắn đương nhiên cũng là tâm động phi thường. Loại cơ duyên này vốn là khó cầu, chúng ta tất nhiên không thể bỏ qua. Chương 45, thực tế không khéo, bảo bối này cùng ta cũng hữu duyên. Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông rời đi bản cổ thần điện, lúc này 12 tổ vũ nhưng không có ai đi đường đấy. Đại ca, cái này Côn Bằng đạo hữu thế nhưng là rất tinh minh, lần này không cần tốn nhiều sức, liền cùng chúng ta đạt thành hiệp nghị, quả nhiên là một vốn bốn lời. Trúc Dung tổ vu cười lắc đầu, hắn thấy, Côn Bằng lão tổ đúng là một cái giọt nước không lọt tu sĩ. Lúc này Trúc Cửu Âm cũng mở miệng nói ra, lần này nhìn như Côn Bằng đạo hữu cũng không có làm gì, mà chúng ta lại đáp ứng viện trợ Bắc Minh Hải một phương, nhưng kỳ thực chúng ta vu tộc mới là người được lợi lớn nhất. Trúc Cửu Âm nhường mấy vị tổ vu một mặt không hiểu, mà Đế Giang tổ vu gật đầu không thôi, hắn hiển nhiên rất tán đồng Trúc Cửu Âm thuyết pháp. Yêu tộc một phương chỉ cần dám đối với Bắc Minh Hải động thủ, khi đó chính là chúng ta lôi đình một kích thời điểm, Đế Tuấn dẫn đầu yêu tộc xuất chinh, chúng ta trước trực đảo yêu tộc hang ổ, sau đó lại binh vào Bắc Minh Hải, cùng Côn Bằng đạo hưu tiền hậu giáp kích, một lần hành động diệt yêu tộc. Đế Giang tổ vu chém đinh chặt sắt, hắn đối với yêu tộc tình huống rõ rõ ràng ràng, mà lại bố trí ra tới chiến đấu sách lược cũng là không có kẽ hở. Theo Đế Giang tổ vu, Côn Bằng lão tổ đạt được hết thảy đều là hắn nên được đến, dù sao Côn Bằng lão tổ thực lực đã đầy đủ cường đại, bởi vậy hắn mới có cùng Vu Yêu hai tộc đàm luận tư cách. Nếu như Côn Bằng lão tổ thực lực nhỏ yếu, căn bản không đủ để đối với yêu tộc hình thành kiềm chế, như vậy 12 tổ vu cũng không sẽ chủ động lôi kéo hắn, bởi vì như vậy đối với vu tộc không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Côn Bằng lão tổ ngoại ý muốn quật khởi, đối với Vu Yêu hai tộc thế cục hình thành vi diệu ảnh hưởng, chính là bởi vậy 12 tổ vu mới có thể tại trước tiên liền hướng Côn Bằng vươn cành ô liu. 12 tổ vu thương thảo một trận về sau, bọn họ lúc này mới ai đi đường đấy, hiển nhiên là chuẩn bị chuyện kế tiếp. Mà lúc này Côn Bằng lão tổ, hắn cùng Kế Mông một đường đi vào Bất Chu Sơn ở giữa chỗ. Cái này Bất Chu Sơn ở giữa chỗ hiện tại đang có đại lượng linh khí tụ tập, xung quanh bốn loại ánh sáng chiếu rọi chư thiên, cái kia lên 9 tầng mây đều bị quang mang này chỗ phủ lên, xem ra 10 phần thần diệu. Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông đến nơi này thời điểm, cái kia tiên thiên thủ hộ đại trận đã mở ra, sườn núi bên trong một gốc linh căn chính chán phóng thần quang. Quả nhiên là cơ duyên đến. Côn Bằng lão tổ reo hò một tiếng, hắn không nghĩ tới cái này mới từ Tử Tiêu cung trở về, cái này tại Bất Chu Sơn bên trên gặp cơ duyên. Kế Mông đồng dạng là sắc mặt vui mừng, hai người bọn họ vội vàng tiến lên, chỉ gặp nơi này là một gốc ba tiêu thụ, phía trên địa, thủy, hỏa, phong lực lượng vờn quanh không ngừng. Một cỗ cường hãn khí tức lưu chuyển, bốn mảnh lá chuối tây trong gió đung đưa không ngừng, xung quanh lôi đỉnh như tia chớp, gió nổi mây phun, xem xét liền có biết không phàm vật. Kế Mông đạo hữu, chúng ta một người hai cái, nhanh đoạt bảo. Côn Bằng lão tổ xem xét là ba tiêu thụ, hắn suy đoán nhất định là tiên thiên thập đại linh căn một trong gốc kia ba tiêu thụ, mà bảo bối này, thế nhưng là cùng Tam Thanh lão tổ đồng dạng có duyên phận. Côn Bằng lão tổ tiến lên, hắn tiện tay vung lên, một vệt kim quang đánh ra, đem thủy hỏa nhị phiến thu vào. Kế Mông mắt thấy Côn Bằng lão tổ thúc giục, trong lòng của hắn cũng đông nhiên sinh ra một tia vội vàng đến, hắn lập tức đánh ra một đạo pháp quyết, đem vậy còn dư lại phong thổ hai phiến thu đi qua. Đạo hữu, mau dừng tay. Ngay tại Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông thu bảo phiến thời điểm, nơi xa nháy mắt truyền đến một tiếng vội vàng la lên, cùng lúc ba đạo độn quang hỏa tốc mà tới. Ầm ầm. Cái kia ba vị hiển nhiên đuổi quá gấp, đến trước mặt đều có một loại không cách nào dừng lại cảm giác. Nghe được người tới kêu gọi, nhưng Côn Bằng cùng Kế Mông không có chút nào dừng tay ý tứ. Côn Bằng lão tổ một mặt bình tĩnh, lúc này hắn mới nhìn rõ ràng cái kia ba đạo thân ảnh, chính là từ trong Tử Tiêu cung rời đi không lâu Tam Thanh huynh đệ. Ba người bọn hắn rời đi Tử Tiêu cung về sau, lập tức liền cảm ứng được riêng phần mình cơ duyên, bởi vậy cái này ba huynh đệ một đường đi thẳng tới Bất Chu Sơn bên trên. Ngay tại trước đây không lâu, bọn họ ba huynh đệ vừa mới cởi xuống cái kia tạo hóa thanh liên, Thái Thanh lão tổ Ngọc Phất Trần, Tam Bảo Ngọc Như Ý của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên đạo nhân Thanh Bình Kiếm. Cái này ba kiện chứng đạo pháp khí đã bị bọn họ đạt được, mà lại mỗi người bọn họ truyền thừa cũng lại một lần nữa đạt được hoàn thiện. Con đường luyện đan, con đường luyện khí, con đường trận pháp, Tam Thanh đều chiếm một, mà những cơ duyên này cũng đều được từ tạo hóa thanh liên. Tam Thanh huynh đệ vừa mới được cơ duyên, bọn họ nhưng cũng bởi vậy chậm một tuyến, đánh trượt ba tiêu thụ thành thục thời cơ, lúc này mới bị Côn Bằng lão tổ cùng Kế Mông bọn họ đoạt trước. Nguyên lai là Tam Thanh đạo hữu, không biết các ngươi tới chuyện gì. Côn Bằng lão tổ giả vờ như cái gì cũng không biết, về phần cái kia hai kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo, đã bị hắn phong linh quang, đã sớm thu vào. Tam thanh huynh đệ từng cái mí mắt trực nhảy, bọn họ trước đó đều là cảm nhận được cơ duyên của mình, thế nhưng không nghĩ tới bị Côn Bằng lao tổ vượt lên trước một bước, hiện tại liền sợi lông đều không có. Có thể hết lần này tới lần khác cái này Côn Bằng lao tổ cùng Kế Mông thực lực đều 10 phần cường hãn, mà lại trước đó tại Tử Tiêu cung trước cửa lúc, Côn Bằng lao tổ càng là lộ ra chính mình tiên thiên chí bảo. Phần này thực lực, tăng thêm Côn Bằng thân gia, liền nhường Tam Thanh lão tổ cảm thấy rất là kiêng kỵ. Thế nhưng là đối mặt cơ duyên của mình, Tam Thanh lão tổ tự nhiên không muốn nhượng bộ, cơ duyên khó được, một bước nhượng bộ, ngày sau chỉ sợ rất khó sẽ còn có loại cơ hội này. Côn Bằng đạo hữu, không nói gạt ngươi, nơi này linh căn cùng chúng ta huynh đệ có chút duyên phận, bởi vậy huynh đệ chúng ta mới có thể nhận dẫn dắt mà đến, bất quá bây giờ lại bị hai vị đạo hữu nhanh chân đến trước, lấy linh bảo, cho nên, còn mời đạo hữu đem linh bảo trả lại cho chúng ta huynh đệ. Cái này Thái Thanh lão tổ trực tiếp mở miệng yêu cầu, hiển nhiên là đem cái này một phần cơ duyên nhìn 10 phần trọng yếu. Lúc này Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên đạo nhân cũng là một bộ nhìn chằm chằm dáng vẻ, huynh đệ bọn họ ba cái gắt gao nhìn thẳng Côn Bằng, rõ ràng là muốn bức bách Côn Bằng lão tổ giao ra linh bảo. Côn Bằng nhìn xem Tam Thanh huynh đệ tư thế, trong lòng của hắn một trận xem thường. Nếu như không phải mình thực lực cường hãn, chỉ sợ cái này Tam Thanh lão tổ tướng ăn sẽ càng khó coi hơn một chút đi. Thái Thanh đạo hữu, thực tế không khéo, cái này linh bảo cùng ta cùng Kế Mông đạo hữu cũng là phi thường hữu duyên, huống hồ linh bảo chúng ta đã thu, quả quyết không tiếp tục tặng cho các ngươi đạo lý. Côn Bằng lão tổ không kiêu ngạo không tự ti, đồng dạng không có chút nào lùi bước ý, trực tiếp đem Thái Thanh cho cự tuyệt. Côn Bằng lão tổ lời vừa ra khỏi miệng, trang diện bên trên bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng lên. Hôm nay nếu không phải Côn Bằng thực lực cường hãn, Tam Thanh nơi nào sẽ cùng hắn nói nhảm, giết người đoạt bảo, cái này tại Hồng Hoang thế giới ở trong thế nhưng là qua quýt bình bình sự tình. Nhưng Côn Bằng lão tổ dám như thế trực tiếp cự tuyệt Tam Thanh, đây chính là không nể mặt bọn họ. Tam Thanh lão tổ trên thân một cỗ cường đại khí thế phát ra, bọn họ ba huynh đệ nối liền một thể, muốn dùng uy áp đến chấn nhiếp Côn Bằng lão tổ. Trên 9 tầng trời phong vân biến ảo, một cỗ cường đại áp bách lực lượng quanh quẩn tại Bất Chu Sơn ở giữa bên trong, mưa gió cuốn ngược, lôi đình gào thét. Trung quanh ánh sáng đều chậm rãi thu liễm, giống như màn trời bị che lấp, một bộ mưa gió sắp đến tư thế. Chương 46, Tam Thanh đoạt bảo, chấn kinh Bất Chu Sơn. Nhưng mà đối mặt Tam Thanh liên hợp áp bách, Côn Bằng lao tổ như là một khối đá ngầm đồng dạng, tùy ý gió gấp lãng lớn, hắn lại lù lù bất động. Bên cạnh Kế Mông nhìn hoảng sợ run rẩy, hắn tự nhiên cảm nhận được Tam Thanh cùng Côn Bằng góc nhìn đỏ sức. Loại kia khí thế cường đại, để hắn liền nhúng tay trong đó dũng khí đều không có. Thậm chí hiện tại Kế Mông đều có loại nhường ra linh bảo, dàn xếp ổn thỏa dự định. Dù sao Tam Thanh huynh đệ thực tế quá mạnh, bọn họ căn bản cũng không phải là Tam Thanh đối thủ, cái kia cố uy áp, đừng bảo là đối kháng, chính là đứng ở bên cạnh đều để Kế Mông cảm thấy sợ hãi không thôi. Ầm ầm, vô tận uy áp triệt để tràn ngập ra, toàn bộ Bất Chu Sơn bên trên vô số sinh linh đều bị kinh động. Đầy trời mưa do biến hóa, bát phương lôi đình như tia chớp, như vậy thiên địa biến đổi lớn, chấn nhiếp rất nhiều Bất Chu Sơn bên trong sinh linh. Tam Thanh đạo hữu thật đúng là phô trương thật lớn, muốn đoạt ta Côn Bằng lão tổ bà bối, cứ việc phóng ngựa tới. Côn Bằng lão tổ lấy một địch ba, hắn hiện tại cũng không tốt đẹp gì, thế nhưng Côn Bằng trong mắt thần quang tứ xạ, hắn không có chút nào thoái ý. Lúc này Tam Thanh huynh đệ nhưng trong lòng càng thêm chấn kinh, theo bọn hắn nghĩ, ba người liên thủ lực lượng, chỉ sợ nháy mắt là có thể đem Côn Bằng đánh bại. Thế nhưng loại kêu bẻ gãy nghiền nát tràng diện cũng chưa từng xuất hiện, kết quả lại là Côn Bằng một mực chống đỡ bọn họ. Hắn như là cứng rắn nhất ngoan thạch, căn bản không có một tia bị thua dấu hiệu. Trước đó Tam Thanh huynh đệ cũng không có bớt làm chuyện giết người đoạt bảo, nhưng lúc này đây bọn họ hiển nhiên là chọn sai mục tiêu, kết quả trang để bọn hắn ra ngoài ý định. Hừ, ta muốn nhìn ngươi Côn Bằng lão tổ có thể kiên trì bao lâu, huynh đệ chúng ta liên hợp lại, uy áp thế nhưng là độc thân ba lần. Nguyên Thủy Thiên Tôn tức giận hừ một tiếng, hắn đối với Côn Bằng lão tổ mặc dù kiêng kỵ, nhưng càng nhiều thì là bất mãn. Theo Nguyên Thủy Thiên Tôn, Côn Bằng lão tổ đem linh bảo chắp tay nhường cho, đây mới là hắn hiện tại chuyện nên làm. Nhị ca, làm gì cùng hắn nói nhảm, người ta huynh đệ liên thủ, nhất định có thể đem Côn Bằng hàng phục. Tam Thanh lúc này triệt để bạo phát, giữa không trung lôi đình nổ vang, như tia chớp bắt phương, vô tận cuồng phong gào thét, đầy trời mây đen buông xuống, một bộ trời đất sụp đổ xu thế. Một cỗ cường hãn lực lượng pháp tắc lan tràn ra, giữa không trung một ngồi huyền diệu tam tài trận hình thành, chính là Tam Thanh huynh đệ âm thầm đều chiếm thiên địa. Nhân tam tài phương bị, hình thành huyền diệu trận thế đối kháng Côn Bằng. Côn Bằng đạo hữu, làm gì tự mình chuốc lấy cực khổ, ngươi hôm nay giao ra linh bảo, ta nể tình ngươi ta đều là trong Tử Tiêu cung nghe giảng tình cảm bên trên, sẽ không tiếp tục cùng ngươi tính toán chuyện hôm nay như thế nào. Thái Thanh lão tổ lúc này ngược lại giả thành người tốt, bọn họ liên thủ đoạt bảo trước đây, bây giờ lại giống là bố thí Côn Bằng lão tổ đồng dạng, ngược lại là xem ra nhường Côn Bằng chiếm cực lớn tiện nghi như. Hừ, hôm nay cái này linh bảo đã vào ta Côn Bằng tay, lại không giao ra đạo lý, ta muốn nhìn, tự xưng là bản cổ chính tông Tam Thanh, là như thế nào ức hiếp đồng đạo. Côn Bằng lão tổ mày kiếm bay lên, hắn một mặt cương chính ý, lời nói kia càng là như là 9 tầng trời lôi chấn, tại toàn bộ Bất Chu Sơn bên trong quanh quẩn, nhường xung quanh vô số tu sĩ đều nghe được rõ rõ ràng ràng. Nhìn thấy bản thân đoạt bảo sự tình bị Côn Bằng lão tổ tuyên dương ra ngoài, Tam Thanh huynh đệ sắc mặt cùng nhau biến đổi, bọn họ từng cái sắc mặt dữ tợn, hiển nhiên là động sắc cơ. Côn Bằng lão tổ, ngươi đây là muốn chết. Ba huynh đệ gầm thét liên tục, bọn họ sắc mặt âm trầm đáng sợ, bị Côn Bằng lão tổ như thế vừa hô, bọn họ Tam Thanh nhân vật thiết lập xem như triệt để sụp đổ. Về sau cái này đạo mạo trang nghiêm dáng vẻ, chỉ sợ cũng không có người tin tưởng bọn họ Tam Thanh thật là vô dục vô cầu, cao cao tại thượng đắc đạo tiên nhân. Hừ, dám làm không dám chịu, có mặt đến cướp ta linh bảo, lại không mặt thừa nhận. Côn Bằng lão tổ đồng dạng là một mặt sương lạnh, hắn đem sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô tế ra, vô tận tử khí nhộn nhạo lên, hình thành một cỗ đặc thù tràng vực, cùng Tam Thanh vô tận ánh sáng xanh đều chiếm nửa màn trời. Côn Bằng lão tổ sở dĩ có thể đỡ lại Tam Thanh, chính là mượn nhờ sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô lực lượng, món này tiên thiên chí bảo tác dụng, tại thời khắc này cũng là phát huy vô cùng tinh tế. Cái kia Tam Thanh huynh đệ từng cái gấp đến độ xoay quanh, lúc này bọn họ pháp lực toàn bộ triển khai, nhưng không có biện pháp nhanh chóng cầm xuống Côn Bằng lão tổ. Mà xung quanh một chút tu sĩ nghe được động tĩnh chạy đến, bọn họ tại biết sự tình sau khi trải qua, từng cái đối với Tam Thanh chỉ trỏ, cái này khiến huynh đệ bọn họ ba cái sắc mặt đỏ lên, trong lòng sát cơ cũng càng thêm nồng đậm. Côn Bằng lão tổ trong lòng biết đã đắc tội Tam Thanh, lẫn nhau lại không có chỗ giảng hòa, bởi vậy hắn cũng không cố kỵ nữa, triệt để buông tay buông chân cùng Tam Thanh đọ sức. Nhị đệ Tam đệ, Côn Bằng đã lộ bại thế, người ta huynh đệ thêm ít sức mạnh. Thái Thanh lão tổ nhìn rõ ràng, cái kia Côn Bằng lão tổ đi qua một phen sau khi chiến đấu, hiển nhiên là đã có chút pháp lực chống đỡ hết nổi. Hắn Côn Bằng lão tổ đỉnh đầu sinh sinh tạo hóa hắc hồ lô mặc dù thần diệu, nhưng lúc này cái kia tử vong lĩnh vực vẫn bị Tam Thanh không ngừng áp chế, từng bước xâm chiếm, nhanh chóng giảm nhỏ. Côn Bằng lão tổ thực lực không tầm thường, nhưng đối đầu với Tam Thanh huynh đệ liên thủ, hắn cuối cùng vẫn là kém một chút. Bất quá Côn Bằng lão tổ đến bây giờ còn là không có một tia thoái ý, hắn ngược lại giận mắng thanh âm càng lớn, đem động tĩnh chế tạo càng vang dội một chút. Tam Thanh huynh đệ ngược lại là thật là uy phong, cầm mạnh lăng yếu, làm như thế thuận buồm xuôi gió, chính là không biết có bao nhiêu đồng đạo chết bởi các ngươi tay. Côn Bằng không tách ra miệng đả kích Tam Thanh, lần này là tranh đoạt quạt ba tiêu, nếu như Côn Bằng lão tổ lùi bước, phục nhuyễn, cái kia lần tiếp theo gặp được cơ duyên đâu. Tam Thanh khẳng định còn biết khi dễ Côn Bằng, bức bách hắn nhường ra cơ duyên. Bởi vậy từ vừa mới bắt đầu, Côn Bằng lão tổ liền không có cái khác lựa chọn, chỉ có thể một mực cùng Tam Thanh chiến đấu tới cùng. Côn Bằng lão tổ, hôm nay ta liền muốn đem hắn chém giết nơi này. Nguyên Thủy Thiên Tôn gầm thét liên tục, hắn quan tâm nhất mặt mũi, bây giờ bị xung quanh những tu sĩ kia chỉ trỏ, cái này khiến Nguyên Thủy Thiên Tôn căn bản là không có cách tiếp nhận, bởi vậy trong mắt của hắn sát cơ cũng là không cách nào ngăn chặn. Tam Thanh cùng Côn Bằng lão tổ đỏ sức kinh động toàn bộ Bất Chu Sơn bên trên sinh linh. Lúc này Bất Chu Sơn dưới chân 12 tổ vu tự nhiên cũng là nghe được tiếng gió. Đại ca, cái này có thể như thế nào cho phải? Côn Bằng đạo hữu cùng Tam Thanh phát sinh xung đột, chúng ta gần trong gang tấc, muốn hay không giúp Côn Bằng đạo hữu? Trúc Dung tổ vu một mặt bất đắc dĩ, bọn họ mới vừa cùng Côn Bằng đạt thành hiệp nghị, hiện tại Côn Bằng lao tổ ngay tại Bất Chu Sơn cùng Tam Thanh làm. Tam Thanh huynh đệ thực lực cứng hãn, bọn họ 12 tổ vu cũng không dám tùy ý trêu chọc, thế nhưng không xuất thủ lời nói. Côn Bằng lão tổ sẽ nghĩ như thế nào? Cái này thế nhưng là tại Bất Chu Sơn, bọn họ vu tộc địa bàn bên trên, nếu như các tổ vu không xuất thủ, chỉ sợ liền sẽ gây nên Côn Bằng bất mãn a. Mà Côn Bằng lão tổ sở dĩ đem thanh thế náo như thế lớn, hắn chính là muốn mượn nhờ vu tộc lực lượng. Không có cách, hiện tại Côn Bằng lão tổ xác thực còn chưa đủ mà đối kháng Tam Thanh, bởi vậy hắn không thể không tá lực đả lực. Mặc dù loại thủ đoạn này có chút lợi dụng vu tộc hiểm nghi, thế nhưng Côn Bằng lão tổ cũng là không còn cách nào khác. Vì cơ duyên, vì có thể sống sót, hắn cũng không thể không làm như thế. Chương 47, Tam Thanh rút đi, 12 tổ vu thái độ. 12 tổ vu tại dưới Bất Chu Sơn, bọn họ đều chờ đợi Đế Giang tổ vu làm ra quyết định. Đế Giang tổ vu trầm tư một lát, hắn lúc này mới lên tiếng nói. Nếu như không viện trợ Côn Bằng đạo hữu, hắn khả năng liền sẽ bị Tam Thanh đánh giết, cứ như vậy chúng ta cố gắng trước đó liền uổng phí. Cái khác tổ vu trong lòng cũng đều hiểu, bọn họ không xuất thủ lời nói, Côn Bằng cho dù sống sót, chỉ sợ cũng không sẽ lại cùng bọn họ chân thành hợp tác. Thế nhưng hiện tại Vu tộc, đắc tội Tam Thanh lão tổ, đồng dạng không phải là bọn họ muốn xem đến. Cái này một loại tiến thối lưỡng nan lựa chọn, nhường Vu tộc nháy mắt rơi vào trong trầm mặc. Chư vị ca ca, cái này có cái gì tốt xoắn xuýt, Côn Bằng đạo hữu đã là minh hữu của chúng ta, nếu để cho hắn tại Bất Chu Sơn bị khi phụ, chỉ sợ chúng ta Vu tộc cũng biết bị cái khác đồng đạo trò cười. Một mực trầm mặc hậu thổ tổ Vu, lại vào lúc này mở miệng, chủ động giúp Côn Bằng nói chuyện. Đế Giang tổ Vu cẩn thận suy tính lợi và hại về sau, hắn vừa cười vừa nói, chúng ta cái này đi Bất Chu Sơn, giúp Côn Bằng đạo hữu giải vây. Vu tộc quan tâm nhất nghĩa khí, hiện tại Đế Giang tổ Vu làm ra cái lựa chọn này, cái khác tổ Vu trong mắt đều mang một tia khẳng định cùng khen ngợi. Tất cả được mất lợi ích đều là tạm thời, chỉ cần lòng người không tiêu tan, đó mới là chỗ căn bản. 12 tổ Vu nháy mắt giáng lâm Bất Chu Sơn, cái kia đã bị áp chế rất thảm Côn Bằng, hắn nhìn thấy 12 tổ Vu thân ảnh, trong lòng lập tức thở dài một hơi. Tam Thanh đạo hữu, còn mời dừng tay. Đế Giang tổ Vu thanh âm hùng hậu vang lên, nhìn thấy 12 cái tổ Vu cùng nhau giáng lâm, Tam Thanh không thể không dừng lại thủ đoạn công kích. Tại Tử Tiêu cung trước cửa, Tam Thanh đồng dạng nhìn thấy Côn Bằng liên thủ với tổ Vu một màn, đồng thời rời đi Tử Tiêu cung lúc, bọn hắn cũng đều nhìn thấy Côn Bằng cùng Vu tộc cùng một chỗ rời đi chẳng cảnh. Bởi vậy Côn Bằng cùng Vu tộc quan hệ trong đó, Tam Thanh bao nhiêu cũng có chút suy đoán. Đế Giang đạo hữu, huynh đệ chúng ta cùng Côn Bằng ở giữa có chút việc tư, còn mời các vị đạo hữu không nên nhúng tay trong đó. Thái Thanh lão tổ trên thân khí thế cường hãn tràn ngập ra, sắc mặt hắn âm trầm một mảnh, khi nhìn đến 12 tổ Vu giáng lâm thời điểm, Thái Thanh lão tổ trong lòng liền có một loại dự cảm không tốt, nhưng hắn hay là muốn tranh thủ một cái. Đế Giang tổ Vu nghe vậy, hắn lập tức nở nụ cười. Thái Thanh đạo hữu, ngươi khả năng không biết, Côn Bằng đạo hữu là chúng ta bạn của Vu tộc, mà lại hắn mới từ chúng ta thần điện rời đi, nếu như tại cái này Bất Chu Sơn bên trong bị khi phụ, ngày sau trong Hồng Hoang sinh linh sẽ nhìn ta như thế nào Vu tộc. Bất Chu Sơn là Vu tộc địa bàn, bằng hữu của bọn hắn tại cửa nhà mình bị khi phụ, mà các tổ Vu làm như không thấy, cái này sợ rằng đều muốn nói một tiếng Vu tộc nhuyễn đản, ngày sau đoán chừng ai cũng sẽ không lại thân cận Vu tộc. Việc này, các ngươi Vu tộc không phải không thể can thiệp rồi. Tam Thanh trên mặt sắc bén càng sâu. Không phải không thể can thiệp. Đế Giang tổ Vu chém đinh chặt sắt. Hừ. Côn Bằng, hôm nay coi như số ngươi gặp may, bất quá, ngươi ngày sau không nên đụng đến huynh đệ chúng ta trong tay. Tam Thanh lão tổ đặt ở tràng diện như vậy lời nói, hiển nhiên là không có ý định tiếp tục tranh đấu. Thái Thanh, các ngươi có thủ đoạn gì, ta Côn Bằng tiếp lấy là được, lần sau gặp được cơ duyên, ta đồng dạng sẽ không chấp tay nhường cho. Côn Bằng lời nói, nhường Tam Thanh sắc mặt một trận đỏ lên, bọn họ không muốn ở lâu, lập tức rời đi Bất Chu Sơn. Lúc này đối mặt 12 tổ Vu, Côn Bằng lão tổ trong lòng nhiều một tia áy náy, hắn cười nói. Đa tạ các vị đạo hữu tương trợ, Côn Bằng không thắng cảm kích. Hôm nay nếu như không phải là 12 tổ Vu kịp thời đổi tới, chỉ sợ Côn Bằng liền bị Tam Thanh khi dễ. Cho dù hắn sẽ không giao ra linh bảo, cái kia một hồi truy sát là tuyệt đối thiếu không được. Đế Giang tổ Vu vung tay lên, hắn ngược lại là không có nhìn ra Côn Bằng trong lòng ấy nay ý. Côn Bằng đạo hữu quá khách khí, theo ngươi bước vào Vu tộc thần điện một khắc này, ngươi ta chính là minh hữu, huống chi tại nhà chúng ta cửa ra vào bị Tam Thanh vây quanh, chúng ta nếu là ngồi nhìn mặc kệ, chỉ sợ Hồng Hoang đồng đạo đều muốn đem chúng ta Vu tộc chế rêu chết. Đế Giang tổ Vu sảng khoái cười ha hả, bầu không khí nháy mắt sinh động rất nhiều. Côn Bằng lão tổ lắc đầu thở dài nói, hết thảy đều là cái này mấy món linh bảo gây họa, mà ta lại thực lực không đủ, lúc này mới bị Tam Thanh huynh đệ khi dễ. Côn Bằng nói xong, hắn đem thủy hỏa nhị phiến lấy ra, một cỗ thủy hỏa chi lực lập tức tràn ngập ra. Một bên các tổ Vu thấy bực này thần dị linh bảo, bọn họ mỗi một cái đều là hai mắt một mảnh sáng tỏ. Chúc mừng Côn Bằng đạo hữu thu hoạch được chí bảo, ngày sau đạo hữu đem bảo bối này luyện hóa, thực lực tất nhiên viễn siêu hiện tại. Côn Bằng đạo hữu thực lực vốn cũng không yếu, nếu như không phải là Tam Thanh liên thủ, bọn họ lại làm sao có thể trấn áp đạo hữu. Nhìn xem các tổ Vu từng cái chúc mừng bộ dáng, Côn Bằng trong lòng ấy náy ý ngược lại càng đậm. Hắn không khỏi mở miệng nói ra, cái này hai thanh bảo phiến đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ở trong chứa thủy hỏa chi lực, các vị đạo hữu nếu là không chê, liền mời nhận lấy, xem như Côn Bằng một điểm lòng biết ơn. Côn Bằng như vậy nói chuyện, 12 tổ Vu lại cùng nhau nở nụ cười. Côn Bằng hảo ý để bọn hắn 10 phần hưởng thụ, chúc dung tổ Vu nói. Bảo bối này mặc dù không tệ, nhưng ta Vu tộc lại không cách nào đưa nó luyện hóa, cho nên vẫn là đạo hữu giữ lại chính mình sử dụng đi. Côn Bằng lão tổ thầm nghĩ quả nhiên, Vu tộc cùng hắn đoán đồng dạng, đúng là không cách nào sử dụng linh bảo, mà cái này có lẽ cũng là bọn hắn lớn nhất một cái nhược điểm. Linh bảo uy lực cực lớn, nhất là tại Đại La Kim Tiên cảnh giới trước đó, một kiện lợi hại linh bảo, đủ để thay đổi một trận chiến đấu thắng bại. Cũng tỉ như trước đó, nếu như Côn Bằng trong tay không có tiên thiên chí bảo lời nói, hắn chỉ sợ nháy mắt liền sẽ bị Tam Thanh lão tổ trấn áp, căn bản đợi không được 12 tổ vu đến. Mắt thấy 12 tổ vu như thế thẳng thắn, Côn Bằng lão tổ chỉ được thu hồi thủy hỏa nhị phiến. Các vị đạo hữu, hôm nay tương trợ chi tình, Côn Bằng khắc trong tâm khảm, cái này cáo tử. Côn Bằng một lòng trở về luyện hóa linh bảo, bởi vậy trực tiếp hướng 12 tổ vu chào từ biệt, hắn mang theo kế mông cũng không dừng lại, một đường trở lại Bắc Minh Hải bên trong. Đại ca, xuất thủ viện trợ Côn Bằng đạo hữu, đúng là một cái lựa chọn chính xác. Thời gian tổ vu Trúc Cửu Âm nhìn thấy Côn Bằng đi xa, hắn lúc này mới lên tiếng nói. Côn Bằng lão tổ chính là nghĩa khí hạng người, lần này chúng ta giúp hắn, ngày sau hắn tất nhiên cũng biết cứu ngươi ta cùng trong lúc nguy nan. Đế Giang tổ vu gật đầu, mặc dù cùng Côn Bằng tiếp xúc không nhiều, thế nhưng Đế Giang tổ vu có thể cảm nhận được, Côn Bằng lão tổ tuyệt đối không phải là cái gì tiểu nhân hèn hạ. Có lẽ hắn sẽ đùa nghịch một chút thủ đoạn, thế nhưng cái này hồng hoang thế giới bên trong khắp nơi nguy cơ, nếu là không có một chút thủ đoạn, làm sao có thể sống đến bây giờ. Hậu thổ tổ vu nhìn xem Côn Bằng cái kia rời đi thân ảnh, nàng trong mắt một tia ánh sáng lấp lánh, không biết cái này mỹ lệ nữ vu, trong lòng lại đang nghĩ lấy sự tình gì. 12 tổ vu vừa xuất hiện cái kia Tam Thanh lão tổ liền lập tức rút đi, bọn họ hiển nhiên biết tiến thối lợi và hại, bởi vậy căn bản không có giao thủ ý tứ. Bất quá trở lại núi Côn Lôn về sau, Tam Thanh lão tổ trong lòng thì triệt để tức giận. Chương 48, kế mông nhường bảo.